Chương 15, khai tông lập phái, Hoa Sơn luật khí, 1, chương 15, khai tông lập phái, Hoa Sơn luật khí, 1, tiết thu phân thời tiết, khí trời chuyển lạnh. Phủ Hàng Châu học phía Tây Chiết Giang trường thi, ở ngày mùng ngày 9 tháng 8, 12, 15 này 3 ngày, cử hành 3 năm một lần thi hương. Bàng Bạch Phát vì bổ sung cái kia quý giá biến động mệnh số, lâm thời ôm mười mấy ngày Phật chân, cũng nghiêm túc cẩn thận địa thi xong. Tháng 9 năm 1 năm, tiết bảng nhật. Trường thi viên môn dưới, người người nhốn náo, các học sinh trời chưa sáng liền tụ tập ở đây, nghị luận sôi nổi, suy đoán lần này Chiết Giang thi hương ba vị trí đầu sẽ là ai. Lâm Bình Chi cùng Đình Kiên cũng ở trong đám người. Lâm Bình Chi khỏe miệng mỉm cười, trong lòng chắc chắn nói, ta sư huynh tất chiếm một vị trí. Bàng Bạch Phát không có tới, chỉ vì hắn đã biết kết quả. Giờ khắc này, hắn chính đang hậu viện trong đình đả tọa, trong đầu màn ánh sáng rõ ràng triển khai, bản thể mệnh nguyên, 60. 9 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 60. 9 giờ, biến động mệnh số 36 điểm, bản thể tham gia khoa cử thi hương, bên trong đến kinh khôi, biến động mệnh số 30 điểm, có thể tiêu hao hạng mục, thất huyền vô hình kiếm, tân, tầng thứ 2, cộng 3 tầng, tổng hợp tư chất, gân cốt. Tương đương cần biến động mệnh số 200 điểm hoặc cơ sở mệnh số 40 điểm tiêu hao biến động mệnh số 200 điểm một tiêu hao cơ sở mệnh số 40 điểm. Đã thu được vầng sáng, đua hòa vầng sáng, phòng thủ thuấn sát vầng sáng cái khác gần dấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem đã mở ra những này cái khác hạng mục, Bàng Bạch Phát từ trước đến giờ không nhìn. Chỉ vì biến động mệnh số thu được quá khó, đã biết con đường chỉ có 3 cái, phụ thân bảng thượng bằng thằng quan hoặc chính tích, chính hắn khoa cử trung học phổ thông, cùng với lần kia bất ngờ được tiếu ngạo giang hồ khúc, hay là tương lai đi hoàn lộ, từng bước lên chức cũng có thể thu được chút. Hơn nữa theo tu vi càng sâu, thăng cấp cần thiết mệnh số càng nhiều, hắn cái nào còn dám tiêu lung tung. Trước điểm mãn huyền thiên chỉ chờ công phu, hắn đã cảm thấy hối hận, tuy rằng tiêu hao không nhiều. Ý niệm nhẹ chút, đóng kín màn ánh sáng. Bàng Bạch Phát hơi cao mày, trầm tư chốc lát, trong suốt con mắt chậm rãi mở, thầm nói, gần như là thời điểm đi Hoa Sơn. Hắn đứng thẳng người lên, vác lên cổ cầm, trầm ổn địa hướng đi thiền viện. Trên đường, hắn dặn dò thi lệ ý nói, triệu tập 4 vị ân sư, Lưu Chính Phong, Khúc Dương, Lâm Trấn Nam, còn có Lâm Bình Trì, Đinh Kiên, tụ hội chính sảnh nghị sự. Bàng Bạch Phát tới trước chính sảnh, ngồi xếp bằng chủ vị, nhắm mắt chờ đợi. Ước 2 phút sau, mọi người lục tục đến, tiếng bước chân, tiếng thì thầm đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Cuối cùng tiến vào, là từ thành Hàng Châu vội vã chạy về Lâm Bình Chi cùng Đinh Kiên. Bàng Bạch Phát mở hai mắt ra, trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh. Ánh mắt của hắn như nước, đảo qua mọi người nói, đều đến. Hôm nay triệu tập đại gia, chính là thương nghị một cái liên quan đến Mai Trang tồn vòng cùng phát triển đại sự. Mai Trang thanh lũ nhã trí, thật là ẩn cư đất lành. Nhưng mà, nơi đây dường như đảo biệt lập, thiếu hụt chiến lược thọc sâu. Như cường địch bức kích, chúng ta tại đây nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao đọ sức? Nơi này có người nhà của chúng ta, bạn thân, ân sư, đệ tử, là quê hương của chúng ta sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, tư lại có bị, lo trước khỏi họa. Làm trường lâu bảo vệ quý trọng tất cả, ta ý nâng trang di chuyển, tìm một chỗ vô chủ núi non trùng điệp, mở ra thuộc về chúng ta thiên địa. Chư vị nghĩ như thế nào? Vừa dứt lời, trong phòng nhất thời náo nhiệt lên. Trong mắt mọi người tỏa ánh sáng, khó nén hưng phấn. Đan Thanh Sinh cái thứ nhất nhảy lên đến, âm thanh khẽ run hỏi, "Tiểu Phác, ngươi đây là muốn mang chúng ta khai tông lập phái?" Bàng Bạch Phát gật đầu nói, ý tứ gần như, chúng ta không vẫn còn tranh đấu, chỉ vì tự do tự tại, vì là người nhà mở ra một mảnh an bình khu vực. Lời vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt đẩy hướng về cao trào. Lâm Chấn Nam đột nhiên vô bàn đứng dậy, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói, chuyện tốt, ta toàn lực chống đỡ. Ánh mắt của hắn quét về phía Lưu Chính Phong, huống hồ Bình Chi cùng Lưu Minh Ái nữ hôn sự đã định, hai nhà đồng tâm hiệp lực, cộng chúc căn cơ, có thể nói ông trời tác hợp trò, càng có thể vững chắc tông môn. Mọi người dồn dập phụ hòa nói, chống đỡ, đây là chuyện thật tốt, không cần lại bàn. Tiểu Phác nói đúng, đi theo ngươi. Sớm nên nghĩ đến. Bàng Bạch Phát giơ tay ý bảo yên lặng. Chờ tiếng động bình phục, hắn mỉm cười nói, nếu mọi người đều đồng ý, hàng đầu chính là lựa chọn địa điểm. Ta có vài điểm yêu cầu, 1, địa vực rộng, cần liên miên núi non trùng điệp, có thể cung ẩn cư tu luyện, 2, phù cận không mạnh mẽ giang hồ thế lực, miễn gây chuyện, 3, vị trí đối lập hẻo lánh chút, rời xa trung nguyên phân tranh, 4, trong núi cần có ô tuyển. Phù hợp điều kiện khu vực, đại gia có thể đề cử, lại từ bên trong chọn ưu tú mà lấy. Mọi người trầm ngâm chốc lát, dồn dập đề nghị, Khúc Dương nói, Côn Lôn Sơn, kéo dài ngàn dặm, địa thế hùng vĩ, thần bí xa xôi, có ô tuyển. Hắc Bạch Tử nói, Thiên Sơn, rộng lớn vô ngần, thanh lưu hẻo lánh, ô tuyển rất nhiều, khí hậu tuy hàn nhưng đầy đủ ẩn ấp. Thi Lệ Vi nói, Thanh Thành Sơn, Dư Thương Hải đã chết, phái Thanh Thành xa suốt, phần lớn khu vực vô chủ, đủ lớn mà hẻo lánh, cũng có ô tuyển. Những người khác bổ sung, Trung Nam Sơn sơn mạch rộng lớn, từ xưa thánh địa tu hành. Hoàng Sơn kỳ tùng quái thạch, biển mây ô tuyển, duy khoảng cách Trung Nguyên hơi gần. Thấy ý kiến đông đảo, Bàng Bạch Phát cất cao giọng nói, lấy tỷ lệ ủng hộ cao nhất Hoàng Sơn, Trung Nam Sơn, Thiên Sơn ba địa bỏ phiếu. Mỗi người một vé, số ít phục tùng đa số. Cuối cùng kết quả là Hoàng Sơn đến phiếu nhiều nhất. Hầu như toàn phiếu thông qua. Bàng Bạch Phát cười nói, kết quả sáng tỏ, Hoàng Sơn đến phiếu nhiều nhất. Cái kia liền định Hoàng Sơn đi. Tiếp đó, làm sao ở Hoàng Sơn mở ra căn cơ, ta ý do Lâm Trấn Nam, Lưu Chính Phong hai vị tổng phụ trách, thi lệ uy từ bên hiệp trợ. Lâm, Lưu hai người đều là trên giang hồ có tiếng hào phú, của cải phong phú, đầu mối việc này thích hợp nhất. Thi lệ uy trưởng quản cờ trắng bộ, xử sự có trật tự, có thể điều phối nhân lực, khiến tiến trình có thứ tự. Mọi người đối với này sắp xếp đều không dị nghị. Bàng Bạch Phát dừng lại, hỏi tiếp, tân môn phái tên gì tên? Phái Hoàng Sơn. tự cảm thấy trắng ra lợi nhã, chư vị có thể có cao kiến. Chốc lát, Hoàng Trung Công trong mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, ta đủ, nếu không cứ gọi Hoàng Tiên Tông. Vừa thể hiện rời xa phân tranh, theo đuổi tự do ẩn giật tâm ý, lại không mất nhã trí. Bàng Bạch phát tâm lĩnh thần hội. Hoàng tự vừa là Hoàng Sơn, cũng là ân sư Hoàng Trung Công chí tính. Ân sư tuy đạm bạc, nhưng nếu như có thể lưu danh bách thế, ai có thể từ chối? Chính mình thành tiểu y bát của hắn truyền nhân, động tác này cũng coi như hơi báo sư ân. Liên hắn chủ động mang theo tiết tấu nói, Hoàng Tiên Tông rất tốt, Hoàng tự lấy Hoàng Sơn, ngắn gọn, tiên tự ngụ siêu phàm thoát tục, phù hợp tâm cảnh, tông tự biểu lộ ra truyền thừa trăm đời chí hướng. Lâm Chấn Nam nghe lời đồng ý, lập tức phụ hòa nói, tên này vừa có khí thế, lại không mất nhã trí, Hoàng Tiên Tông vừa nghe liền cảm thấy siêu thoát trần thế. Lưu Chính Phong cũng khéo đưa đẩy địa vỗ tay cười nói, hay lắm. Hoàng Tiên Tông kiêm có Hoàng Sơn tráng lệ cùng tiên ẩn siêu nhiên. Mọi người dồn dập gật đầu gọi thiện, bầu không khí nhiệt liệt. Khúc Dương khen, ngắn gọn đại khí, tất có thể ở giang hồ riêng một ngọn cờ. Bàng Bạch Phát thấy thời cơ thành thủ, quả đoán đánh nhịp nói, nếu như thế, liền định danh Hoàng Tiên Tông. Hôm nay hội nghị đến đó, đại gia từng người chuẩn bị, tản đi đi. Lâm sư đệ, đơn giản thu thập, chúng ta buổi trưa xuất phát, lại vào giang hồ. Mọi người đồng thanh đồng ý, dồn dập đứng dậy, tuân mệnh. Phải. Bàng Bạch Phát đi ra khỏi ngoài phòng, hít sâu một hơi, viễn vọng non xanh nước biếc, trong lòng chờ mong, khai tông lập phái, hy vọng có thể kiếm điểm biến động mệnh số chứ. Sư minh, đều chuẩn bị kỹ càng. Lâm Bình Chi âm thanh truyền đến, mang theo nhảy nhót. Hắn eo đeo bội kiếm, bóng loáng như tân, nghĩ đến sắp theo sư minh sống sáo giang hồ, càng muốn đến sắp đi xa Hoàng Sơn vị hôn thê Lưu Tiến, trong lòng liền tràn ngập nhiệt tình. Bàng Bạch Phát gật đầu nói, được, xuất phát. Hai người một trước một sau, hướng đi ngoài cửa lớn xe ngựa. Từ xưa Hoa Sơn một con đường, kỳ hiểm đệ nhất thiên hạ sơn. Nắng sớm mờ mờ bên trong, Bàng Bạch Phát cùng Lâm Bình Chi dọc chương 15, khai tông lập phái, Hoa Sơn luật khí, 2, chương 15, khai tông lập phái, Hoa Sơn luật khí, 2, theo bốn lượn sơn đạo thập cấp mà trên. Trên núi mây mù bao phủ, khi thì như lụa mỏng lướt nhẹ qua mặt, khi thì tự sóng biển cuộn. Đứng ở giữa sườn núi nhìn lại, dưới chân biển mây phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem người nâng lên, đưa vào tiên cảnh. Hàng Châu Mai Trang Bàng Bạch Phát mang theo sư đệ Lâm Bình Chi, chuyên đến bãi phòng Hoa Sơn kiếm phái. Thanh âm trong trẻo ở thung lũng vang vọng, chấn động tới vài con sơn tước. Không lâu lắm, trên sơn đạo chuyển đến tiếng bước chân. Một cái râu tóc hoa dâm ông lão bước nhanh mà đến, tuy rằng khuôn mặt tăng thường, bước tiến nhưng mạnh mẽ mạnh mẽ. Phái Hoa Sơn lao đức nặng, nhìn thấy hai vị thiếu hiệp, ông lão ôm quyền hành lễ, ánh mắt lại không được đánh giá hai người. Gia sư đã ở sơn môn xin ngợi đã lâu. Bàng Bạch Phát khỏe miệng khẽ nhếch, vị này chính là nguyên bên trong cái kia tên con tiếp. Hắn không chút biến sắc địa đáp lễ, làm phiền hai tiên sinh dẫn đường. Đi tới trước sơn môn, nguy nga tảng đá cổng nhà đứng sừng sững trong mây mù, Hoa Sơn kiếm phái bốn chữ thiết họa ngân câu, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ. Nhạc Bất Quần đã bước nhanh lên ra, mặt như ngọc, ba sợi râu dài, chính là quân tử kiếm. Trong mắt hắn mang theo kinh hỉ, nhiệt tình nói, "Bàng công tử, khách quý, khách quý a." Đi tên bảng vàng sau trạm thứ nhất càng là Hoa Sơn, rồng đến nhà tôn. Lâm thiếu hiệp cũng tới, được. Hắn tiến lên nắm chặt Bàng Bạch Phát tay, có vẻ cực kỳ thân thiện. Bàng Bạch Phát có chút bất ngờ với phần này nhiệt tình, nhưng mỉm cười đáp lại. Nhạc Bất Quần nghiêng người nhường đường nói, hai vị đường xa khổ cực, mau mời đi vào dùng trà. Đức Nặc, vị tốt nhất Long Tỉnh. Bước vào phái Hoa Sơn chính điện, đàn hương mịt mờ. Ngoài điện hơn 30 người đệ tử chính đang linh trung tắc dẫn dắt đi thể dục buổi sáng, chiều dương chiếu rọi từng cái chăm chú khuôn mặt. Ba người xuyên qua sân luyện võ, đi vào nội điện. Bàng công tử, Lâm thiếu hiệp xin mời. Nhạc Bất Quần tự mình châm trà, đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, hai vị có thể đến, Nhạc Mộ chịu không nổi mừng rỡ. Bàng Bạch Phát hai tay tiếp nhận chén trà, nghiêm mặt nói, thành hành dương bên trong, nhiều mông nhạc trưởng môn bên vực lẽ phải, này ân khắc trong tâm cảm, chuyên đến để nói cảm ơn. Nhạc Bất Quần liên tục khoát tay nói, Bàng công tử nói quá lời, cũng có vẻ xa lạ. Giang hồ chính đạo, cùng nhau trông coi vốn là việc nằm trong phận sự. Hắn ngoài miệng chối từ, trong mắt nhưng né qua một tia thỏa mãn. Nhạc trưởng môn quá khiêm tốn. Bàng Bạch Phát thả xuống chén trà, ánh mắt trong trẻo đạo, thành hành dương bên trong, duy nhạc trưởng môn xứng đáng anh hùng hào kiệt chi danh. Lần này bái phỏng, vừa là nói cảm ơn, cũng là mộ danh mà đến, muốn cùng trưởng môn thảo luận võ học chi đạo. Nhạc Bất Quần nghe vậy, trong tay chén trà hơi ngừng lại, lập tức nụ cười càng sâu nói, Bàng công tử võ học trình độ tinh thâm, Nhạc Mộ đang có ý này, không biết công tử muốn luận phương diện nào. Thứ không dám dâu dếm, Bàng Bạch Phát tao nhã đạo, ta sở tu thất huyền vô hình kiếm, tuy tên bên trong có kiếm kỳ thực lấy khí ngự âm, hiện nay võ lâm luận khí chi tinh diệu, làm thủ đẩy nhạc trưởng môn Tử Hà thần công. Nhạc Bất Quần trong mắt tinh quang lóe lên, vuốt râu trầm ngâm nói, Tử Hà thần công chính là bản phái bí mật bất truyền. Bàng Bạch Phát hiểu ý nở nụ cười, chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo kình khí vô hình cơ nhẹ mà qua, điện bên trong ánh đến theo tiếng mà đứt, nhưng ở rơi xuống đất trước cháy lại như lúc ban đầu. Đây là thất huyền vô hình kiếm bên trong hồi phong phất liêu chú ý kình lực thu phát tùy ý, không biết cùng Tử Hà thần công sinh sôi liên tục lý lẽ, có thể có tương thông địa phương. Nhạc Bất Quần con ngươi thu nhỏ lại, chấn động trong lòng. Không đốt lửa thay đổi, tu hòa khó, phần này với nội lực tinh vi không chế, đã đạt đến hóa cảnh. Hắn không còn rụt rè, đứng dậy biểu thị một chiêu tử khí đông lai, lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt tử mang, điện bên trong ánh đến tùy theo minh diệt ba lần, nhưng thủy chung bất diệt. Tử Hà trùng lâu dài, chú ý tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hai người càng đàm luận càng đầu cơ. Nhạc Bất Quần khởi đầu vẫn còn lưu ba điểm, nhưng khi Bàng Bạch Phát đem thất huyền vô hình kiếm vận kính pháp môn phân tích đến nhịp nhàng ngang cấp, thậm chí mơ hồ điểm ra Tử Hà thần công mấy chỗ quan hại giải pháp lúc, vị này quân tử kiếm rốt cục thả xuống lo lắng, đem Tử Hà thần công tinh yếu tâm đắc nói thẳng ra. Lâm Bình Chi ở bên nghe được như mê như say, tuy không thể hiểu hết cao thâm địa phương, nhưng cũng học bằng cách nhớ. Nhận ảnh Tây Tả, hai người mới chưa hết thòm thèm dừng lại. Nhạc Bất Quần mặt đỏ lừ lừ nói, hôm nay đến bảng công tử chỉ điểm, tự nhiên hiểu ra. Công tử đối với kinh khí hóa hình kiến giải, càng cùng Tử Hà nội dung quan trọng ám hợp, vừa mới cái kia hồi phong phất liễu miên kình như dựa vào Tử Hà xúc thế chi pháp, uy lực tất tăng. Hắn giờ khắc này mừng rỡ, ngược lại có bảy phần là chân tâm, Bàng Bạch Phác không chỉ có võ học trình độ kinh người, lời nói càng khắp nơi cho hắn lưu đủ bộ mặt. Bàng Bạch Phác khiêm tốn nở nụ cười, nói, là vãn bối thu hoạch rất nhiều. Đầu ngón tay hắn cơ nhẹ dây đàn, một tia như có như không tím nhạt ý vị càng theo tiếng đàn quanh quẩn đầu ngón tay, nhạc trưởng môn mời xem, Tử Hà sinh sôi liên tục lý lẽ, vừa lúc có thể bù ta tiếng đàn thỉnh thoảng chi thiếu, khiến nội lực lưu chuyển càng hòa hợp. Nhạc Bất Quần con người rung bần bật. Đối phương có thể hạ bút thành văn địa điểm phá Tử Hà hạt nhân quan hải một trong, thậm chí lấy tiếng đàn mô phỏng nó lưu chuyển. Trong lòng hắn phòng tuyến cuối cùng triệt để đổ nát, cỡ này nội tính, giả lấy 3 năm dưới thời gian, nhất định có thể hiểu thấu đáo Tử Hà thần công toàn thiên. Cùng với bảo vệ không chọn vẹn bí mật, hay là không bằng. Bang công tử quá khiêm tốn. Nhạc Bất Quần vội vã xua tay, ba sợi râu dài theo động tác nhẹ nhàng lay động, nhưng trong lòng đã phiên giang đảo hải. Hắn bỗng nhiên hạ thấp giọng, mang theo một tia thoải mái cùng do dự nói, không dối gạt công tử, tự hành dương từ biệt, Nhạc Mỗ liền thường nghĩ có thể cùng công tử luận võ học. Hôm nay một mộ, mới biết công tử với khí một trong đạo, trình độ sâu, đã dòm ngó Tử Hà đường áo. Thật là làm Nhạc Mỗ thẹn thùng. Nói đến một nửa lại cảnh giác địa nhìn chung quanh, khôi phục cái kia phó nhẹ như mây gió dáng dấp, không bằng trước tiên dùng chút trà bánh. Bàng Bạch Phác hiểu ý nở nụ cười, đắc, cung kính không bằng tuân mệnh. Ba người mới vừa bước ra cửa điện, dưới bậc thang đã ngồi đầy bị luận võ thanh hấp dẫn đệ tử. Lao Đức nặc giớn cổ lên nhìn xung quanh, Nhạc Linh San hai tay nâng quai hàm, Linh Trung Tắc đứng ở hàng trước nhất. Nhạc Bất Quần sắc mặt hơi trầm xuống, chợt ôn thanh nói, còn không mau nhìn thấy bảng công tử. Bái kiến bảng công tử. Trong trẻo vẫn an trong tiếng, Linh Trung Tắc ánh mắt, nhưng không tự chủ được rơi vào trên người nữ nhi. Chỉ thấy Nhạc Linh San điểm mũi chân, một đôi mắt hạnh lượng đến như là đựng đầy ánh sao, gò má nổi lên đào hoa giống như đỏ ửng. Thanh thiệu người từng trải, Linh Trung Tắc sao không hiểu tâm tư của con gái. Tự thành hành dương sau khi trở lại, nha đầu này cả ngày bảng công tử trường, bảng công tử ngắn liền theo trò gian đều đổi thành dây đàn văn. Nàng âm thầm lắc đầu, ngược lại tinh tế quan sát trước mắt người trẻ tuổi. Chỉ thấy hắn, lông mày như kiếm, mục tự tinh, một bộ bạch tí sấn đến dáng người kiên cường như tùng, lời nói cử chỉ thong dong có độ, cũng không ti không kháng, lại khắp nơi làm cho người ta lưu đủ bộ mặt, trả lời lúc ánh mắt trong suốt, khóe miệng thường hàm ba điểm ý cười, có vẻ đặc biệt chân thành. Linh Trung Tắc không khỏi ở trong lòng âm thầm gật đầu, đúng là có được một bộ tướng mạo thật được, hiếm thấy chính là khí độ bất phàm. Nhớ tới chính mình cái kia cả ngày say khướt đại đồ đệ, nàng không khỏi than nhẹ, nếu là Sung Nhi có hắn một nửa thật trọng. Cái ý niệm này mới vừa lên, nàng đột nhiên thức tỉnh, thầm mắng mình hồ đồ. San Nhi mới bao lớn, huống hồ này bảng công tử xuất thân quan lại, không hẳn để ý giang hồ nhi nữ. Có thể ánh mắt nhưng không nhịn được lại đuổi theo bóng người kia nhìn nhiều mấy lần, đứa nhỏ này lúc nói chuyện khỏe mắt đường vân nhỏ, cười lên đúng là mị lực phi phàm, không phải bình thường nữ tử có thể chống đối. Bàng công tử, Linh Trung Tắc không tự chủ thả nhu ngữ khí, nghe nói Thất Huyền Bộ Hải nhờ kiếm cần tinh thông âm luật. Nàng nghĩ thầm, nếu thật sự như nghe đồn từng nói, đúng là cái phong nhã người. Bàng Bạch Phác khiêm tốn mà cười cười nói, lược thông gia lông thôi. Ánh mắt đảo qua đoàn người, đột nhiên hỏi, làm sao không gặp lệnh Hồ Minh? Nhạc Bất Quân nghe vậy, râu dài khẽ run. Hắn vừa muốn duy trì nghiêm sư hình tượng, lại sợ có vẻ cứng nhắc, chỉ được hàm hồ nói, Sung Nhi, chính đang tư quá nhai diện bích. Linh Trung Tắc chú ý tới, Bàng Bạch Phác hỏi lệnh Hồ xúc lúc, con gái con mắt rõ ràng sáng lên một cái. Nha đầu này, hẳn là muốn thừa cơ. Nàng đang muốn, quả nhiên thấy Nhạc Linh San lao ra, quai hàm phồng lên đến như chỉ sông nhỏ đồn, nói, đại sư huynh bị cha phạt đi tư quá nhai. Liên bởi vì cứu nghi Lâm sư muội lúc nói rồi vài câu nói đùa. Nói vành mắt liền đỏ, trong thanh âm mang theo oán ức, bảng công tử ngươi phân xử thử. Nhìn con gái làm nũng dáng dấp, Linh Trung Tắc lại là buồn cười lại là đau lòng. Đứa nhỏ này từ nhỏ bị làm hư, cái nào hiểu được che giấu tâm tư. Có điều, nàng nhìn lén đánh giá Bàng Bạch Phác ứng đối lúc vẻ mặt, trong lòng mơ hồ sinh ra mấy phần chờ mong. San Nhi, Nhạc Bất Quần sầm mặt lại, rồi lại không cũng may quý khách trước mặt phát tác. Bàng Bạch Phác thấy thế, ôn hòa cười một tiếng nói, nhạc cô nương đừng nóng đội. Lệnh Hồ huynh tiên tư chắc tuyệt, lần này diện bích nói không chắc trái lại cơ duyên. Hắn chuyển hướng Nhạc Bất Quần, không bằng để ta đi mở đạo khai đạo hắn. Nhạc Bất Quần nghe vậy trong mắt lóe ra thần sắc phức tạp, vừa vui mừng với Bàng Bạch Phác săn sóc, lại ám não con gái trước mặt mọi người bắt chính mình mặt mũi. Cuối cùng đuốt râu gật đầu nói, làm phiền Bàng công tử. Nhưng vào lúc này, sơn môn phương hướng đột nhiên chuyển đến một trận tiếng ồn ào. Nhạc Bất Quần đi ra nói chuyện. Đường đường Hoa Sơn trưởng môn, chẳng lẽ muốn làm con rùa đen rút đầu? Hôm nay nhất định phải ngươi nhường ra trước trưởng môn. Âm thanh hào phóng hung hăng, mang theo rõ ràng địch ý. Nhạc Bất Quần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Linh Trung Tắc cao mày, lập tức ra hiệu các đệ tử đề phòng. Lao Đức Nặc trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Chương 16, trừ khử phái Hoa Sơn diệt nguy cơ, 1, chương 16, trừ khử phái Hoa Sơn diệt nguy cơ, 1, chỉ thấy một đám người khí thế hùng hổ xông vào chính điện trước sân luyện võ. Dẫn đầu ba người đều làm đạo sĩ trang phục, vẻ mặt tiêu căng. Bên cạnh theo mấy vị thân mang phái Tung Sơn trang phục hán tử, còn có một vị phái Hành Sơn trang phục, xấu xí ông lão. Phong bất bình, thành bất ưu, tung bất khí. Nhạc Bất Quần một ánh mắt nhận ra ba cái kia đạo sĩ, chính là năm đó bại tẩu Hoa Sơn kiếm tông kẻ bị dùng bỏ. Ánh mắt của hắn đảo qua phái Tung Sơn mấy người, lạnh lùng nói, Nhạc Hầu, Trung Trấn, Đặng Bắc Công, Cao Khắc Tân, phái Tung Sơn thập tam thái bảo, hôm nay càng đến rồi bốn vị, còn có phái Hành Sơn Lỗ sư minh, thực sự là thật lớn trận chiến. Hắn hết sức chỉ ra người đến thân phận, là đang nhắc nhở Bàng Bạch Phát. Cái kia xấu xí phái Hành Sơn ông lão Lỗ Liên Bình, cười hắc hắc nói, nhạc sư minh, Hoa Sơn chính là ngũ nhạc đồng môn, ngươi khí tông chấp trưởng môn hộ nhiều năm, bây giờ nhân tài khó khăn, liền cái ra dáng đệ tử đều không lấy ra được. Phong sư minh bọn họ kiếm pháp đại thành, vì là Hoa Sơn tiền đồ kế, chúng nghị trước trưởng môn, có gì không thể? Tả Minh chủ cũng là quan tâm sẽ bị loạn, đặc phái nhạc hậu sư minh chờ đến đây làm chứng, giữ gìn lẽ phải. Mấy câu nói nhìn như có lý, kỳ thực hùng hổ dọa người. Phái Tung Sơn đại âm dương thủ nhạc hậu, thân hình cao lớn, sắc mặt nghiêm hiểm, tiếp lời nói, không sai. Nhạc sư minh, ngũ nhạc kiếm phái như thể chân tay, Tả Minh chủ không đành lòng thấy Hoa Sơn liền như vậy trầm luân. Kiếm tông ba vị sư minh võ công tinh tiến, càng đến cuồng phong khoái kiếm chân truyền, đủ có thể quang đại Hoa Sơn môn hộ. Ngươi khí tông nếu thật sự vì là Hoa Sơn suy nghĩ, nên lấy đại cục làm trọng, thối vị nhượng hiền. Kiếm tông cầm đầu Phong Bất Bình, gánh vác trường kiếm, ánh mắt sắc bén như ưng, tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, nhạc bất quần. Năm đó ngươi khí tông dở trò lừa bịp, đoạt ta kiếm tông cơ nghiệp. Hôm nay ta ba người kiếm pháp đại thành, chuyên đến để lấy lại công đạo. Ngươi như thất thời, liền ngoan ngoãn nhường ra trước trưởng môn, bằng không, đừng trách ta trở dưới kiếm vô tình. Thanh bất yêu, tung bất khí cũng theo, ấn kiếm tiến lên, khí thế hùng hổ. Hoa Sơn các đệ tử nhất thời sốt sáng lên đến, dồn dập rút kiếm. Linh Trung tắc mặt nạ sương lạnh, bảo hộ ở nhạc bất quần bên cạnh người. Nhạc bất quần sắc mặt tái xanh, tử khí mơ hồ ở trên mặt chợt lóe lên, hiển nhiên giận dữ. Đối phương có chuẩn bị mà đến, phái Tung Sơn bốn người thêm kiếm tông ba người, lại thêm một cái kẻ phá rối Lô Liên Bình, thực lực vượt xa Hoa Sơn trước mắt có thể ứng phó cực hạn. Lẽ nào thật sự phải bị này quất đủ? Ngay ở này Dương Cung bạn kiếm thời khắc, một cái chân bóng như ngọc âm thanh vang lên. Ồ, phái Hoa Sơn nội bộ chuyện nhà, càng làm phiền phái Tung Sơn bốn vị thái bảo ngàn dặm xa xôi đến giữ gìn lẽ phải. Tả Minh chủ thực sự là lòng nhiệt tình a. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bàng Bạch Phát cóng lấy cổ cầm, chậm rãi từ nhạc bất quần phía sau đi ra, thần sắc bình tĩnh địa đứng ở giữa trường. Lâm Bình Chi theo sát phía sau, tay đẻ chuôi kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm người đến. Ngươi là người nào? Phong Bất Bình hơi nhướng mày, quát hỏi. Hắn ẩn cư đã lâu, cũng không quen biết trước mắt cái này xem ra trơn bóng như ngọc người trẻ tuổi. Nhạc Bất Quần lập tức cất cao giọng nói, Phong sư minh, nhạc sĩ minh, Lỗ sư minh, còn có chư vị, dung nhạc mô giới thiệu. Vị này chính là Hàng Châu Mai Trang ẩn sĩ, trên dây cung phục hy Bàng Bạch Phát Bàng công tử. Bên cạnh vị này chính là nó sư đệ, Phúc Châu Phúc Uy tiêu cục thiếu tiêu đầu Lâm Bình Chi Lâm thiếu hiệp. Bàng Bạch Phát, trên dây cung phục hy. Nhạc Bất Quần tiếng nói vừa dứt, đối diện đoàn người nhất thời vang lên vài tiếng nột ngạt kinh ngạc thốt lên. Kiếm tông ba người Phong Bất Bình, Thành Bất Yêu, Tung Bất Khí sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ cùng kiêng kỵ. Bọn họ tuy ẩn cư đã lâu, nhưng gần đây trên dây cung phục hy danh hiệu thực sự quá vang dội, từ lâu như sấm bên hai. Thành Hành Dương Chu Điền Bá Quang, chém dư Thương Hải, rửa tay chậu vàng đại hội trọng thương Tung Sơn Tam Đại Thái Bảo, đường về thung lũng độc chiến, giết chết bao quát 15 tên nhất lưu hảo thủ ở bên trong hơn trăm hắc đạo tinh nhuệ. Này một phần phân chiến tích, đủ để khiến bất kỳ tự xưng là nhất lưu cao thủ sợ hãi. Ba người bọn họ võ công tuy tinh tiến, nhưng tự hỏi tuyệt không cỡ này thực lực khủng bố. Phái Tung Sơn nhạc hậu, Trung Trấn, Đặng Bắc Công, Cao Khắc Tân bốn người cũng là lần đầu nhìn thấy Bàng Bạch Phát, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị vô cùng, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ cùng lùi bước. Bọn họ phụ mệnh mà đến, bản ý là mượn kiếm tông bàn tay chèn ép Hoa Sơn, thuận tiện thăm dò quân tử kiếm phẩm chất. Có thể vạn bạn không nghĩ đến, càng ở chỗ này trực tiếp va vào Bàng Bạch Phát. Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Bân ba người thảm trạng vẫn còn trước mắt, thung lũng trăm người chém máu tanh càng là làm người ta sợ hãi. Phái Hành Sơn Lỗ Liên Bình, theo bản năng mà rụt cổ một cái kia phó tranh chua dáng vẻ thu lại không ít, ánh mắt lấp loé không yên. Nhạc hậu đến cùng là Tung Sơn Thái Bảo, cố gắng tự chấn định hạ xuống, cười khan một tiếng nói, hóa ra là bản công tử ngay mặt, thất kính thất kính. Nghe tiếng đã lâu công tử đại danh, như sấm bên hai. Đây là phái Hoa Sơn nội bộ sự vụ, Tả Minh chủ thân là ngũ nhạc minh chủ, quan tâm đồng môn, phái chúng ta đến đây điều giải, cũng là nằm trong chức trách. Công tử không phải Hoa Sơn bên trong người, vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Hắn nỗ lực nắm ngũ nhạc minh chủ cùng nội bộ sự vụ ép người. Bàng Bạch Phát nhưng phảng phất không nghe thấy nhạc hậu uy hiếp, ánh mắt trực tiếp xẹt qua hắn, nhìn về phía kiếm tông ba người Phong Bất Bình, Thành Bất Yêu, Tung Bất Khí, ngựa khí mang theo một tia không giảng hòa tiết hận, tại hạ có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo ba vị kiếm tông tiền bối. Phong Bất Bình ba người bị hắn nhìn ra trong lòng dùng mình, Thành Bất Yêu nhắm mắt nói, bàng công tử có gì chỉ giáo. Bàng Bạch Phát ngắm nhìn bốn phía cũ nát đại điện quần cùng có chút đơn bạc Hoa Sơn đệ tử, âm thanh rõ ràng mà bình tĩnh, nhưng mang theo một loại nhắm thẳng vào lòng người sức mạnh, tại hạ quan Hoa Sơn khí tượng, cung điện tuy nhiều, nhưng mà hương hỏa không thịnh, đệ tử tuy cần, nhưng mà cao thủ lác đác. Nhà đại Hoa Sơn phái, nhất lưu cao thủ càng chỉ còn nhạc trưởng môn vợ chồng hai người. Trăm năm trước, Hoa Sơn cùng Tiếu Lâm, võ đang nổi danh, thanh thế cỡ nào lừng lẫy. Bây giờ rơi vào tình cảnh như thế, có thể nói đã tới sinh tử tồn vong thời kỳ. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía kiếm tông ba người, bây giờ gặp tồn vong đức và nối thời khắc, ba vị tiền bối thân là Hoa Sơn một mạch, không tư làm sao chân thành đoàn kết, cộng độ nan quan, chấn chỉnh lại cửa nhà, trái lại xoắn suýt người ngoài, hành này bức cùng cử chỉ. Tại hạ thực sự không rõ. Thử hỏi, như hôm nay Hoa Sơn nhân nội đấu mà lại tổn nguyên khí, ma giáo cường địch hốt đến, chỉ dựa vào ba vị tiền bối lực lượng, khả năng chống đỡ được một lạng ba sóng gió. Hoa Sơn mấy trăm năm cơ nghiệp, lẽ nào liền thật không sợ một khi là úp, đạo thống đoạn tuyệt. Chuyện này, Phong Bất Bình ba người bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bàng Bạch Phác lời nói dường như bỗ nặng, mạnh mẽ nện ở bọn họ trong lòng. Bọn họ một lòng nghĩ đoạt lại chức trưởng môn, chấn chỉnh lại kiếm tông thanh uy, nhưng chưa bao giờ sâu sắc như vậy địa đứng ở toàn bộ phái Hoa Sơn sống còn góc độ đi suy nghĩ. Không sai, coi như đoạt lại chức trưởng môn thì lại làm sao? Bây giờ Hoa Sơn chỉ còn dư lại mấy người bọn hắn nhất lưu cao thủ, làm sao no đến mức lên ngày xưa đại phái bề ngoài? Làm sao chống đối ngoại địch? Ma giáo nếu thật sự quy mô lớn đến công, Tung Bất Khí tính tình so sánh gấp, không nhịn được phản bác, nếu không có khí tông năm đó ân oán, thuộc là thuộc không phải, từ lâu khó phân biệt. Bàng Bạch Phác đánh gây hắn, âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, nhưng tại hạ chỉ biết một điểm, đồng môn tham mưu, bất luận ai thắng ai thua, lưu chính là Hoa Sơn huyết, thương chính là Hoa Sơn căn cơ. Kiếm tông khí tông đều ra Hoa Sơn. Giờ khắc này cường địch ngụy trang, ánh mắt của hắn có ý riêng địa đảo qua phái Tung Sơn mọi người, không tư hợp lực đối ngoại, trái lại dẫn sói vào chương 16, trừ khử phái Hoa Sơn diệt nguy cơ, 2, chương 16, trừ khử phái Hoa Sơn diệt nguy cơ, 2, nhà, tự bị trưởng thành. Ba vị tiền bối, các ngươi hành động hôm nay, đến tột cùng là ý ở chấn chỉnh lại Hoa Sơn, vẫn là muốn tự tay quật Hoa Sơn căn cơ, để nó triệt để bị trở thành ngũ nhạc hạ bét, thậm chí liền như vậy xóa tên. Dẫn sói vào nhà bốn chữ, dường như kim thép, mạnh mẽ đâm vào Phong Bất Bình ba người trên mặt. Bọn họ nhìn về phía bên cạnh ánh mắt lấp lóe phái Tung Sơn nhạc hậu mọi người, lại nhìn Nhạc Bất Quần vợ chồng cùng những người trên mặt mang theo bi phẫn Hoa Sơn đệ tử, trong lòng cái kia cố bị cừu hận cùng dã tâm sung mê man đầu óc, phảng phất bị rót một chậu nước lạnh. Nhạc hậu thấy tình thế không ổn, nay Bàng Bạch Phác răng ba câu càng dao động kiếm tông ba người ý chí, lớn tiếng quát lên, "Bàng Bạch Phác, đừng đội ở đây yêu ngôn hoặc chúng, gây xích mích ly gián. Phong sư huynh bọn họ chính là Hoa Sơn tiên đồ. Một mình ngươi người ngoài, biết cái gì Hoa Sơn chuyện xưa? Còn dám cản trở ngũ nhạc minh chủ điều đình, đừng trách ta chờ không khách khí." Nói, hắn đột nhiên bước lên trước, một luồng ác liệt khí thế ép hướng về Bàng Bạch Phác, nỗ lực lấy thế đè người. Phái Tung Sơn còn lại ba người cũng lập tức tiến lên trước một bước, khí thế liên kết, uy thế đột ngột tăng. "Nhạc sĩ huynh!" Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đồng thời quát chói tai, cướp trên người trước bảo hộ ở Bàng Bạch Phác trước người. Nhưng mà, ngay ở nhạc hậu khí thế bộc phát trong nháy mắt, chen, một tiếng reo rất lạnh lẽo tiếng đàn bỗng nhiên vang lên. Bàng Bạch Phác thậm chí không có cởi xuống cổ cầm, chỉ là ngón trỏ tay phải ở cầm hộp trên đột nhiên vạch một cái. Một đạo vô hình nhưng ác liệt vô cùng sóng âm kiếm khí, dường như thực chất gợn sóng quyết tán. Nhạc hậu bốn người chỉ cảm thấy một luồng sắc bén rung động lực lượng mạnh mẽ va vào màng nhĩ, xuyên thẳng qua đan điền. Ngưng tụ khí thế dường như bị đâm thủng khí cầu, trong nháy mắt tán loạn. Bốn người sắc mặt đồng thời một bạch, rên lên một tiếng, không tự chủ được mà liền lùi mấy bước, trong mắt tràn ngập ngơ ngác. Đây là cái gì quỷ dị công phu? Vẹn vẹn là cầm hộp trên vạch một cái. Bàng Bạch Phác vẫn như cũ đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Phản phất vừa nãy chỉ là phất đi tới một hạt bụi. Hắn nhìn sợ hãi không thôi Nhạc Hậu mọi người, nói: "Tại hạ là cái gì người ngoài, phái Hoa Sơn tự có kết luận cuối cùng. Đúng là Nhạc Thái Bảo, Tả Minh chủ tay, có phải là thân đến quá dài? Tả Minh chủ là Ngũ Nhạc minh chủ, không phải Ngũ Nhạc hoàng đế. Hoa Sơn trưởng môn thay đổi, khi nào đến phiên phái Tung Sơn đến cơ tay múa chân, thậm chí cưỡng bức thoái vị." Ánh mắt của hắn chuyển hướng sắc mặt biến đổi bất định kiếm tông ba người, ngữ khí hòa hoãn một chút, vẫn như cũ tự và cân, "Ba vị tiền bối, tại hạ đến đây là hết lời." Hoa Sơn hư suy, hệ với chư vị trong một ý nghĩ, là chấp nhất với môn hộ cửu hoán, dẫn người ngoài lực lượng tự hủy trưởng thành, để Hoa Sơn triệt để bị trở thành trò cười. Vẫn là thả xuống thành kiến, tạm thức căn qua, tạm gác lại ngày khác Hoa Sơn chân chính trở nên mạnh mẽ, lại lấy đường đường chính chính bên trong so tài, đến quyết định trưởng môn thuộc về. Phải đi con đường nào, thỉnh cầu cân nhắc. Bàng Bạch Phác ánh mắt một lần nữa trở xuống Nhạc Hậu mọi người trên người, ngữ khí trở nên trịnh trọng, "Nhạc Thái Bảo, các ngươi đã ở đây, vậy thì làm phiền thế tại hạ mang mấy câu nói trở lại cho Tả Lãnh Tiền." Nhạc Hậu đám người sắc mặt khó coi, cũng không dám đánh gãy. Hiện nay võ lâm, có thể để tại hạ khâm phục người không nhiều. Bàng Bạch Phác âm thanh rõ ràng, một trong số đó chính là Hoa Sơn Nhạc trưởng môn. Hắn nhìn về phía Nhạc Bất Quần, ngựa khí mang theo chân thành kính ý, năm đó Hoa Sơn kiếm khí tranh chấp sau, là cỡ nào rách nát thảm đạm cục diện. Nhạc trưởng môn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận bộ này hỗn loạn, chịu đựng khổ tâm kinh doanh đến nay. Dù chưa có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng, nhưng cũng duy trì Hoa Sơn đạo thống bất diệt, đệ tử tân hỏa tương truyền. Phần này đảm đương cùng cứng cỏi, tại hạ khâm phục. Nhạc Bất Quần nghe vậy, thân thể hơi chấn động một cái, trong mắt lóe ra một tia phức tạp khó hiểu tâm tình, hình như có xúc động, lại có mấy phần cảm khái. Bàng Bạch Phác chuyển đề tài, lại lần nữa nhìn về phía Nhạc Hậu, thứ hai chính là quý phái Tả Minh chủ. Lời vừa nói ra, Nhạc Hậu mọi người đều là sửng sở, liền Nhạc Bất Quần cũng lộ ra bất ngờ vẻ. Tả Minh chủ một thân võ công uy trấn võ lâm, nhưng theo tại hạ biết, phái Tung Sơn tiền bối di trạch, hoàn toàn không đủ để chống đỡ đến hàng đầu cảnh giới. Tả Minh chủ có thể có thành tựu ngày hôm nay, quá nửa là dựa vào tự thân thiên phú dị bẩm, khổ tâm nghiên cứu, sửa cũ thành mới mà đến. Phần này ở võ học một đạo trên ngộ tính cùng nghị lực, Bàng Mỗ đồng dạng cảm giác sâu sắc kính nể. Nhạc Hậu đám người sắc mặt hơi hoãn, nhưng vẫn như cũ căng thẳng. Thế nhưng, Bàng Bạch Phác ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh, mang theo rõ ràng phê phán, Tả Minh chủ gần đây hành động, nhưng đại đại không thích hợp. Vì cái kia hư vô mở mịt ngũ nhạc hợp phái âm như vị kế tầng tầng lớp lớp, vu oan hãm hại, gây xích mích ly gián, cưỡng bức dụ dỗ, các loại tiểu nhân hành vi càng ngày càng nhiều. Này nơi nào còn có một phái tông chủ, ngũ nhạc minh chủ nên có cách cục cùng khí độ. Quả thực là tự hạ thân phận. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, nhìn thẳng Nhạc Hậu, càng quan trọng chính là, này ngũ nhạc hợp phái mưu tính, bản thân liền là một cái to lớn chiến lược sai lầm. Ý tại hạ này đại minh thi hương kinh khôi xem ra, xuẩn không thể thành. Ngươi! Nhạc Hậu giận dữ, lại bị Bàng Bạch Phát khí thế cùng trong giọng nói dung nhiếp, không dám manh động. Bàng Bạch Phát tốc độ nói tăng nhanh, trật tự rõ ràng nói, phái Tung Sơn bên trái minh chủ dẫn dắt đi, thực lực hùng hậu, nội bộ đoàn kết, đây mới thực sự là mạnh mẽ căn cơ. Bây giờ chịu đến hạn chế, đơn giản là bởi vì vị trí Tung Sơn, lân cận ngàn năm cổ tháp thiếu lâm tự, không gian phát triển bị hạn chế. Đây là địa lý chi khốn, không phải chiến chi tội. Mà mạnh mẽ là Ngũ Nhạc hợp phái đây. Hàn Âm Thanh mang theo hiểu rõ bình tĩnh, đầu tiên, muốn đạt thành hợp phái, Tả Minh chủ phải trước tiên bước lên Ngũ Nhạc nội đấu, dùng âm mưu quỷ kế chen ép thậm chí tiêu diệt cái khác bốn phái phản kháng sức mạnh. Quá trình này, phái Tung Sơn tự thân há có thể lông tóc không tổn hại. Tất là hao binh tổn tướng, nguyên khí đại thương. Thứ hai, coi như hợp phái thành công, Ngũ Nhạc lòng người khác nhau, đồng sàng dị mộng. Hoa Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn, Thái Sơn, cái nào không có truyền thừa của chính mình cùng tâm tư. Tả Minh chủ thật sự cho rằng dựa vào cường lực liền có thể để bọn họ chân tâm quý phụ. Ngày sau nội bộ tranh quyền đoạt lợi, câu tâm đấu giác hao tổn, e sợ so với hiện tại làm theo ý mình còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Ở bề ngoài địa bàn lớn, nhân ma nhiều, thực tế đây, nội bộ năm bè bảy mảng, lẫn nhau cản tay, thực lực kém xa hiện tại bền chắc như thép phái Tung Sơn làm đến kiên cố. Hắn cuối cùng như chặt đinh chém sắt địa đưa ra kết luận, vì lẽ đó, tại hạ cho rằng, đối với phái Tung Sơn tốt nhất lối thoát, không phải làm cái gì gieo vạ võ lâm, tự tổn căn cơ Ngũ Nhạc hợp phái, mà là di chuyển. Cùng với ở Tung Sơn cùng Thiếu Lâm tự tranh cái kia mảnh đất nhỏ, được nó vô hình áp chế, không bằng khắc tìm một chỗ phong thủy bảo địa, lập lại sơn môn. Lấy phái Tung Sơn thực lực hiện hữu cùng Tả Minh chủ năng lực, chuyên tâm phát triển, giả lấy thời gian, không hẳn không thể trở thành kế Thiếu Lâm, võ đang sau khi võ lâm thứ ba cực. Đây mới thực sự là lớn mạnh chi đạo. Nóng đội doanh doanh với Ngũ Nhạc hợp phái, sẽ chỉ làm Tả Minh chủ tâm huyết trôi theo dòng nước, để phái Tung Sơn rơi vào nội háo vũ bùn. Bàng Bạch Phát mấy câu nói, dường như kinh lôi, nổ vang ở Nhạc Hậu mọi người trong lòng. Bọn họ chưa từng nghe qua như vậy phân tích Tả Lãnh Thiển chiến lược âm thanh, đặc biệt là di chuyển khắc lập sơn môn kiến nghị, càng là kinh động thiên hạ. Nhạc Hậu há miệng, muốn phản bác, lại phát hiện đối phương những câu có lý, càng nhất thời nghẹn lời, sắc mặt biến đổi bất định. Toàn bộ sân luyện võ hoàn toàn tĩnh mịch. Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu, Tung Bất Khí ba người mặt xám như cho tàn, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Bàng Bạch Phát kiến thức, bày ra thực lực, còn có phái Tung Sơn cái kia trần trụi lợi dụng ý đồ, dường như ba tòa đại sơn đặt ở bọn họ trong lòng. Bọn Lý Hiệp mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương giãy giụa cùng xấu hổ. Một lúc lâu, Phong Bất Bình thật dài phun ra một ngụm trọc khí, phản phất trong nháy mắt giàn mua rồi vài tuổi. Hắn quay về Bàng Bạch Phát ôm quyền, khô khốc khàn khàn nói, "Bàng công tử, lời văn ngọc, tuyên truyền rất ngộ. Phong mỗ, thu giáo." Hắn lại chuyển hướng Nhạc Bất Quần, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ là nặng nghề hừ một tiếng, không nói nữa, xoay người liền đi. Thanh Bất Ưu, Tung Bất Khí cũng im lặng không nói gì, theo Phong Bất Bình xoay người xuống núi. Bóng lưng càng có vẻ hơi tiêu điều cô đơn. Lỗ Liên Vinh thấy tình thế không ổn, con mắt hơi chuyển động, cười mỉa hai tiếng nói, "Ai nha, xem ra là hiểu lầm, hiểu lầm." Nhạc sư minh, Bàng công tử, bần đạo nhớ tới trong môn còn có chuyện quan trọng, cáo tử cáo tử. Nói lòng bàn chân bôi dầu, lưu đến nhanh chóng. Nhạc Hậu sắc mặt tái xanh, nhìn Kiếm Tông ba người rời đi bóng lưng, lại kiêng kỵ địa liếc mắt một cái bình tĩnh như nước Bàng Bạch Phát, trong lòng biết hôm nay sự đã không thể làm. Bàng Bạch Phát lời nói càng là ở trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn cố nén lửa giận cùng trong lòng chấn động, quay về Bàng Bạch Phát cùng Nhạc Bất Quần chắp tay, ngữ khí đông cứng nói, "Bàng công tử lời nói, nhạc nào đó gặp không sót một chữ khu vực cho Tả Minh chủ." "Cáo tử." Dứt lời, mang theo trung trấn mọi người, cũng điệu xỉu bước nhanh đi xuống núi. Một hồi đủ để lật đổ phái Hoa Sơn bức cung nguy cơ, càng ở Bàng Bạch Phát một phen ngôn ngữ kinh sợ cùng một lần ra tay bên dưới, trừ khử trong vô hình. Hoa Sơn đệ tử mãi đến tận giờ khắc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng kính nghệ. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc càng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, bọn họ đối với Bàng Bạch Phát cảm giác phức tạp vô cùng, vừa có cảm kích, cũng có sâu sắc chấn động. Người này võ công cao, tâm tư chi minh, thủ đoạn mạnh, vừa xa bọn họ tưởng tượng. Đặc biệt là hắn đối với Nhạc Bất Quần chịu nhục đánh giá, để Nhạc Bất Quần trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhạc Linh San trốn ở đoàn người sau, nhìn giữa trường đạo kia kiên cường thân ảnh màu trắng, trong mắt dị thải liên tục, gò má càng đỏ. Bàng Bạch Phát nhưng phảng phất chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, xoay người đối với Nhạc Bất Quần nói, "Nhạc trưởng môn, phong ba đã bình, hiện tại có thể hay không mang ta đi Tư Quá Nhai nhìn lệnh hồ mình?" Nhạc Bất Quần vội vàng nói, "Tự nhiên, tự nhiên." "Bàng công tử, mời tới bên này." Hắn tự mình ở trước dẫn đường, trong lòng đối với Bàng Bạch Phát đánh giá, dĩ nhiên tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chương 17, khuyên bảo lệnh hồ, dành từ hạ, 1, chương 17, khuyên bảo lệnh hồ, dành từ hạ, 1, gió núi xẹt qua Tư Quá Nhai, mang theo lá thông mát lạnh khí tức. Nhạc Bất Quần dẫn Bàng Bạch Phát đi ở phía trước, bước tiến nhìn như trầm ổn, ống tay áo hạ thủ chỉ nhưng không tự chủ hơi quyền lên. Vị này Hoa Sơn trưởng môn giờ khắc này nỗi lòng cuộn, Bàng Bạch Phát võ công, kiến thức làm hắn thuyết phục, nếu có thể đến nó trợ lực, Hoa Sơn phục hưng có hy vọng. Nhưng con gái cái kia không hề che giấu chút nào tình ý, lại để cho hắn trong lòng xẹt qua một tia phức tạp khó tả tư vị. Hắn theo bản năng mà bước bước dâu dài, nỗ lực bước lên nỗi lòng, "Bàng công tử, phía trước chính là Tư Quá Nhai." Lời còn chưa dứt, một trận nồng nặc mùi rượu theo gió sông và mũi. Dương mắt nhìn lên, lệnh hồ sung chính ngã trọng vó lên trời địa nằm ở băng lạnh trên giường đá, bên người giải rất bảy, tám cái ngã trái ngã phải không bầu rượu, tiếng ngáy như lôi. Nhạc Bất Quần chỉ cảm thấy một luồng tinh lực đột nhiên xông lên đỉnh đầu. Cái này nhiệt độ, diễn bích hối lôi trong lúc dám say rượu đến đây. ở quý khách trước mặt thất thố như thế, quả thực. Tay phải hắn trong nháy mắt theo, ấn trên chuôi kiếm, bả vai hơi trầm xuống liền muốn phát tác. Đang lúc này, một con bàn tay ấm áp đặt tại hắn căng thẳng bả vai. Nhạc trưởng môn bất giận. Bàng Bạch phát thanh âm ôn hòa như lướt qua rừng tùng gió đêm, lệnh hồ huynh chuyện này. Ngược lại cũng có một phong cách riêng. Nhạc Bất Quần nghe vậy, căng thẳng vai hơi chậm lại, chậm rãi thanh tĩnh lại. Đúng rồi, giờ khắc này phát tác, há không phải ở quý khách trước mặt tự buộc nóng ngắn, ra vẻ mình giáo đồ vô phương. Hắn cưỡng chế lửa giận, trên mặt bỏ ra một tia cứng ngắc đủ cười, để Bàng công tử cười chê rồi. Đứa nhỏ này, ai? Gió núi gợi lên hắn khẽ run râu dài, hiện lộ ra nội tâm kịch liệt gợn sóng. Bàng Bạch phát thấp giọng nói, Nhạc trưởng môn, tha cho ta trước tiên đi quên ngủ. Thấy Nhạc Bất Quần im lặng gật đầu, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đã lặng yên rơi vào giường đá trước. Lệnh hồ minh. Bàng Bạch phát âm thanh không cao, nhưng rõ ràng xuyên tấu tiếng ấy. Lệnh hồ sung một cái giật mình, đột nhiên ngồi dậy, mông lung say mắt thấy thanh người đến, nhất thời ngạc nhiên nói, Bàng. Bàng huynh đệ. Ngươi làm sao đến rồi? Bàng Bạch phát nhìn hắn, ôn thanh hỏi, Lệnh hồ minh, ngươi bái vào Hoa Sơn môn hạ, đến nay có bao nhiêu năm rồi? Lệnh hồ sung xoa xoa nở về thái dương, có chút mở miệng nói, Ây. 15, 16 năm chứ? Bàng huynh đệ hỏi cái này làm cái gì? 15 năm. Bàng Bạch phát nhẹ nhàng lặp lại một lần. Con số này ở gió núi lộ ra đến có chút mơ ảo, lại làm cho cách đó không xa Nhạc Bất Quần trong lòng run lên. 15 năm, chính là hắn đem này cô nhi một tay nuôi nấng 5 tháng. Vậy này 15 thời kỳ, ngươi ở phái Hoa Sơn bên trong, có từng nhìn thấy cái gì sư thúc, sư bá, hoặc là càng già hơn đồng lứa cao nhân tiền bối? Bàng Bạch phát âm thanh vẫn như cũ bằng thẳng, ánh mắt nhưng mang theo tìm kiếm. Lệnh hồ sung cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có. Đúng đấy, không có. Bàng Bạch phát khe khẽ thở dài, trong thanh âm mang theo một tia không dễ nhận biết trầm trọng, cái gọi là quyền gia thiếu lâm, kiếm gia Hoa Sơn phái Hoa Sơn từng có lúc, là cỡ nào lừng lẫy uy danh. Nhưng hôm nay to lớn phái Hoa Sơn, chỉ ít từ 15 năm trước lên, liền chỉ còn sư phụ ngươi sư nương hai người khổ sở chống đỡ. Này trước sau chênh lệch, ngươi có từng ngẫm nghĩ quá? Lệnh hồ sung sửng sốt, cảm giác say tựa hồ lại tỉnh táo thêm một chút, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc hỏi, Bàng huynh đệ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bàng Bạch phát nhìn hắn, âm thanh vẫn như cũ ôn hòa, nhưng tự rõ ràng nói, Lệnh hồ huynh, ngươi có từng nghĩ tới, năm đó Nhạc trưởng môn tiếp nhận Hoa Sơn lúc, là thế nào quan cảnh? Ở ngoài có cường địch ngụy trang, bên trong không đồng môn dựa vào, hắn lúc đó tu vi còn thấp, nhưng phải một mình nâng lên này chuyển thừa mấy trăm năm gánh nặng. Mỗi một bước cũng như lý miếng băng mỏng, hơi bất cẩn một chút, chính là hương hỏa đoạn tuyệt, đạo thống vô tồn. Lệnh hồ sung ánh mắt lấp lóe, tựa hồ lần thứ nhất từ góc độ này đi suy nghĩ sư phụ quá khứ. Hắn lo lắng hết lòng, trải qua gian khổ, mới miễn cưỡng bảo vệ Hoa Sơn căn cơ, để nó có hôm nay một chút sinh cơ. Bàng Bạch phát âm thanh dường như dòng suối, chậm rãi chạy qua Lệnh hồ sung nội tâm, hắn ngày đêm chờ đợi, là Hoa Sơn có thể tái hiện ngày xưa vinh quang. Mà ngươi, thành tựu hắn khai sơn đại đệ tử, phái Hoa Sơn tương lai hy vọng. Bàng Bạch phát dừng một chút, ánh mắt mang theo chân thành thân thiết, Lệnh hồ huynh, ngươi thiên tư chắc tuyệt, kiếm pháp nộ tính cực cao, lẽ ra là chấn chỉnh lại Hoa Sơn trụ cột. Nhưng hôm nay, ngươi nhưng ở đây mượn rượu tiêu sầu, hoang phí võ công, tự vây hãm ở này một tấc vuông. Sư phụ ngươi nổi khổ trong lòng sợ cùng chờ đợi, ngươi có từng chân chính thông cảm? Bàng Bạch phát khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Nhạc Bất Quần nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay dĩ nhiên trắng bệnh. Lời nói này, không thể nghi ngờ đâm trúng hắn đấy lòng nơi sâu xa nhất cái kia căng thẳng huyền, năm đó kiếm khí tranh chấp màu máu thảm trạng phảng phất lại hiện lên ở trước mắt. Lệnh hồ sung bị Bàng Bạch phát ôn hòa nhưng nhắm thẳng vào lòng người lời nói chấn động đến mức tâm thần chập chờn, tàn dư cảm giác say triệt để tiêu tan, sắc mặt dần dần trở nên trắng xám. Hắn cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, âm thanh hơi khô không nói, "Bàng huynh đệ, ngươi nói đúng, ta xác thực phụ lòng sư phụ kỳ vọng, quá mức tùy hứng." Bàng Bạch phát đến gần một bước, âm thanh vẫn như cũ ôn hòa, nhưng mang theo nặng chỉnh trịch phân lượng, "Lệnh hồ huynh, ngươi kiếm pháp thiên phú cực cao, là phái Hoa Sơn tương lai hy vọng. Bây giờ giang hồ cuồn cuộn sóng ngầm, Hoa Sơn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực căn cơ chưa ổn. Ngươi có nghĩ tới không, một khi ta là nói vạn nhất sư phụ ngươi sư nương gặp bất trắc, phái Hoa Sơn đem làm sao? Ngươi thành tựu khai sơn đại đệ tử, chính là trụ cột. Lẽ nào ngươi đồng ý nhìn Hoa Sơn mấy trăm năm cơ nghiệp ở trước mắt ngươi đổ nát tiêu tan?" Lệnh hồ sung cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu, mới thấp giọng nói, "Nhưng ta luôn cảm thấy sư phụ đối với ta quá mức nghiêm khắc, thậm chí có chút không có tình người. Hắn phạt ta diệt bích, nhưng không nói nguyên do, trong lòng ta khó tránh khỏi có oán khí. Sư phụ, như xưa như cha." Bàng Bạch phát than nhẹ một tiếng, ngữ khí mang theo lý giải, "Nhạc trưởng môn đối với ngươi nghiêm khắc, chính là coi ngươi như tử, nhìn ngươi thành tài. Thiên hạ cha mẹ, ai không phán tử nữ nổi bật hơn mọi người? Hắn phạt ngươi diệt bích, không phải chỉ là trừng phạt, càng là hy vọng ngươi có thể ở đây yên tĩnh khu vực lắng động tâm tính, chuyên tâm tu luyện, để tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nếu ngươi có thể lĩnh hội phần này khổ tâm, yên tâm bên trong oán hận, chăm chú tăng lên bản thân." Bàng Bạch phát lời nói không xong, bên ngoài đứng yên Nhạc Bất Quần đã là viền mắt tỏa nhiệt. Bao nhiêu năm, phần này trấn hưng Hoa Sơn gánh nặng ép tới hắn thở không nổi, trong đó gian khổ cùng cô độc chưa bao giờ có người như vậy lý giải. Hắn không muốn để bên trong hai người nhận biết chính mình thất thố, thân hình lặng yên về phía sau tung bay hơn 10 trượng, lập tức xoay người, đi lại trầm trọng lại như mang theo một tia thoải mái, bước nhanh rời đi. Bàng Bạch phát nội lực tinh thâm, tự nhiên cảm ứng được Nhạc Bất Quần rời đi. Lệnh hồ sung nhưng không hề cảm thấy, hắn trầm mặc hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt nhiều hơn mấy phần thanh minh cùng xấu hổ, "Bàng huynh đệ, ngươi nói đúng, là ta quá mức tùy hứng, phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Đa tạ ngươi hôm nay đánh thức ta. Từ nay về sau, ta ổn thỏa lấy Chấn Hưng Hoa Sơn làm nhiệm vụ của mình, tuyệt không lại đần độn sống qua ngày. Bàng Bạch Phác nở nụ cười hớn hở nói, lệnh Hồ huynh có thể ngộ liền tốt. Ngươi bằng hữu ta, lẽ ra nên như vậy. Có điều còn có một chuyện cần lưu tâm, ngày gần đây giang hồ tiếng gió hẹp, Nhật Nguyệt Thần Giáo hình như có dị động. Hoa Sơn tương lai chung quy cần nhờ các ngươi thế hệ tuổi trẻ, ngươi cần phải cẩn thận nhiều hơn, cần tu không ngừng. Lệnh Hồ Sung vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chỉnh trọng ôn quyền nói, Bàng huynh đệ yên tâm, ta nhớ rồi. Như vậy rất tốt. Bàng Bạch Phác gật gật đầu nói, ta còn có thể ở Hoa Sơn nấn ná mấy ngày, ngươi ta ngày khác chương 17, khuyên bảo lệnh hồ, dành tử hạ, 2, chương 17, khuyên bảo lệnh hồ, dành tử hạ, 2, lại nói, hôm nay sắp trời đã tối, ta trước tiên cáo tử. Dứt lời, thân hình loáng một cái, như thanh phong giống như biến mất ở tư quá nhai trên. Lệnh Hồ Sung nhìn hắn rời đi phương hướng, hít sâu một hơi, xoay người đem giải rác bầu rượu từng cái bỏ lại vách núi, ngồi quanh chân, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu vận chuyển nội lực. Hoàng hôn dần chìm, Nhạc Bất Quần một mình đứng ở chính khí đường trước, nhìn tư quá nhai mơ hồ đường biển, thật lâu không nói. Ống tay áo hạ thủ chỉ vớt nhẹ chuôi kiếm, trong lòng ngũ vị tạp trần, Bàng Bạch Phác cái kia lời nói, xem một chiếc gương, soi sáng ra hắn những năm này quá cố chấp cùng cô độc. Đối với Lệnh Hồ Sung, chính mình có hay không quá mức cửa trách? Chấn Hưng Hoa Sơn con đường, hay là không nên đi đến như vậy cô tuyệt? Càng có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được xúc động, thiếu niên kia có thể như vậy hiểu rõ hắn gian nan. Chính trầm tư, một đạo bóng trắng đạp lên ánh nắng chiều mà tới. Bàng Bạch Phác tay áo phiêu phiêu, khắc nào trích tiên. Nhạc Bất Quần sửa sang lại quần áo, quay về đến gần Bàng Bạch Phác, càng là sâu sắc vái chào đến địa, Bàng công tử. Nhạc Mỗ, vô cùng cảm kích. Âm thanh mang theo một tia không dễ nhận biết khẽ run. Bàng Bạch Phác vội vã tiến lên nâng đỡ cánh tay của hắn, nhạc trưởng môn tuyệt đối không thể. Chết sắt bắt bối. Nơi tay chạm, có thể cảm giác được vị này quân tử kiếm cánh tay đang phát run. Sung nhi hắn. Nhạc Bất Quân ngẩng đầu lên, trong mắt tâm tình phức tạp khó hiểu, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, những năm này là Nhạc Mỗ quá mức chấp nhất. Nhạc trưởng môn ái đồ sốt ruột, làm sai chỗ nào? Bàng Bạch Phác ôn thanh nói, lệnh Hồ huynh thiên tư chắc tuyệt, chỉ là nhất thời khúc mắt chưa giải thôi. Bây giờ hắn đã tỉnh ngộ, chính là chuyện tốt. Nhạc Bất Quần kiên trì đem thân thể cung đến càng sâu, mới theo Bàng Bạch Phác nâng chậm rãi ngồi dậy. Dưới ánh trăng, trong mắt hắn lập lòe trước nay chưa từng có thanh minh cùng một tia quyết đoán. Ban ngày luận võ lúc, hai người đối với khí chi đạo thâm nhập thảo luận, đã gần đến tử với thẳng thắn thành khẩn, lẫn nhau xác minh dưới, Tử Hà thần công bất hiếu, kỳ thực đã không quá to lớn bí mật có thể nói, em có điều là hết sức công phu cùng thời gian 3-5 năm lĩnh ngộ. Hơn nữa Bàng Bạch Phác hôm nay giải vây ân huệ, đối với Hoa Sơn cảnh khốn khó thấu triệt phân tích, cùng với phần kia vượt xa tuổi tác cách cục cùng thực lực. Các loại nhân tố đang dệt, để Nhạc Bất Quần trong lòng phần kia nhân tử hà bí tịch mà sản sinh cuối cùng một tia lo lắng cũng tiêu tan. Bàng công tử. Nhạc Bất Quần từ trong lồng ngực trân trọng địa lấy ra một bản ố bằng sách, đầu ngón tay ở bìa ngoài tử hà bí tịch bốn chữ thượng lưu liền chốc lát, mang theo một loại giao phó gánh nặng ngàn cân trịnh trọng, hai tay nâng lên nói, đây là Hoa Sơn lập phái chi cơ. Hôm nay quan công tử lời nói, Nhạc Mộ biết rõ công tử chính là người có tín nghĩa. Phái Hoa Sơn kiếm khí tranh chấp thảm họa vẫn còn trước mắt, Nhạc Mộ thụ đầu nghiêm khắc, cũng là lo sợ giẫm lên vết xe đổ. Nếu Hoa Sơn thật sự có bất chấp phong vân, bọn công tử nể tình hôm nay tỉnh, có thể vì Hoa Sơn lưu một tia truyền thừa hương hỏa. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà khẩn thiết, phần kia dãy rủa cùng cuối cùng thoải mái giao phó tình cảm tích có thể biện. Bàng Bạch Phác vẻ mặt nghiêm túc, hai tay cung kính tiếp nhận bí tịch, đầu ngón tay chạm được trang sách man mát cùng Nhạc Bất Quần lòng bàn tay lưu lại nhiệt độ, cảm giác sâu sắc phần này tín nhiệm trọng lượng, nhạc trưởng môn yên tâm, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, cũng từ trong tay áo lấy ra một quyển trắng như tuyết sách lụa, trịnh trọng để vào Nhạc Bất Quần trong tay, nói, đây là ân sư Hoàng Trung Công sáng chế thất huyền vô hình kiếm toàn bản tâm pháp yếu quyết. Không dối gạt nhạc trưởng môn, ta muốn ở Hoàng Sơn khai tông lập phái, tên là Hoàng Tiên Tông, căn cơ còn thấp. Nhạc Bất Quần nghe vậy, dựa vào ánh trăng nhìn kỹ trong tay sách lụa, trong lòng rộng rãi sáng sủa. Nguyên lai người trẻ tuổi này, càng là muốn cùng hắn hô thác tông môn hậu sự. Phần này cởi mở tín nhiệm cùng đảm đương, để hắn trong lòng nóng lên, trước các loại cân nhắc trong nháy mắt có vẻ nhỏ bé. Hoàng Sơn, địa phương tốt. Nhạc Bất Quần nhận miệng cười, nụ cười kia rút đi ngày xưa thâm trầm tính toán, có vẻ đặc biệt chân thành bằng phẳng, chờ Hoàng Tiên Tông khai phái ngày, Nhạc Mỗ định xuất Hoa Sơn đệ tử, leo núi trước. Có nhạc trưởng môn câu nói này, Bàng Bạch Phác âm thanh cũng nhu hòa hạ xuống, Hoàng Tiên Tông ở trên giang hồ, liền coi như có kiên cố dựa vào. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong gió đêm tiếng thông gieo thanh, phản phất cũng biến thành ôn nhu. Thời khắc này, bọn họ không còn là thăm dò lẫn nhau trưởng môn cùng tuấn kiệt, mà là chân chính đem phía sau lưng giao cho đối phương đồng đạo chi kỷ. Nhạc Bất Quần nhìn phía tư quá nhai phương hướng, đột nhiên cảm giác thấy trong lòng cái kia nặng trĩu trịch trọng trách, tựa hồ nhẹ mấy phần. Ánh đến ở chụp đèn bên trong nhẹ nhàng nhảy lên, chiếu rọi Bàng Bạch Phác trầm tĩnh khuôn mặt. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ, chậm rãi mở ra cái kia bản gánh chịu Hoa Sơn trăm năm khí vận tử hà bí tịch ố vàng tờ giấy ở đầu ngón tay phát sinh nhỏ bé tiếng sàn sạt. Duyên tất khép lại, hy vọng có thể có thu hoạch. Hắn nhẹ giọng tự nói, lập tức nhắm mắt ngưng thần, ý thức chìm vào đầu óc. Bản thể mệnh nguyên 60.8 năm, bản thể mệnh số cơ sở mệnh số 60.8 điểm, biến động mệnh số 36 điểm, có thể tiêu hao hạng mục thất huyền vô hình kiếm tân, tầng thứ 2, cộng 3 tầng, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 200 điểm hoặc cơ sở mệnh số 40 điểm, tiêu hao biến động mệnh số 200 điểm một tiêu hao cơ sở mệnh số 40 điểm một thủ tiêu. Đã thu được vầng sáng, đua hòa vầng sáng, phòng thủ thuấn sát vầng sáng, cái khác gần dấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem. Bàng Bạch Phác trong lòng mang theo chờ mong, nhưng mà màn ánh sáng nhẹ nhàng trôi nổi, vẫn chưa xuất hiện tân nhắc nhở. chỉ là ở cái khác có thể tiêu hao hạng mục trong lịch, lặng yên không một tiếng động đất nhiều ra một nhóm chữ, Tử Hà thần công. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, mở ra chi tiết, Tử Hà thần công, nội công phái Hoa Sơn Trần phái tâm pháp, công chính ôn hòa, lâu dài thuần hậu. Phát hiện cùng chủ tu công pháp Thất Huyền Vô Hình Kiếm, tân, kinh khí vận hành nguyên lý tồn tại xung đột, mạnh mẽ tu tập khả năng dẫn đến nội lực hỗn loạn. Như cần kích hoạt cũng nắm giữ đến tiểu thành, cần tiêu hao biến động mệnh số 15 điểm hoặc cơ sở mệnh số 3 điểm. Này công tính thuộc thuần dương, cùng tịch tà kiếm phổ sinh âm liệt khí hoặc có trung hòa hiệu quả. Quả nhiên không được. Bàng Bạch Phát mang theo thất vọng mở mắt ra, đem bí tịch nhẹ nhàng để ở một bên. Ngoài cửa sổ bọ kêu chít chít, càng sấn đến trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Này Hoa Sơn chân phái bảo vật, ở màn ánh sáng trong mắt, giá trị càng không bằng một bản tiểu ngạo giang hồ khúc. Hắn cười khổ lắc đầu, biến động mệnh số quý giá như thế, thăng cấp chủ tu công pháp còn xa xa khó đợi, nào có dư lực đi điểm một môn có xung đột phụ trợ công pháp. Huống hồ nguy hiểm nhắc nhở sáng tỏ. Ánh mắt chuyển hướng một bên chính nhắm mắt ngưng thần, lấy chỉ đại kiếm viên lặng diễn luyện chiêu thức Lâm Bình Chi, Bàng Bạch Phát trong lòng hơi động nói, sư đệ. Lâm Bình Chi lập tức thu thế, nghiêm nghị xoay người nói, sư minh. Bàng Bạch Phát cầm lấy Tử Hà bí tịch đưa tới nói, đây là phái Hoa Sơn Tử Hà thần công tâm pháp, căn cơ nhất là vững chắc, công chính ôn hòa. Phụ thân ngươi tập luyện tịch tà kiếm phổ kiếm tẩu thiên phong, khủng sinh lệ khí. Nay công tính thuộc thuần dương, hoặc có thể giúp hắn điều hòa âm dương, vững chắc tâm thần, hóa giải công pháp tai hại. Lâm Bình Chi hai tay tiếp nhận cái tia nặng trình trịch sách, cảm nhận được ẩn chứa trong đó phân lượng cùng sư minh quan tâm, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, trịnh trọng nói, đa tạ sư minh, ta chắc chắn chuyển cáo phụ thân. Xem ra, hy vọng vẫn là ở Độc Cô Cửu Kiếm trên. Bàng Bạch Phát nhìn phía ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng, tự lẩm bẩm, thành tựu nguyên bên trong công nhận đệ nhất thiên hạ kiếm pháp, dù sao cũng nên đáng giá màn ánh sáng dành cổ một ít biến động mệnh số tán thành chứ. Nghĩ đến đây, tinh thần hắn hơi chấn, thổi tắt ánh nến, cùng ý nằm xuống. Ngày mai còn muốn đi Tư Quá Nhai thăm dò, cần được bồi dưỡng đủ tinh thần. Chương 18, lấy cầm ngự kiếm đấu không quần, 1, chương 18, lấy cầm ngự kiếm đấu không quần, 1, ánh bình minh vừa ló dạng, Hoa Sơn sân luyện võ trên từ lâu bu đầy người. Tự Bàng Bạch Phát tới chơi Hoa Sơn đã qua 10 ngày, hôm nay trận này luật bản, mọi người chờ mong đã lâu. Giữa sân, hai bóng người đàn sen lấp loé. Nhạc Bất Quần một bộ lam bào tung bay, trường kiếm trong tay hóa thành con đường lưu quang. Hoa Sơn kiếm pháp ở trong tay hắn hiện lộ hết tinh túy, một chiêu Bạch Vân xuất tụ kiếm thế như mây quyển vân thư, mờ mịt linh động. Tiếp theo Hữu Phượng Lai Nghi mũi kiếm run rẩy tự phượng gật đầu, Hoa Mỹ bên trong giấu giếm sắc cơ, đảo mắt lại biến thiên thân đảo huyền kiếm khí như thác nước chút xuống, vừa nhanh vừa mạnh, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Bàng Bạch Phát tay trái nâng cầm, tay phải ở trên dây cùng nhẹ long trầm nghiệp. Mỗi một thanh cầm hưởng, liền có một đạo kiếm khí vô hình xuất hiện giữa trời, vừa đúng địa chặn đứng Nhạc Bất Quần thế tiến công. Càng làm cho người ta thán phục chính là, hắn chỉ hạ lưu chạy ra kiếm khí, càng toàn bộ mang theo Hoa Sơn kiếm pháp thần vận. Diệu a. Bên sân linh trung tắc không nhịn được đập chân than thở. Lâm Bình Chi càng là con mắt đều không nỡ lòng bỏ chắc một hồi, chỉ lo bỏ qua bất kỳ chi tiết. Trong đám người, Nhạc Linh San hai tay rảo góc áo, ánh mắt si ngốc đi theo đạo kia bạch đi bóng người. Nay 10 ngày đến, nàng không biết tìm bao nhiêu cớ tiếp cận Bàng Bạch Phát, đưa trà, thỉnh giáo kiếm pháp, thậm chí giả trang đau chân. Có thể người kia đều là ôn hòa có lễ địa giữ một khoảng cách. Hắn liền như thế. Vô ý à. Nhạc Linh San cắn môi dưới, trong lòng chua xót. Đông nhiên thấy Bàng Bạch Phát một cái tiêu sái toàn thân, tay áo phiêu phiêu như trích tiên lâm thế, nàng lại không khỏi xem lốc. Giữa trường tình hình trận chiến càng mãnh liệt. Nhạc Bất Quần đột nhiên biến chiêu, trường kiếm hóa thành một mảnh tím mang, chính là Tử Hà thần công thôi thúc chiêu dương nhất khí kiếm ánh kiếm như mặt trời mới mọc dâng lên, đường đường chính chính lại ẩn chứa lực lượng tràn trề. Bàng Bạch Phát không chút hoang mang, năm ngón tay ở dây đàn trên phất một cái, bảy đạo kiếm khí như vàng ngọc bay tung tóe, dẫn tới cả sảnh đường rực rỡ, càng mô phỏng ra Hoa Sơn kim ngọc mãn đường hàm ý, đem Nhạc Bất Quần kiếm thế xảo diệu tăng ra. Sắt thép va chạm trong tiếng, hai người đều thối lui ba bước, nhìn nhau nở nụ cười. Bàng công tử thật tuấn công phu. Nhạc Bất Quần nuốt dâu than thở, nhưng trong lòng âm thầm giận mình, người trẻ tuổi này có thể dễ dàng cùng hắn đánh hòa nhau. Bàng Bạch Phát ôm cầm thi lên nói, Nhạc trưởng môn Hoa Sơn kiếm pháp, thật sự danh bất hư truyền, vạn bối được ích lợi không nhỏ. Bên sân bùng nổ ra từng trận ủng hộ. Chỉ có Nhạc Linh San lặng lẽ xoay người, lau một cái đỏ lên quẻ mắt. Bàng công tử chú ý, Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Nhạc Bất Quần hét lớn một tiếng, sử dụng ép đáy hòm tuyệt chiêu. Kiếm chiêu liên miên không dứt, tinh diệu tuyệt luân, ba chiêu kiếm pháp hoàn liên kết, làm liền một mạch. Ở 10 phần tử Hà Nội lực bổ trợ dưới, kiếm chiêu uy lực to lớn, dường như mưa to gió lớn giống như đánh út về phía Bàng Bạch Phát. Chiêu thứ nhất Hoa Sơn kiếm thế hùng tuấn, ác liệt hiểm kỳ, nhắm thẳng vào Bàng Bạch Phát muốn hại, chỗ hiểm. Chiêu thứ hai Quá Hoa kiếm chiêu linh động phiêu dật, thay đổi khó lường, khiến người ta khó có thể dự đoán. Chiêu thứ ba Ba Phong kiếm thế mãnh liệt vô cùng, dường như ba phong cùng tồn tại, không thể cản phá. Bàng Bạch Phát lùi về sau hai bước, tay phải đầu ngón tay ở dây đàn trên đột nhiên quét qua, sục sôi tiếng đàn như phượng hoàng dương cánh, cao vút mà sục sôi. Kiếm khí vô hình theo tiếng đàn kích phát, hóa thành như phượng hoàng dương cánh bình thường mà kiếm, đem Nhạc Bất Quần số 1, chiêu thứ hai từng cái hóa giải. Kiếm tiêu mạc tư thái, chính là Hoa Sơn Hữu Phượng Lai Nghi tinh túy. Hảo một chiêu Hữu Phượng Lai Nghi. Vây xem phái Hoa Sơn các đệ tử không khỏi thán phục lên tiếng, nguyên lai chính mình kiếm pháp còn có thể như vậy triển khai. Yêu mỹ đến cực điểm. Tiếng đàn càng sục sôi, kiếm khí như cuồng phong giống như bao phủ, đánh tan Nhạc Bất Quần chiêu thứ ba, làm cho hắn không thể không lắc mình lùi về sau. Hay lắm. Nhạc Bất Quần trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc cùng than thở. Hắn biết rõ Bàng Bạch Phát võ nghệ cao thâm khó dò, nhưng hôm nay trận chiến này, Bàng Bạch Phát biểu hiện vẫn là vượt xa khỏi hắn mong muốn. Bởi vì từ đầu tới cuối, hai người đều là đánh hòa nhau, không tăng một phần, không giảm một hào. Bất luận hắn làm sao đem hết toàn lực, vắt hết óc, đều không thể chiếm cứ một tia thượng phòng, nhưng cũng sẽ không hạ xuống một tia hạ phòng. Loại này lực trưởng khống, thực sự là kinh người. Hơn nữa Nhạc Bất Quần trong lòng biết, Bàng Bạch Phát từ đầu đến cuối không có sử dụng toàn lực, cái kia có thể nhiễu loạn nội lực tiếng đàn kỳ diệu, vẫn ẩn mà chưa phát. Bàng Bạch Phát biểu hiện ra thực lực, cùng hắn nội lực sắp xỉ, cảnh giới tương đồng, như thêm vào cái kia tiếng đàn áp chế, hiệu quả tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy. Từ cái này về mặt ý nghĩa nói, Thất Huyền Vô Hình Kiếm là có vượt cấp khiêu chiến tiềm lực. Nhạc Bất Quần hít sâu một hơi, dứt bỏ sở hữu tạp niệm, trong quá trình điều chỉnh lực, lại lần nữa phát động tấn công. Hắn đã không cầu thắng phụ, chỉ muốn đem hết suốt đời sở học, thỏa thích một trận chiến. Hắn có loại cảm giác, hay là cuộc chiến hôm nay là hắn dung hội quán thông, nâng cao một bước thời cơ. Ánh kiếm như cầu vồng, tiếng đàn như nước thủy triều. Bàng Bạch Phát cùng Nhạc Bất Quần chiến đấu còn đang tiếp tục. Nhạc Bất Quần kiếm pháp lại biến, sử dụng Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức. Kiếm chiêu trong nháy mắt trở nên phiền phức vô cùng, dường như ngọc nữ ở đám mây múa lên, ánh kiếm lấp lóe, làm người hoa cả mắt, 19 thức kiếm pháp hình thành gió thổi không lọt bóng kiếm. Bàng Bạch Phát cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay lướt qua dây đàn, trong phút chốc, tiếng đàn đột nhiên trở nên lạnh lạnh mà cao xa, khác nào trên núi thanh tuyền, róc rách chạy xuôi với thung lũng trong lúc đó. Kiếm khí vô hình, dường như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, ôn nhu rồi lại sắc bén, chính là Hoa Sơn thanh phong tống sảng ý cảnh, đem Nhạc Bất Quần cái tia gió thổi không lọt bóng kiếm, từng cái hóa giải thành vô hình. Diệu a. Bên sân xem trận chiến linh trung tắc không nhịn được vỗ bàn tán dương. Chúng đệ tử càng là nhìn ra như mê như say, liều mạng ghi nhớ này do người ngoài sử dụng tới, phản phất rực rỡ tân sinh Hoa Sơn kiếm ý chỉ có Nhạc Linh San nâng hương quay hàm, ánh mắt si ngốc đi theo đạo kia thân ảnh màu trắng. Bàng Bạch Phát mỗi một cái xoay người, tay áo bay lên độ cong, mỗi một lần bắt huyền, đầu ngón tay nhảy nhót tư thái, cũng làm cho nàng tìm đập nhanh hơn. Những người tinh diệu kiếm chiêu ở trong mắt nàng, còn không bằng Bàng Bạch Phát bị mồ hôi thấm ướt một tia tóc mai làm đến cảm động. Kiếm reo giao cái tiếng, liên miên không dứt. Hai người thân hình hóa thành hai vệt ánh sáng, một lam một bạch, đối phó chiến không ngừng. Nhạc Bất Quần kiếm chiêu lại biến, thương tùng nên khách trầm ổn đại khí, kiếm thế như cổ tùng cắm rễ, kim nhạn hoành không nhẹ nhàng mau lẹ, kiếm khí như kinh hồng lực ảnh, vô biên lạc một tiêu sắt liên miên, ánh kiếm như lá thu bay tán loạn, thanh sơn ẩn ẩn kín đáo không lộ ra, kiếm ý như núi xa đen nhạt, cổ bách sâm sâm nghiêm ngặt nghiêm nghị, kiếm vòng như cổ mục che trời, trung cổ tề minh hùng hồn bao la, kiếm reo như trung vàng đại lữ. Đem hết toàn lực bên dưới, Nhạc Bất Quần thu mạch to lớn. Rất nhiều kỳ tư diệu tưởng như suối trào tới dồn dập, để hắn đem Hoa Sơn kiếm pháp phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vô số trước không nghĩ ra cao thâm địa phương, bây giờ ở Bàng Bạch Phát cái kia lấy tiếng đàn kiếm khí mô phỏng ra, có thể gọi hoàn mỹ Hoa Sơn kiếm pháp chiếu rọi dưới, phản phất nhìn thấy tiêu chuẩn nhất đáp án, từng cái rõ ràng sáng tỏ. Kiếm pháp của hắn vào đúng lúc này được thăng hoa, phản phất phá kén thành bướm, lộ sắc ra cảnh giới hoàn toàn mới. Tiếng đàn im bặt đi, giữa trường khuấy động kiếm khí như thủy triều thối lui. Nhạc Bất Quần đống nhiên nhắm mắt ngồi xếp bằng, trường kiếm hoành đặt đầu gối đầu, quanh thân nổi lên nhàn nhạt tử khí. Bàng Bạch Phát thấy thế, lập tức thu cầm mà đứng, lặng im như tùng. Sư minh hắn, Ninh Trung Tắc bay người mà đến, lời còn chưa dứt liền bị Bàng Bạch Phát giơ tay ngừng lại. Tình ngộ cơ hội, không nên quá nhiễu. Hắn nhẹ giọng nói, ánh mắt nhưng dừng lại tại trên người Nhạc Bất Quần. Chỉ thấy vị này Hoa Sơn trưởng môn vầng trán triển khai, khoe miệng mỉm cười, phảng phất nhìn thấy cái gì thiên địa chí lý. Ninh Trung Tắc trong mắt lóe ra kinh hỉ nước mắt, vội vã lui về bên sân, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Các đệ chương 18, lấy cầm ngự kiếm đấu không quần, 2, chương 18, lấy cầm ngự kiếm đấu không quần, 2, Tử Tuy không do ý tưởng, nhưng cũng biết hứng thú địa nín hơi ngưng thần. Trong đám người, Nhạc Linh San nhưng chỉ lo nhìn chằm chằm Bàng Bạch Phát gò má. Nắng sớm vì hắn dắt lên một lớp viền vàng, sấn đến cái kia đường viền càng tuấn tú. Thiếu nữ không tự chủ giáo cuốn rồi trong tay khăn, này 10 ngày đến, nàng liền cùng hắn một chỗ nói đầy đủ câu nói cơ hội đều không có. Mỗi lần tới gần, hắn không phải ở luận võ chính là đang luyện công, khách khí xa cách đến khiến lòng người nát. Liền như thế, vô ý sao? Nhạc Linh San túi đầu nhìn mũi giày, một giọt lệ nện ở tảng đá xanh trên, ngất mở nho nhỏ thủy ngân. Mặt trời dần dần tây tà. Chờ Nhạc Bất Quần quanh thân tử khí thu lại, đã là nửa ngày trôi qua. Ninh Trung Tắc tự mình canh giữ ở bên cạnh hắn, những người còn lại thì lại ai đi đường lấy thể ngộ hôm nay mà được. Bàng Bạch Phát trước tiên đi ôn tuyển tắm rửa, thay đổi một thân nguyệt sắc trường sam. Hơi nước chưa khô quấy sợi tóc tùy ý tỏa ra, tăng thêm mấy phần hào hiệp. Hắn phụ cầm độc hành, dọc theo sơn đạo hướng về Tư Quá Nhai mà đi. Nay 10 ngày đến, lệnh hồ sung như là biến thành người khác. Mỗi ngày nghe gà múa lên, luyện kiếm đến đêm khuya. Thêm vào Bàng Bạch Phát thỉnh thoảng chỉ điểm, kiếm pháp tinh tiến thần tốc. Có thể hôm nay vừa tới bên dưới vách núi, Bàng Bạch Phát liền nhìn thấy lệnh hồ sung lại ngồi phịch ở trên giường đá. Gió núi đưa tới đứt quãng tiếng thở dài, rất giống chỉ bị vứt bỏ chó con. Làm sao, bị cô nương nào quăng? Hắn trêu ghẹo nói, nhưng khi nhìn rõ lệnh hồ sung dáng dấp sau liệm ý cười, chỉ thấy người sau hai mắt áo hãm, sắc mặt tàn bụi, rất giống bị hút khô rồi tình khí thần, bên người còn lăn xuống mấy cái không bầu rượu. Xong xuôi, toàn xong xuôi, chúng ta Hoa Sơn kiếm pháp đều bị người phá. Xem giấy như thế, ha ha, cái gì danh môn chính phái, tất cả đều là giám chó. Lệnh hồ sung giống như điên cuồng, mạnh mẽ đem tản kiếm đinh vào khe đá, nhưng là ma giáo trưởng lão, nếu thật sự có thể phá tất cả, lại sao vây chết ở đây? Này tính là gì? Tính là gì? Bàng Bạch Phát ánh mắt quét qua, phát hiện vách động một góc có tân tạc dấu vết, đá vụn cỏ dại lung tung trồng. Hán tâm trạng hiểu rõ, lệnh hồ sung đây là phát hiện vách đá bí động. Bàng huynh đệ đừng. Lệnh hồ sung muốn ngăn, đã thấy bạch đi lóe lên, Bàng Bạch Phát đã đến phá tường trước. Trường phong lướt qua, đá vụn tung tóe, lộ ra cái đen nhánh cửa động. Bên trong động 10 bộ bạch cốt uy nghiêm đáng sợ đứng lặng. Dựa vào thâm thủy ánh sáng, có thể thấy được bốn vách tường khắc đầy kiếm chiêu đồ hình, mỗi thức bên cạnh đều đánh dấu phương pháp phá giải. Lệnh Hồ Sung run rẩy mơn trớn những người quen thuộc chiêu thức, Bạch Vân xuất tụ, Hữu Phượng Lai Nghi, tất cả đều bị phá đến sạch sành sanh. Bàng Bạch phát nhưng sáng mắt lên, đầu ngón tay hắn vuốt ve vết đá, đem những người đồ hình hết mức nhớ vào đầu góc màn ánh sáng, từng chiêu từng thức đều không buông tha. Hơn một nửa cái canh giờ sau, đột nhiên cao giọng cười dài, chấn động hang động nói: "Lệnh Hồ huynh, ngươi luyện kiếm 15 năm, chẳng lẽ không biết chiêu là chết người là sống? Những này phương pháp phá giải, có điều là ở đặc biệt tình cảnh dưới đối phó đặc biệt khiến nhận người vật chết thôi." Thấy Lệnh Hồ Sung mở mịt ngẩng đầu, trong mắt tơ máu nằm dày đặc, hắn chỉ về một nơi phá giải đồ kỳ: "Ngươi xem chiêu này thường tùng nên khách ma giáo trưởng lão dùng hắc hổ đạo tâm đến phá. Nhưng nếu ta đối địch lúc, đem mũi kiếm chuyển lệnh 3 điểm, bộ pháp xông tới nửa thước đây." Nói hợp lại ngón tay làm kiếm, vẽ ra trên không trung cái xảo diệu độ cong, thân hình cũng thuận theo khẽ nhúc nhích. Lệnh Hồ Sung cả người rung bần bật, nhìn chòng chọc vào cái kia hư hoa quy tích. Lại nói chiêu này kim nhạn hành không. Bàng Bạch phát xoay cổ tay một cái, động tác trở nên mau lẹ mà xảo quyệt, nếu ta thẳng ra đâm vì là ta tước, công nó tất cứu, hắn cái kia phương pháp phá giải chẳng phải thành nền cổ liền lục chuyện cười. Trong động đống nhiên yên tĩnh lại, chỉ có Lệnh Hồ Sung ồ ồ tiếng thở dốc. Hắn nhìn chòng chọc vào vết đá, lại nhìn Bàng Bạch phát biểu thị động tác, trong mắt tuyệt vọng dường như băng cứng gặp phải nắng nóng, cấp tốc tăng dã, thay vào đó chính là hừng hực giấy lên ánh lửa cùng một loại gần như tỉnh ngộ thanh minh. Những người nguyên bản làm hắn nghẹt thở, phản phất tuyên cáo Hoa Sơn kiếm pháp tử hình phá giải đồ kỳ, giờ khắc này xem ra càng khắp nơi là mỏ trăng đáy nước giống như cái hở. Bất kỳ kiếm pháp, Bàng Bạch phát âm thanh ở trong động vang vọng, mang theo kim thạch thanh âm, đến nó thần thủy, quên nó hình hài, nhân địch biến hóa mới là thượng thừa. Câu nệ với chiêu thức biểu tượng, dù có tất cả tinh diệu, cuối cùng tiểu thừa. Lệnh Hồ Sung đột nhiên bùng nổ ra một trận cười to, tiếng cười thoải mái tràn trề, tràn ngập rẽ mây nhìn thấy mặt trời khoái ý, nhiều ngày đến tối tăm quét đi sạch sành xanh. Hắn một cái rút lên trên đất tàng kiếm, chiếu trên vách đồ hình lại lần nữa múa lên. Lần này mỗi một chiêu đều phảng phất truyền vào linh hồn, có thêm 3 điểm linh động biến hóa, 7 phần không sợ nhuệ khí. Hoa Sơn kiếm pháp căn cơ còn đang, cũng đã nhảy ra cố hữu ràng buộc. Đến, cứ việc công lại đây. Bàng Bạch phát một tay thắt cầm, cầm thân nằm ngang ở trước ngực khác nào một mặt cổ điện tấm kiên. Khoe miệng hắn mỉm cười, trong mắt nhưng lập lòe thật lòng ánh sáng. Lệnh Hồ Sung hít sâu một hơi, tàn kiếm ở trong tay vãn cái kiếm hoa. Đông nhiên, thân hình hắn nổi lên, mũi kiếm từ dưới lên móc nghiêng, chính là chiêu kia vô biên lạc một lại bị hắn làm cho dường như ngược gió mà lên lá rụng, lơ lửng không cố định. Được. Bàng Bạch phát sáng mắt lên. Hắn bất động như núi, chỉ ở mũi kiếm cùng thân lúc nhẹ nhàng xoay một cái cầm thân. Mũi kiếm điểm ở ngô đồng một cầm trên người, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Lệnh Hồ Sung chỉ cảm thấy một luồng nhu kình truyền đến, kiếm thế nhất thời bị tan mất 7 phần. Trở lại, Bàng Bạch Phát vẫn không nhúc đích. Lệnh Hồ Sung rung cổ tay, kiếm chiêu hư biến. Lần này là Bạch Vân xuất tụ lại bị hắn làm cho thật chậm. Mũi kiếm vẽ ra trên không trung nguyện chuyển đường vòng cung, thật sự như mây quyển vân thư, khiến người ta nhìn không thấu quy tích. Bàng Bạch Phát khẽ miệng khẽ nhếch. Hắn nhìn như tùy ý đem cầm thân nghiêng, Lệnh Hồ Sung mũi kiếm lại như bị nam châm hấp dẫn giống như, không tự chủ được thiên hướng bên trái. Diệu a. Lệnh Hồ Sung không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thuận thế toàn thân, mũi kiếm như thác nước chút xuống, hóa thành thiên thân đảo huyền đến thẳng Bàng Bạch Phát hạ bàn. Đã thấy Bàng Bạch Phát chỉ là thoáng những người, cầm thân lại lần nữa tinh chuẩn địa chặn đứng mũi kiếm. Nay chặn lại nhìn như hời hợt, kỳ thực bắt bí đến vừa đúng, sớm một phần thì lại hiện ra hết sức, muộn một phần thì lại mất tiên cơ. Lệnh Hồ Sung cái trán thấy mồ hôi, trong mắt nhưng giấy lên hừng hực đấu trí. Hắn bỗng nhiên thu kiếm lùi lại, nhắm mắt ngưng thần chốc lát, lại mở mắt lúc, kiếm thế đã rất khác nhau, khi thì như thanh phong phất liễu, thanh phong tống sảng, kiếm chiêu liên miên không dứt, khi thì tự sóng lớn bố bờ, thế tiến công ác liệt phi thường, càng có mấy chiêu giống thật mà là giả, càng là đem Hoa Sơn kiếm pháp cùng với những cái khác môn phái chiêu thức dung hội quan thông, Bàng Bạch Phát thấy thế, trong lòng thầm khen. Nay Lệnh Hồ Sung thật sự tiên phú dị bẩm, ngăn ngắn giao thủ mấy hiệp, đã lĩnh ngộ chiêu sống chân lý. Trong tay hắn cổ cầm cũng thuận theo biến hóa, hoặc hành chặn như thuẫn, vững như Thái Sơn, cổ bách sâm sâm, hoặc tà dẫn tự phạm, mượn lực đả lực, tình cờ cầm duyên đẩy nhẹ thân kiếm, liền có thể đánh gãy Lệnh Hồ Sung thế tiến công tiết đấu. Hai người càng đấu càng nhanh, ánh kiếm cầm ảnh ở trong động đan đệ. Lệnh Hồ Sung kiếm chiêu đã hoàn toàn nhảy ra cố hữu xáo lộ, khi thì đem thương tùng nên khách cùng hành sơn kiếm pháp kết hợp, khi thì lại đang kim nhạn hành không bên trong hòa vào ma giáo đao pháp tàn nhẫn. Thoải mái, hắn mồ hôi như mưa theo cuối sợi tóc nhỏ xuống, lồng ngực chập trùng bị liệt, trong mắt nhưng lập lòe trước nay chưa từng có trong suốt ánh sáng, đó là kiếm đạo mê chướng bị đánh mở sau đại quan minh. Bàng Bạch Phác đang muốn mở miệng khen ngợi, đột nhiên cả người tóc gáy dựng thẳng, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Nay cố cảm giác cũng không phải là sát khí, mà là một loại thuần túy đến mức tận cùng kiếm ý như hồ sâu ánh nguyệt, lạnh lạnh cao ngạo, lại như cổ kiếm dấu mới, tuy ẩn mà không phát, lại làm cổ người sâu trong linh hồn đều cảm thấy lạnh lẽo. Nó phảng phất ở khắp mọi nơi, lại như từ trong vách đá chảy ra. Chương 19, độc cô cửu kiếm chung tới tay, 1, chương 19, độc cô cửu kiếm chung tới tay, 1, kiếm pháp của các ngươi đã dùng đến rất tốt. Một cái giản mua nhưng dị thường rõ ràng âm thanh, mang theo hiểu rõ thế sự hờ hững, ở sâu thẳm trong hang động vang lên. Lệnh Hồ Sung đột nhiên xoay người, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tới gần cửa động bóng tối nơi, một đạo màu xám đen bóng người chậm rãi hiện lên, phản phất hắn vốn là đứng ở nơi đó, chỉ là tia sáng chưa từng đem rọi sáng. Ông lão thân hình thon gầy kiên cường, như trong vách núi dai dầu sương gió vẫn như cũ cầu sức lực cô tùng, râu bạc trắng rủ xuống ngực, khuôn mặt gầy gò, không những không gặp vẻ già mua, phản lộ ra một luồng trải qua tang thương sắc bén. Kinh người nhất chính là cặp mắt kia, mới nhìn vẫn đục tự bị long đong cổ kiếm, nhìn kỹ nhưng sắc bén như tân mài xương nhận, phản phất có thể xuyên thủng lòng người. Hắn liền như vậy tùy ý đứng chắc tay, cả người nhưng xem một thanh thu lại sở hữu ánh sáng, ẩn sâu với cũ nát vỏ kiếm bên trong tuyệt thế thần binh, dù chưa ra khỏi vỏ, đã khiến thiên địa nghiêm nghị. Bàng Bạch Pháp tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt hiểu ra người đến thân phận. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, cao giọng ngâm nói: "Đương đại kiếm thần, Phong lão gia tử." Réo rắt âm thanh mang theo nội lực, ở biển kín vách đá ầm ầm nổ vang, chấn động đến mức mái hang đá vụn rì rào hạ xuống, tiếng vang thật lâu không dứt. Ông lão trong mắt cái kia vắng lặng giếng cổ đột nhiên bắn mạnh ra dọa người tinh quang, như điện tiềm lôi minh, chợt lại quy về một mảnh sâu không thấy đáy u đàm, chỉ còn lại dưới càng thâm trầm xem kỹ, vững vàng khóa chặt tại trên người Bàng Bạch Pháp. Ông lão ánh mắt như thực chất mũi kiếm, đảo qua Bàng Bạch Pháp đặt tại dây đàn trên tay, nét miệng lên một tia như có như không độ cong, âm thanh bình thản nhưng nhắm thẳng vào hạt nhân: "Tiểu tử ngươi, lúc trước cùng Nhạc tiểu tử luận võ lúc, đệ lên cầm ý không minh, là sợ cái kia quấy nhiễu tâm thần người tiếng đàn, kinh ngạc hắn tỉnh ngộ cơ duyên." Bàng Bạch Pháp thản nhiên nở nụ cười, ngón tay ở dây đàn trên nhẹ nhàng nhấn một cái, phát sinh một cái réo rắt đơn âm, tiền bối pháp nhãn như lúc, vừa đã bạch trần, van bối không cần lời thừa. Hắn ngữ khí thong dong, vừa thừa nhận sự thực, cũng chỉ ra thiện ý, càng khéo léo mà đem đề tài quan bể. Lão phu chính là Phong Thanh Dương. Ông lão âm thanh khàn khàn, như là nhiều năm chưa mở miệng kiếm gỉ đột nhiên ra khỏi vỏ, đèn cạn dầu, không bao nhiêu tháng ngày sống tốt ông lão. Lời còn chưa dứt liền kịch liệt ho khan lên, mặt mũi tái nhợt nổi lên bệnh trạng đỏ ửng. Bàng Bạch Pháp cười vang nói: "Tiền bối nói giỡn. Đương đại kiếm pháp, ai có thể cùng ngài Độc Cô Cửu Kiếm tranh đấu?" Phong Thanh Dương khô gầy ngón tay đặt tại trên vách đá, cứng rắn nham thạch càng như là đậu hũ bị nhấn ra năm đạo dấu vân tay, Độc Cô Cửu Kiếm. Hắn vẫn đục trong mắt hình như có ánh kiếm lưu chuyển, lẩm bẩm nói nhỏ: "Trên đời nào có vô địch kiếm pháp?" Trong động hốt lên một trận âm phong, thổi đến mức hắn thanh bảo bay phần phật. Trong phút chốc, Bàng Bạch Pháp phảng phất nhìn thấy vô số kiếm ảnh ở ông lão quanh thân bay lượn, lại thoáng qua biến mất không còn tăm tích. "Tiền bối quá khiêm tốn." Bàng Bạch Pháp trịnh trọng hành lễ nói: "Dù chưa thân thấy tiền bối triển khai tuyệt học, nhưng giang hồ thịnh truyền tiền bối kiếm pháp đã đạt đến hóa cảnh. Hôm nay nhìn thấy, quả thật có phúc ba đời." Lệnh Hồ Sung lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Hắn cung quýt ô quyền, âm thanh phát run nói: "Vạn bối Lệnh Hồ Sung, bái kiến Phong tiền bối. Không biết tiền bối nhưng là ta phái Hoa Sơn." "Ừm." Phong Thanh Dương khẽ gật đầu, ánh mắt lợi hại đem Lệnh Hồ Sung từ đầu đến chân nhìn quét một lần: "Lão phu là Nhạc Bất Quần sư thúc. Ngươi kiếm pháp căn cơ vẫn còn có thể, chỉ là..." Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, quá mức câu nệ hình thức, không được kiếm đạo chân lý. Lệnh Hồ Sung trong lòng rung bần bật, liền vội vàng không người nói: "Thái sư thúc giáo huấn chính là..." Phong Thanh Dương ngược lại nhìn về phía Bàng Bạch Pháp nói: "Lão phu mấy ngày nay tuy ở trong bóng tối, nhưng cũng nhìn thấy tiểu tử ngươi làm việc, quang minh chính đại địa mưu tính tử hà bí quyết, càng hiểu được bắt ngươi cái kia thất huyền vô hình kiếm để đổi, mạnh mẽ đem Nhạc tiểu tử bị thác tự một phương diện ân tình, biến thành hai phái hô thác đường lui thiết minh cử chỉ." Hắn dừng một chút, trong mắt xẹt qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tán thưởng, phần này gặp thời ứng biến ánh mắt, cách cục, còn có phần kia làm việc đúng mực, khí độ cùng mị lực. "Hắc, lão phu sống đến cái này tuổi, tự ngươi như vậy tuổi trẻ lại như vậy hiếm thấy phẩm tính, thực sự là lần đầu tiên thấy." "Hiếm thấy, thực sự hiếm thấy." Bàng Bạch Phát trong lòng thầm khen, nguyên lai mình lưu tính, vị tiền bối này càng nhìn ra như vậy thấu triệt. Chính là không biết, hắn có hay không cũng nhìn đấu, chỉnh bàn mưu tính mục đích cuối cùng, chính là chính hắn đây. "Lão phu đại nạn sắp tới, này Độc Cô Cửu Kiếm y bát, chung quy phải tìm cái truyền nhân." Phong Thanh Dương ánh mắt một lần nữa rơi vào Lệnh Hồ Sung trên người, "Nếu ngươi thật muốn học kiếm, lão phu có thể dạy ngươi mấy tháng. Độc Cô Cửu Kiếm dễ học khó tinh, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem chính ngươi." Lệnh Hồ Sung hai mắt tỏa ánh sáng, trịnh trọng ôm quyền nói: "Đệ tử ổn thỏa chăm học khổ luyện, tuyệt không phụ lòng thái sư thúc một bón." Phong Thanh Dương hiếm thấy lộ ra một nụ cười, rồi hướng Bàng Bạch Phát nói: "Ngươi tuy không phải Hoa Sơn đệ tử, nhưng niệm tình ngươi phẩm tính hiếm thấy, cũng tính là đối với Hoa Sơn có nghĩa, có thể bảng tính ba ngày. Có thể học bao nhiêu, đều nhờ tạo hóa." Ý tứ, này ngoài ngạch tân huệ, là hy vọng Bàng Bạch Phát ngày sau nhớ tới hôm nay tỉnh, đối với bấp bên phái Hoa Sơn nhiều hơn phát chiếu. Bàng Bạch Phát trong lòng hiểu rõ, vị tiền bối này cao nhân nhìn như siêu thoát, trung vi tâm hệ Hoa Sơn. Mà điều này cũng chính là hắn chỉnh bản dương nhu trung tâm. Hắn sâu sắc vái chào nói: "Vạn bối ổn thỏa quý trọng này ba ngày thời gian, tiền bối cao thượng, vạn bối khắc trong tâm khảm." Phong Thanh Dương không cần phải nhiều lời nữa, trong tay áo đống hiện một thanh thanh phong. Ánh kiếm nổi lên trước mắt, toàn bộ sơn động cũng vì đó sáng ngời, chỉ thấy thế kiếm kia, khi thì như ngân hà chút xuống, kiếm khí tung hoành ba trượng, khi thì tự như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, mũi kiếm run rẩy như lộ, chậm nhanh chậm chậm, càng ám hợp nhật nguyện vận hành lý lẽ. Lệnh Hồ Sung nhìn ra như mê như say. Hắn tập kiếm 15 năm, hôm nay mới biết cái gì là chân chính kiếm pháp. Những người đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức, ở đây chờ kiếm thuật trước mặt, quả thực dường như trò đùa. Bàng Bạch Phát càng là nín hơi ngưng thần. Ở trong mắt hắn, Phong Thanh Dương mỗi một kiếm đều phản phất ở trình bày võ đạo chí lý, mũi kiếm xẹt qua không khí quy tích, dấu diếm tiên địa nhịp điệu, bước chân di động vị trí, phù hợp bắt quái biến hóa, liền ngay cả hô hấp tiết tấu đều cùng kiếm thế hoàn mỹ hòa vào nhau. Đồng nhiên, Phong Thanh Dương thu kiếm mà đứng, khí tức vững vàng như lúc ban đầu. Hắn thanh âm giản mua ở trong động vang vọng: "Uy mọi xu vô vọng xu đồng nhân." Cái này quyết tự thơ không phải thơ, lại làm cho Lệnh Hồ Sung cả người chấn động. Hắn mơ hồ cảm giác được, kiếm pháp này tổng quyết mỗi cái tự đều đối ứng một loại kiếm thế biến hóa. Phong Thanh Dương tiếp tục niệm tụng, tốc độ nói không nhanh không chậm, giáp chuyển bính, bính chuyển canh. Phong lôi là biến đổi, sơn trạch là biến đổi. Bàng Bạch Phác nghe được cực kỳ chăm chú, hắn chỉ có 3 ngày, không dám chút nào thất lễ. Này Độc Cô Cửu Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, lại đem dịch kinh bắt quái hòa vào kiếm lý, lấy thiên địa vạn vật vi sư. Chẳng trách có thể phá hết thiên hạ võ học, nó vốn là từ thiên địa chí lý bên trong hóa ra kiếm pháp. Làm niệm đến năm tăng mà thành chín lúc, Phong Thanh Dương đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, thấy Lệnh Hồ Sung đầu đầy mồ hôi chính đang cường ký, Bàng Bạch Phác nhưng đăm chiêu địa khẽ gật đầu. Tổng quyết sau khi là cửu thức kiếm chiêu. Phong Thanh Dương tiếp tục niệm phá kiếm quyết, nhưng không còn biểu thị. Hay là nhân Bàng Bạch Phác ở đây, hắn từ đầu tới cuối duy trì như gần như xa thái độ. Nhưng dù vậy, cái kia tinh diệu tuyệt luân kiếm lý đã như thanh tuyển giống như chạy vào hai người nội tâm. Bàng Bạch Phác chính nghe đến mê mẩn, đột nhiên trong đầu màn ánh sáng sáng choang, phát hiện bản thế giới tại kỹ vật Độc Cô Cửu Kiếm chương 19, Độc Cô Cửu Kiếm chung tới tay, 2, chương 19, Độc Cô Cửu Kiếm chung tới tay, 2, có thể hối đoái tuyển hạng, 1, 25 năm mệnh nguyên, 2, 250 điểm biến động mệnh số, 3, 1 mét khối ô chứa đủ, 3 chọn 1, không thể lặp lại, tại kỹ vật. Bàng Bạch Phác trong lòng hơi động. So với lúc trước tiếu ngạo giang hồ khúc tại đạo vật, nay kiếm phổ giá trị tuy giảm phân nửa, nhưng cũng là niềm vui bất ngờ. Hắn không chút biến sắc địa đóng kín màn ánh sáng, tiếp tục chăm chú lắng nghe. Phong Thanh Dương giảng giải rõ ràng càng thiên hướng Lệnh Hồ Sung, biểu thị lúc tổng lấy Lệnh Hồ Sung quen thuộc nhất Hoa Sơn kiếm pháp làm thí dụ, giảng giải kẽ hở lúc cũng nhiều lấy Lệnh Hồ Sung kiếm lộ vì là bản mẫu. Nhưng Bàng Bạch Phác không chút phật lòng. Hắn vốn là không phải vì học kiếm mà đến, có thể đến dòm ngó Độc Cô Cửu Kiếm tinh yếu, đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Huống chi, vô chiêu thắng hữu chiêu. Bàng Bạch Phác âm thầm cân nhắc. Nơi này niệm cùng hắn thất huyền vô hình kiếm lại có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nếu có thể hiểu thấu đáo trong đó tìm kiếm kẽ hở pháp môn, hắn tiếng đàn kiếm khí chắc chắn càng tầng cao lâu. Phong Thanh Dương đột nhiên liếc hắn một cái, làm như nhận ra được hắn thất thần. Bàng Bạch Phác thản nhiên đón nhận ánh mắt, khoe miệng mỉm cười. Vị này kiếm thuật tông sư khẽ to mày, trung quy không nói gì, tiếp tục vì là Lệnh Hồ Sung tưởng giải phá kiếm thức tinh yếu. Bàng Bạch Phác mừng rỡ thanh nhàn. Hắn muốn là không hy vọng thật có thể học được Độc Cô Cửu Kiếm, có thể quang minh chính đại nghe đến kiếm quyết, đổi lấy mới xuất hiện tại kỹ vật đã là vượt mức hoàn thành mục tiêu. Ngoài động hoàng hôn tây tà, đem ba người cái bóng kéo đến mức rất dài. Phong Thanh Dương râu bạc trắng nhiễm phải ánh vàng, Lệnh Hồ Sung trong mắt nhiên ánh kiếm, mà Bàng Bạch Phác, hắn xoa xoa sau lưng cổ cầm, nghĩ tới nhưng là về Hàng Châu sau nên hối đoái cái nào tuyển hạng. Ba ngày thời gian, như thời gian qua nhanh. Mỗi ngày sáng sớm, Bàng Bạch Phác đúng giờ đi đến Tư Quá Nhai, mặt trời lặn lúc, lại lặng yên rời đi. Đến ngày thứ tư, hắn vẫn chưa lại đi. Vừa đã hứa hẹn chỉ nghe ba ngày, liền sẽ không ham nhiều. Trong ba ngày này, hắn hết sức giấu rốt, ký khẩu quyết lúc, chung quy phải nhiều lần dò hỏi, xem biểu thị lúc, thường lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, so với Lệnh Hồ Sung học một biết mười, hắn có vẻ trì độn rất nhiều. Hắn biết rõ, như hiển lộ đã gặp qua là không quên được hoặc vượt xa người thường nội tính, đưa tới Phong Thanh Dương luận bàn hứng thú, cái kia quý giá mệnh số, có thể không chịu nổi cao thủ hàng đầu tiêu hao. Phong Thanh Dương thấy thế, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Lão nhân gia người làm sao nghĩ đến, trước mắt cái này bổn học sinh đã sớm đem Độc Cô Cửu Kiếm hết mức ghi nhớ, cho tới tìm hiểu. Bàng Bạch Phác ngược lại không sốt ruột, hơn nữa hắn xác thực không phải cái gì kỳ tài luyện võ, tích góp đủ mệnh số trực tiếp thăng cấp chính là. Sáng sớm ngày thứ năm, Bàng Bạch Phác quả đoán địa hướng về Nhạc Bất Quần từ biệt. Bàng công tử sao không ở thêm chút thời gian? Nhạc Bất Quần tình chân ý thiết địa giữ lại. Sắc thực không hư tình giả ý, mấy ngày nay luận bàn luận võ, để hắn được ích lợi không nhỏ. Càng quan trọng chính là, cùng Bàng Bạch Phác giao thủ, bất luận làm sao cũng là hòa nhau, hắn có thể thỏa thích triển khai, hoàn toàn không cần phải lo lắng hại người hoặc xấu mặt. Bàng Bạch Phác chắp tay cười nói, rời nhà lâu ngày, nên trở về hướng đi các sư phụ thỉnh an. Nhạc Bất Quần nghe vậy, giữa hai lông mày khó nén thất lạc. Hắn đang muốn nói chuyện, đã thấy Bàng Bạch Phác vẻ mặt bỗng nhiên trịnh trọng lên. Nhạc trưởng môn. Bàng Bạch Phác lược làm chần chờ nói, có câu nói, không biết có nên nói hay không. Nhạc Bất Quần vội vã nghiêm mặt nói, Bàng công tử cứ nói đừng ngại. Gió núi lướt qua, cuốn lên hai người áo bảo. Bàng Bạch Phác đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào xa xa luyện kiếm Hoa Sơn đệ tử trên người, biểu hiện dần dần nghiêm nghị. Nhạc trưởng môn, hắn âm thanh trầm ổn mạnh mẽ đạo, những ngày qua cùng ngài luận bàn luận võ, tại hạ có cái cảm ngộ. Nhạc Bất Quần hơi nghiêng người, làm ra lắng nghe thái độ. Bàng Bạch Phác tiếp tục nói, quý phái Tử Hà thần công cùng dưỡng nô kiếm pháp một bên trong một ở ngoài, quả thật trời đất tạo nên tuyệt phối. Hắn giơ tay khoa tay, từ Hà Nội lực đến thuần đến chính, như mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, dưỡng nô kiếm pháp đại xảo nhược chuyết tự quân tử lập thế. Dừng một chút, trong mắt hắn tinh quang lấp lóe, nếu có thể lấy dưỡng nô kiếm hạo nhiên chính khí vì là dẫn, đem Tử Hà thần công đẩy đến viên mãn, đến lúc đó trong ngoài trung sức, âm dương điều hòa, hoặc có thể đột phá võ học giảng buộc, đạt tới tiền nhân chưa đến cảnh giới. Câu nói sau cùng, hắn nói tới đặc biệt trịnh trọng, âm thanh ở gió núi bên trong rõ ràng có thể nghe. Nhạc Bất Quần cả người chấn động. Cái này dòng suy nghĩ hắn chưa bao giờ nghĩ tới, giờ khắc này nhưng như thể hồ có đỉnh. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến dưỡng nô kiếm cần lòng mang chính khí mới có thể đại thành, không khỏi âm thầm cười khổ, chính mình những năm này hành động. Đa tạ Bàng công tử chỉ điểm. Nhạc Bất Quần trịnh trọng hành lễ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tống biết lúc, Hoa Sơn đệ tử xếp thành hàng đưa tiễn. Đoàn người cuối cùng, Nhạc Linh San gắt gao nắm góc áo, viền mắt đỏ chót. Nay mười mấy ngày đến, nàng đưa quá tự mình làm điểm tâm, lại bị chuyển tặng cho cái khác sư đệ, giả trang trèo chân muốn cho hắn nâng, hắn nhưng cứ gọi nữ đệ tử hỗ trợ, liền ngay cả sáng nay cố ý đổi bài mới, hắn đều không xem thêm một ánh mắt. Bàng công tử. Nàng nhỏ giọng kêu, âm thanh nhấn chìm đang nói đừng trong tiếng. Linh Trung tắc đau lòng địa ôm con gái run rẩy vai. Nhạc Bất Quần thoáng nhìn ái nữ tình trạng, trong lòng càng là phức tạp. Ha ha ha, chư vị, xin dừng bước. Nhân sinh khắp nơi thong dong a. Bàng Bạch Phát cao giọng cười dài, tiêu sái mà phất tay chia tay. Tay áo tung bay, chỉ có Lâm Bình Chi chú ý tới, sư minh xoay người lúc, không được dấu vết tách ra một cái hướng khác quăng tới nóng rực ánh mắt. Bánh xe lộc cộc, càng đi càng xa. Đỉnh Hoa Sơn, một vệ hồng nhạt bóng người thật lâu đứng lặng. Gió núi phất động nàng làn váy, nhưng thổi không tiêu tan cái kia nóng nhìn ánh mắt, mãi đến tận cái kia tập bạch tí hoàn toàn biến mất ở cuối tầm mắt. Xe ngựa dọc theo quan đạo vững vàng chạy, rời đi Hoa Âm địa giới, đi tới Lạc Dương phương hướng. Bàng Bạch Phát ở bên trong buồng xe nhắm mắt điều tức, dư vị phong thanh dương kiếm ý cùng độc cô cựu kiếm ảo diệu. Sư minh, Lâm Bình Chi không nhịn được quay đầu lại hỏi đạo, nhạc cô nương đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi vì sao đều là tránh mà không gặp? Màn xe khẽ nhúc nhích, truyền đến Bàng Bạch Phát ôn hòa âm thanh, người xưa nói, vợ bạn không thể hí. Lệnh Hồ huynh cùng nhạc cô nương hai đứa nhỏ vô tư, ta lại há có thể hoành đao đoạt ái. Lâm Bình Chi nhẹ xúi roi ngựa, khoe miệng lại cười nói, thật sự chỉ là như vậy. Ở trong mắt ta, này chính là căn bản. Bàng Bạch Phát ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, người ta võ, làm thích làm gì thì làm mà không vượt qua cũ. Tùy tâm, là theo đuổi bản tâm hướng về, không vượt qua cũ, là tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức luân thường. Lệnh Hồ huynh coi ta vì bạn bè, nhạc cô nương càng là vô tội. Như chỉ vì nàng mặt đẹp hoặc đối với ta có ý định, ta liền đi trêu chọc, cùng cái kia điển bá quang hàng ngũ có gì khác nhau? Hắn dừng một chút, âm thanh mang theo một loại trong suốt thấy rõ, huống hồ, tình một chữ này, tối kỵ miễn cưỡng. Ta đối với nhạc cô nương, vừa vô tâm động cảm giác, liền nên rất sớm phân rõ giới hạn. Như dây dưa dài dòng, cho người hy vọng, há không phải càng to lớn hơn tàn nhẫn. Lâm Bình Chi nghe vậy mở ra, nhìn xa xa liên miên núi xanh, đống nhiên rõ ràng, sư minh phong lưu, không ở chỗ để bao nhiêu giai nhân chân thành, mà ở chỗ phần kia thích làm gì thì làm mà không vượt qua cụ tỉnh táo cùng khắc chế, ở chỗ đối với người khác tình cảm tôn trọng. Chân chính phong lưu, là hiểu được có chừng có mực đúng mực. Bàng Bạch Phát vén rèm xe lên, núi xa như đại đập vào mi mắt, âm thanh mang theo một tia sơ lăng nói, ta này một đời lấy cầm làm bạn. Nếu ngay cả Quảng Lăng Tán cùng Mai Hoa Tam Lộng đều không nhận rõ, dù có khuynh thành dáng vẻ, cũng có điều là nối roi tông đường trang trí. Lâm Bình Chi nói tiếp, là người tài giỏi không được trọng dụng. Bàng Bạch Phát lắc đầu nói, chẳng lẽ muốn ta noi theo nhạc phụ ngươi Lưu Chính Phong, cưới phu nhân, nhưng trong lòng có cái khác tương ứng. Nếu ngươi nhạc mẫu cùng Khúc Dương đồng tử ảm nạn, ngươi nói hắn gặp cứu ai? Tự nhiên là Khúc Dương không thể nghi ngờ, bởi vì bọn họ mới là tình yêu chân thành mà. Lâm Bình Chi trong tay dây cương run lên, suýt nữa từ càng xe trên rơi xuống. Trên núi trúc ảnh bà sa vang xào xạc. Bàng Bạch Phát ngóng nhìn Hoa Sơn, trong mắt lóe ra một tia thâm ý, đó là hắn không có nói ra sâu nhất tầng mục đích, Nhạc Linh San gả cho Lệnh Hồ Xung mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Lệnh Hồ Xung không cùng Nhậm Doanh Doanh với nhau, Nhậm Ngã Hành liền ít đi cái trợ thủ đắc lực. Vị này Nhật Nguyệt Thần giáo trước giáo chủ, vẫn là chết tại trong tay Đông Phương Bất Bại thỏa đáng nhất. Giá. Lâm Bình Chi vung nhẹ roi ngựa, bánh xe ép quá tảng đá mặt đường, phát sinh quy luật tiếng vang. Đại lý xe đến một nơi cửa ngã ba, phía trước là đi về Lạc Dương quan đạo, phía bên phải nhưng là một cái hơi chút yên lặng đường nhỏ. Ngay ở Lâm Bình Chi chuẩn bị chuyển hướng quan đạo lúc, dị biến đột ngột sinh. Ô, Lâm Bình Chi đột nhiên thắt chặt dây cương, chỉ thấy cửa ngã ba trung ương thình lình đứng ba người, hiện hình chữ phẩm ngăn cản đường đi. Người cầm đầu vóc người rất cao, mái đầu bạc trắng, xuyên một bộ bạch tí điề, bên hông buộc một cái xiềng xích, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như điện. Hắn khoảng trừng trái phải cắt chạm một người, khí tức trầm ngưng, ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên đều là võ nghệ cao cường hào thủ. Chương 20, ta bảng bạch phát trời sinh phú quý một. Chương 20, ta bảng bạch phát trời sinh phú quý một. Thấy xe ngựa dừng lại, người cầm đầu ôm quyền tất cao giọng nói, Nhật Nguyệt Thần giáo Nhậm giáo chủ dưới trướng sứ giả Hướng Vân Thiên, xin hỏi bên trong xe nhưng là trên dây cung phục hy Bàng Bạch Phát công tử. Âm thanh vang dội, mang theo không thể nghi ngờ kiêu căng khó thuần. Màn xe khẽ nhúc nhích, Bàng Bạch Phát thanh âm trong trẻo truyền ra, hóa ra là Hướng Thiên Vương. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không biết ở đây chặn đường vì chuyện gì. Ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Hướng Vân Thiên cười ha ha, thanh chấn động Lâm Việt nói, Bàng công tử thẳng thắn thoải mái. Nhà ta Nhậm giáo chủ nói công tử võ công chắc tuyệt, phong thái vô song, đặc biệt mệnh lệnh hướng về nào đó cung kính bồi tiếp đại giá, khẩn cầu công tử rời bước Lạc Dương một lời, có chuyện quan trọng tương lượng. Hán tư thái thả đến khá thấp, nhưng giáo chủ hai chữ cắn đến rất nặng, nâng lên Nhậm Ngã Hành giờ khắc này địa vị. Ồ, Bàng Bạch Phát khép cười một tiếng, mang theo một tia hiểu rõ đạo, Nhậm tiên sinh thoát vây chưa lâu, nói vậy là hùng tâm vạn trượng, muốn lại nắm cả côn. Chỉ là tại hạ một giới giang hồ tán nhân, sợ khó vào Nhậm tiên sinh pháp nhãn, càng vô lực tham dự thần giáo đại sự. Hướng Thiên Vương mời trở về đi, thay ta hướng về Nhậm tiên sinh vấn an. Hướng Vân Tiên trên mặt nụ cười bất biến, ánh mắt nhưng sắc bén mấy phần, Bàng công tử hạ tất khiêm tốn. Hành Dương rửa tay chậu vàng, công tử một cầm lùi Tung Sơn Tam Thái Bảo, đường về thung lũng, càng là đơn cầm chu còn xấu, uy chấn trắng đen hai đạo. Cỡ này kinh thiên thủ đoạn, thiên hạ có mấy người có thể cùng. Giáo chủ cầu hiền được khác, đối với công tử tôn sùng cực kỳ, nói đương đại tuấn kiệt, duy công tử một người có thể vào nó mắt. Lúc này đi Lạc Dương quả thật cộng thương đại kế, cùng cử hành hội lớn. Mong rằng công tử không nên chối từ, lạnh lẽo giáo chủ một mảnh cầu hiền chi tâm a. Hắn lời nói khẩn thiết, phùng giết chết ý nhưng giấu giếm phong mang. Cộng thương đại kế. Bàng Bạch Phát âm thanh mang theo một tia không dễ nhận biết trào phúng, Hướng Thiên Vương nói quá lời. Tại hạ sở cầu, có điều là cầm kỳ thư họa, tiêu giao tự tại. Thần giáo cùng Hắc Mộc Nhai tranh chấp, chính là Nhậm tiên sinh cùng Đông Phương giáo chủ trong lúc đó ân oán, tại hạ vô ý cuốn bảo, cũng vô lực đúng tay. Đã bất đồng, bất tương vi mưu. Xin mời. Hắn dứt tiếng, Lâm Bình Chi đã lặng yên nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hướng Vấn Thiên ba người, chỉ đợi sư huynh ra lệnh một tiếng. Hướng Vấn Tiên nụ cười trên mặt rốt cục phai nhạt xuống, hắn tiến lên trước một bước, một luồng khí thế ép người mơ hồ tỏa ra, "Bàng công tử, giáo chủ thành ý từng quyền, công tử như vậy cự người ngàn dặm, không khỏi quá không có tình người." "Giáo chủ nói rồi, như công tử nhất định không chịu." Cái kia Hàng Châu Mai Trang bốn vị cố nhân, e sợ gặp vô cùng nhớ nhung giáo chủ vị này, bạn cũ giáo chủ cũng rất muốn đến nhà bái phòng cùng bọn họ hào hào tự ôn chuyện. Uy hiếp tâm ý, chân trụi địa mang lên mặt bàn. Bên trong buồng xe trầm mặc chốc lát, Mạnh bị một con thon dài trắng non tay chậm rãi xốc lên, Bàng Bạch Phát không lưng đi ra. Hắn vẫn như cũng là một thân thuần trắng trường sam, lưng đeo cổ cầm, nắng sớm rơi vào trên người hắn, phản phất độ một tầng ôn hòa xanh ngọc. Hắn đứng lại, ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua hướng Vân Điền, cuối cùng rơi vào xa xa quan đạo cái khác rừng cây bóng tối nơi, nơi đó cũng có mấy đạo hơi thở mạnh mẽ, dường như ngủ đông manh thú. Xem ra, Nhậm tiên sinh là thiết tâm muốn tại hạ đi này một chuyến a. Bàng Bạch Phát âm thanh vẫn như cũ ôn hòa, nghe không ra chút nào bị uy hiếp tức giận, trái lại mang theo một tia hiểu rõ hờ hững. Giáo chủ thành ý mời, công tử hạ tất cự người ngàn dặm. Hướng Vấn Tiên ngoài cười nhưng trong không cười địa nghiêng người tránh ra con đường, làm cái xin mời thủ thế. Bàng Bạch Phát khỏe miệng khẽ nhếch, không cần phải nhiều lời nữa, đối với Lâm Bình Chi gật đầu ra hiệu, "Sư đệ, đi thôi. Đi là Dương, gặp gỡ vị này bạn cũ." Xe ngựa ở Hướng Vấn Tiên ba người hộ tổng dưới, thay đổi phương hướng, sử trên đi về Lạc Dương quan đạo. Lạc Dương, ngõ trúc xanh nơi sâu xa, một tòa thanh đũ nhã trí trúc xá. Nơi này chính là Nhậm Ngã Hành tạm thời điểm dừng chân, bố trí đến thư thích hợp lòng người, lộ ra một loại biết điều xa hoa. Bàng Bạch Phát cùng Lâm Bình Chi bị dẫn vào chính sảnh, vừa mới bước vào, một luồng áp lực vô hình phả vào mặt. Nhậm Ngã Hành ngồi ngay ngắn chủ vị, thân hình vẫn như cũ khôi ngô, nhưng thoát vây sau hăng hái bên dưới, giữa hai lông mày nhưng cất giấu một tia lái đi không được nôn nóng cùng mệt mỏi. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt khóa chặt đi tới Bàng Bạch Phát, trong mắt lóe ra phức tạp khó hiểu ánh sáng, có xem kỹ, có kiên kỵ, càng có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được, dường như khốn thú giống như cấp thiết. Trong sảnh còn có hai người. Bên tay trái đứng một vị thân mang tử y yểu thiếu nữ, ước chừng 16, 17 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, mi mục như họa, khí chất lạnh lạnh bên trong mang theo một tia cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh. Nàng chính là Nhậm Doanh Doanh. Giờ khắc này, nàng cặp kia thu thủy giống như con mắt, chính rơi vào Bàng Bạch Phát trên người, mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần xem kỹ, cùng với một tia không dễ nhận biết kinh diễm. Nàng từng nghe nói vị này trên dây cung phục hy sự tích, càng theo phụ thân trong miệng biết được hắn từng cùng phụ thân đánh hòa nhau, nhưng không nghĩ đến càng là trẻ tuổi như vậy tuấn mỹ, phong thái chắc tuyệt nhân vật. Phần kia ung dung không đội khí độ, cùng trong sảnh ngột ngạt túc sát bầu không khí hoàn toàn không hợp, rồi lại kỳ dị địa hấp dẫn ánh mắt. Bên tay phải nhưng là một vị thân mang diễm lệ miêu cương trang phục nữ tử, ước chừng 23-24 tuổi, mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh rực rỡ, bên hông quấn quít lấy một cái sắc thái sặc sỡ rắn nhỏ, tăng thêm mấy phần giá tính quyến rũ. Chính là Ngũ Độc giáo giáo chủ Lam Vương Hoàng. Nàng đầy hứng thú địa đánh giá Bàng Bạch Phát, ánh mắt lớn mật mà trực tiếp, khóe miệng ngậm lấy một vẻ cân nhắc ý cười, phảng phất phát hiện cái gì cực kỳ thú vị con mồi. Cái kia thân bạch đi điệp, gương mặt đó, phần kia khí độ, ở nàng nhìn thấy người giang hồ bên trong, có thể gọi tuyệt phẩm. Bàng công tử, có khỏe hay không? Nhậm Ngã Hành giọng nói như trung đồng, phá vỡ yên lặng, trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, nhưng khó nén trong đó cấp thiết, địa lao từ biệt, lao phu nhưng là thường xuyên nhớ tới công tử phong thái. Bàng Bạch Phát ôm cầm chặt tay, tư thái đúng mực nói, Nhậm tiên sinh phong thái càng hơn trước kia, thật đáng mừng. Chỉ là không biết lần này kêu gọi, vì chuyện gì? Hắn đi thẳng vào vấn đề, ôn hòa âm thanh ở trong sảnh vang vọng, mang theo một loại kỳ dị vớt lên sao động sức mạnh. Nhậm Ngã Hành cũng không khách sáo, vung tay lên nói, được. Lao phu liền yêu thích người thoải mái, thực không dám dâu dếm, xin mời công tử đến đây, chỉ vì cộng thương một việc lớn. Ánh mắt của hắn sáng quắc địa nhìn chằm chằm Bàng Bạch Phát, Đông Phương Bất Bại cầu tặc kia chiếm đoạt thần giáo đại vị, đi ngược lại, tàn hại giáo chúng, càng đem lão phu giam cầm mười mấy năm. Thu này không đội trời chung, lão phu muốn lại lên giáo chủ vị trí, thanh lý môn hộ, tru diệt kẻ này. Thế nhưng, hắn dừng một chút, ngữ khí mang tới một tia nghiêm nghị cùng bất đắc dĩ, Đông Phương Bất Bại luyện Quỷ Hoa Bảo Điện võ công đã nhập hóa cảnh, quỷ thần khó lường. Lão phu tuy không sợ hắn, nhưng nếu muốn chắc chắn thắng, vẫn cần một vị cường viện. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt Bàng Bạch Phát, mang theo mong mỏi mãnh liệt cùng không cho từ chối ý vị, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể cùng lão phu sống bay, mà có thực lực kiểm chế cái kia Đông Phương Bất Bại quỷ dị thân pháp, chỉ có Bàng công tử ngươi một người. Công tử cái kia tay kiếm khí vô hình, tiếng đàn không chàng khả năng, chính là khắc chế Đông Phương Bất Bại tốc độ tuyệt hảo thủ đoạn. Người ta liên thủ, tất có thể đem chém với Hắc Mộc Nhai tiến lên. Sau khi chuyện thành công, thần giáo phó giáo chủ vị trí chính là công tử. Vinh hoa phú quý, thần giáo khó báo, mặc cho quân lấy dùng. Hướng Vấn Tiên cũng đúng lúc bổ sung, giọng thanh cần nói, Bàng công tử, giáo chủ thành ý từng quyền. Đông Phương Bất Bại bạo ngược vô đạo, thần giáo trên dưới khổ lâu dài rồi. Công tử nếu có thể giúp đỡ, không chỉ có chính là giáo chủ báo thù, cũng là cứu bất vạn ngàn giáo chúng với thủy hỏa, công đức vô lượng. Nhậm Doanh Doanh đôi mi chương 20, ta Bàng Bạch Phát trời sinh phú quý, 2, chương 20, ta Bàng Bạch Phát trời sinh phú quý, 2, thanh tú cao lại, nàng biết do phụ thân kiêu ngạo, có thể để hắn như vậy thả xuống tư thái muốn nhờ, thậm chí đồng ý phó giáo chủ vị trí, đủ thấy hắn đối với Bàng Bạch Phát coi trọng, cũng mặt bên xác minh Đông Phương Bất Bại đáng sợ. Nàng nhìn về phía Bàng Bạch Phát, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra đầu mối. Lam Vượng Hoàng thì lại thưởng thức bên hông rắn nhỏ, lưới rắn tê tê, nàng càng cảm thấy hứng thú chính là người trẻ tuổi này gặp đáp lại ra sao. Phó giáo chủ vị trí, nàng có thể không tin này như tiên dáng trần nhân vật gặp để ý Bàng Bạch Phát lặng lặng nghe, trên mặt cái kia ôn hòa ý cười trước sau chưa biến, ánh mắt trong suốt, phảng phất đang nghe một cái không liên quan đến bản thân chuyện lý thú. Chờ Nhậm Ngã Hành nói xong, hắn mới nhẹ nhàng mơn trớn cầm thân, phát sinh một cái réo rắt âm phủ, đánh vỡ ngắn ngủi vắng lặng. Nhậm tiên sinh hùng tài đại lượng, chí ở ngàn dặm, khiến người khâm phục. Hắn âm thanh ôn hòa, dường như khen núi thanh tuyển, Đông Phương Bất Bại đi ngược lại, thật là nên chu. Hắn đầu tiên là khẳng định mục tiêu của đối phương, để Nhậm Ngã Hành sắc mặt hơi hoãn. Sau đó hắn chuyển đề tài, ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, nhưng mang theo không thể nghi ngờ xa cách, thế nhưng, tại hạ tính cách chơi lười, không thích phân tranh. Mà ta Hoàng Tiên Tông mới lập, bách phế trở hưng, căn cơ chưa ổn. Cỡ này đại sự kinh thiên động địa, liên lụy rất rộng, hơi bất cẩn một chút chính là vạn kiếp bất phục. Tại hạ trên người chịu bốn vị ân sư cùng tông môn kỳ vọng, thực không dám lấy thân mạo hiểm, cuốn bảo quý giáo nội bộ phân tranh. Mong rằng Nhậm tiên sinh thứ lỗi. Ôn hòa từ chối, nhưng như là bàn thạch kiên định. Nhậm Ngã Hành nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm sắc bén, trong sảnh không khí phảng phất trong nháy mắt đọc lại, áp lực đột ngột tăng. Hướng Vân Tiên nắm chặt nắm đấm, Nhậm Doanh Doanh trong mắt lóe ra một tia sầu lo, Lam Vượng Hoàng thì lại nhíu mày, hứng thú càng đậm. Bàng công tử. Nhậm Ngã Hành âm thanh trầm thấp xuống, mang theo ngột ngạt lửa giận, ngươi đây là ở từ chối lão phu? Mai Trang tứ hữu. Hừ. Bọn họ trông coi lão phu 12 năm, món nợ này, lão phu còn chưa cùng bọn họ thanh toán. Nếu không có xem ở ngươi trên mặt. Uy hiếp tâm ý, chân trủi địa hiện lộ ra. Biến động mệnh số một bàng bạch phát ôn hòa nụ cười chút nào chưa giảm, ý niệm cũng đã âm thầm mở ra vua hòa vần sáng, hắn cặp kia trong suốt trong con người, nhiệt độ nhưng đống nhiên hạ xuống băng điểm. Ồ! Hắn âm cuối hơi dương lên, mang theo một tia cân nhắc, Nhậm tiên sinh đây là muốn bắt ta bốn vị ân sư tính mạng, đến uy hiếp tại hạ. Nhậm Ngã Hành cười gần nói, đúng thì làm sao? Lão phu làm việc, chỉ xem kết quả. Ngươi như thức thời, ngoan ngoãn hợp tác, bọn họ tự nhiên vô sự. Bằng không? Nhậm tiên sinh. Bàng bạch phát âm thanh vẫn như cũ vững vàng, thậm chí mang theo một tia kỳ dị ôn hòa, đánh gãy Nhậm Ngã Hành đến tiếp sau uy hiếp lời nói. Ngươi tựa hồ đã quên, ở địa lao bên trong, ngươi từng ưng thuận hứa hẹn. Ta thả ngươi tự do, ngươi cùng ta bốn vị ân sư ân đoán thanh toán xong, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Ta người này, trọng cam kết nhất. Vậy, hận nhất người khác thất hứa. Hơn nữa, ngươi tựa hồ còn đã quên, ngươi có một đứa con gái, chính là ở đây. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua Nhậm Doanh Doanh, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho Nhậm Doanh Doanh trong lòng không thể giải thích được phát lạnh. Nhậm Ngã Hành con ngươi bỗng nhiên co rút lại, ngươi dám? Có gì không dám? Bàng bạch phát âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, mang theo một loại như chặt đình chém sắt quyết tuyệt cùng bệ nghệ, ta bốn vị ân sư như thiếu một sợi tóc, ta liền chém con gái ngươi một cái cánh tay. Tứ sư phụ Đan Thanh Sinh đối ứng chân trái, tam sư phụ Ngốc Bút Ông đối ứng chân phải, nhị sư phụ Hắc Bạch Tử đối ứng hai tay. Còn đại sư phụ Hoàng Trung Công. Hắn dừng một chút, ánh mắt như băng nhận giống như đâm hướng về Nhậm Ngã Hành, hắn như thương tới tính mạng, ta liền nhường ngươi con gái tâm kiệt như hoa như ngọc mặt, từ đây cùng thế gian này tốt đẹp, lại không nửa phần liên quan. Nhậm Ngã Hành, ngươi có thể thử xem ta bàng bạch phát có thể nói hay không đến làm được. Ngươi. Nhậm Ngã Hành râu tóc kích trương, giận dữ điên cuồng hét lên, quanh thân cuồng bạo khí tức cầm ầm bạo phát, bàn đá ở hắn dưới trường phát sinh không chịu nổi gánh nặng gì. Hắn hai mắt đỏ đậm, dường như bị làm tức giận hồng hoang cự thú, hận không thể lập tức đem người trước mắt xé thành mảnh vỡ. Bàng bạch phát đón Nhậm Ngã Hành nổi giận ánh mắt, thân hình vẫn không nhúc nhích, tay áo ở đối phương cuồng bạo khí thế dưới hơi phất động. Tiếng nói của hắn vẫn như cũ vững vàng, dường như tuyên cổ bất biến bản thạch, rõ ràng vang vọng ở ngột ngạt đến làm người nghẹt thở trong đại sảnh. Nhậm Ngã Hành, ngươi tốt nhất nhớ kỹ một điểm. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, rõ ràng dấu ấn ở lòng của mỗi người trên. Ta bàng bạch phát, trời sinh phú quý, mệnh cách chí tôn, tiền đồ rộng lớn. Ta cũng không chính đạo đại hiệp, cũng không phải ma đạo yêu nhân. Ta chỉ nhận một cái gia cảnh, ở ta nhận thức bên trong, chính ta mệnh tôn quý nhất. Ở đây cơ sở trên, ta chí thân, ân sư, bạn thân chi mệnh cũng cực kỳ quý giá. Ánh mắt của hắn dường như băng tuyển, đâm thẳng Nhậm Ngã Hành đáy mắt, há lại là ngươi loại này nói mà không tin, nhiều lần vô thường tiểu nhân, có thể uy hiếp được rồi. Làm cản. Nhậm Ngã Hành triệt để nổi giận, điên cuồng hét lên như lôi. Cơn bạo kinh khí lấy hắn làm trung tâm ầm ầm nổ tung. Hắn trước người gỗ tử đàn bàn trong nháy mắt bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, vụn gỗ bay tán loạn. Trên bàn ấm trà ly tràn ào 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 nát một chỗ. Hắn hai mắt đỏ đậm như máu, lồng ngực chập trùng kịch liệt, nhìn chòng chọc vào bàng bạch phát, ánh mắt kia hận không thể đem ăn tươi nuốt sống. Bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người dám như thế ngay mặt trực xích hắn là tiểu nhân. Càng dùng hắn nữ nhi duy nhất đến trần trụi địa uy hiếp hắn. Hướng Vấn Tiên sắc mặt tái xanh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nắm chặt song quyền nổi gân xanh, cũng không dám làm bừa. Hắn biết rõ giờ khắc này giáo chủ nộ tới cực điểm, càng rõ ràng đối diện thanh niên mặc áo trắng kia nhìn như ôn hòa, kỳ thực là một đầu khoác da người hung thú. Phần kia bình tĩnh dưới sắc cơ, so với giáo chủ phẫn nộ, càng làm cho người ta khiếp đảm. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể mềm mại khẽ run. Bàng bạch phát cái kia lời nói, đặc biệt là câu kia mệnh cách chí tôn dường như kinh lôi ở bên tai nàng nổ vang. Cái kia cũng không phải là ngông cuồng, mà là một loại sâu tận xương thủy, chuyện đương nhiên nhận thức, mang theo một loại quan sát chúng sinh, không cho phép kẻ khác khinh nhường cao quý. Nàng nhìn phụ thân phẫn nộ nhưng mơ hồ lộ ra kiêng kỵ dáng vẻ, trong lòng dâng lên một luồng trước nay chưa từng có hàn ý cùng. Một tia khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Lam Vượng Hoàng ánh mắt lượng đến kinh người, nàng nhìn chòng chọc vào bàng bạch phát, dường như muốn đem hắn nhìn đấu. Người đàn ông này quá thú vị. Tuấn Mỹ không chủ bề ngoài dưới, cất dấu chính là như vậy bá đạo tuyệt luân, bệ nghệ thiên hạ linh hồn. Phần kia đối với tự thân giá trị gần như lanh khốc nhận thức, phần kia vì bảo vệ quý cho người, không tiếc lật tung bản quyết tuyệt, làm cho nàng cái kia viên nhìn quen giang hồ quỷ quyết tâm cũng không nhịn được kịch liệt nhảy lên. Nàng bên hông độc xà, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân hưng phấn, tê tê địa phun ra lưỡi. Phẫn nộ dư âm ở trong sảnh rung động. Nhậm Ngã Hành nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát, trong mắt lửa giận bốc lên, rồi lại chen lẫn một tia bị đâm thủng bản chất chật vật cùng cấp độ càng sâu kiên kỵ. Hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này, tuyệt đối không phải nói dối có thể đe dọa. Địa lao một trận chiến, hắn biết rõ đối phương thực lực và phần kia quỷ dị lực trường khống. Hắn càng rõ ràng, đối phương nếu dám nói ra cái kia lời nói, liền tuyệt đối có năng lực cùng quyết tâm làm được. Nắm Mai Trang Tứ hữu uy hiếp đối phương. Chuyện này quả thật là đá đến cứng nhất tấm sắt. Đối phương căn bản không ăn bộ này, trái lại dùng hắn quan tâm nhất uy hiếp, ngược lại cho hắn một đòn chí mạng. Một lúc lâu, Nhậm Ngã Hành lồng ngực chập trùng mới thoáng bình phục, cái kia hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát, dường như muốn đem hắn triệt để nhìn thấu. Hắn đột nhiên vung tay lên đem trên người rộng lớn cẩm bào và áo kéo xuống. Vài vóc tiếng xé rách chói tai. Hắn đem cái kia tiệt cẩm bào mạnh mẽ quăng với Bàng Bạch Phát trước mặt, âm thanh khàn giọng, mang theo một loại cùng đường mạt lộ giống như điên cuồng cùng được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, được. Được lắm mệnh cách chí tôn. Bàng Bạch Phát, lão phu hỏi ngươi một lần cuối cùng, rút, vẫn là không rút. Trên người hắn khí thế liên tục tăng lên, cuồng bạo nội lực dường như sắp phun trào núi lửa, nếu ngươi nhất định không chịu, cái kia liền lại đánh một trận. Kéo dài địa lao chưa xong cuộc chiến. Lão phu như thắng, ngươi liền theo lão phu trên hát một ngày. Ngươi như thắng. Lão phu Nhậm Ngã Hành, tuyệt không lại quấy rầy nhau. Làm sao? Dứt tiếng, trong sảnh tĩnh mịch, không khí phảng phất động lại thành thực chất, nặng trình trịch địa đặt ở mỗi người trong lòng. Sát khí lạnh lẽo dường như sông băng chảy ngược, trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ không gian. Ánh mắt của mọi người đều gắt gao tập trung ở giữa sân cái kia hai đạo đối lập bóng người bên trên, một phương là phẫn nộ như sư, khí thế ngập trời ma giáo trước giáo chủ, một phương khác là áo trắng như tuyết, chân bóng như ngọc nhưng phong mang nội liễm trên dây cung phục hy. Một hồi quyết định vận mệnh hướng đi kinh thế quyết đấu, đập một cái liền bùng nổ. Bàng Bạch Phát nhìn dưới chân cái kia thiệt xé rách cầm bảo, giữa mắt đón nhận Nhậm Ngã Hành cái kia được ăn cả ngã về không, thiếu đốt điên cuồng chiến ý đỏ đậm ánh mắt. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, xoa sau lưng cổ cầm dây đàn, đầu ngón tay vuốt ve lạnh lẽo dây đàn. Một tiếng trầm thấp chất phát cầm mình, dường như ngủ say cự long đống nhiên thức tỉnh, mang theo vô hình gợn sóng, tại đây ngột ngạt đến mức tận cùng trong đại sảnh, ầm ầm đẩy ra. Nhậm Ngã Hành trong mắt, thương hực chiến hỏa cùng cuối cùng một tia tiêu hùng kiêu ngạo đan dệt bốc lên, hắn tuyệt không tin chính mình gặp bại. Một thân phong phú hàng đầu công lực, há lại là tiếng đàn này có khả năng lay động. Bàng Bạch Phát lặng lặng mà nhìn hắn, ôn hòa con mắt không hề lay động, ý niệm nhưng nhìn lướt qua trong đầu màn ánh sáng bên trong, cái kia 35 điểm biến động mệnh số, nguyên lai 36, Hoa Sơn cùng Nhạc Bất Quần luận bàn dùng một điểm. Nhậm Ngã Hành cao hơn hắn hai cái cảnh giới nhỏ, một điểm biến động mệnh số, hòa nhau một canh giờ. Chốc lát, hắn khẽ gật đầu, âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng, sư đệ lui ra ngoài trăm trượng. Hắn thở xuống sau lưng cổ cầm, ôm ngang trước ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua băng lạnh dây đàn, mang theo một tiếng réo rắt kỳ ảo tiếng rung, nếu Nhậm tiên sinh cố ý muốn đánh, cái kia liền như ngươi mong muốn. Chương 21, tái chiến hàng đầu, tuyệt chiến chương 21, tái chiến hàng đầu, tuyệt chiến. Bàng Bạch Phát tiếng nói phụ lạc, toàn bộ phòng lớn không khí phảng phất bị rút khô, đọc lại thành một khối trầm trọng hàn băng. Nhậm Ngã Hành bóng người hóa thành một đạo cuồng bạo màu đỏ thâm kia chớp, ôm theo nghiền nát tất cả uy thế, lao thẳng tới Bàng Bạch Phát. Không có thăm dò, không có nương tay. Nhậm Ngã Hành vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, cao thủ hàng đầu uy thế, dường như thực chất sóng thần, ầm ầm đánh về toàn bộ không gian. Cái bàn, chén trà, thậm chí mặt đất gạch xanh đều tại cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế dưới rên rỉ, vỡ vụn. Hướng Vân Thiên, Nhậm Doanh Doanh, Lam Vượng Hoàng, Lâm Bình Chi bốn người bị này cỗ song khí làm cho liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt kỳ biến. Lâm Bình Chi trong lòng biết tự thân công lực chi yếu, không dám lưu lại, vội vã theo, ấn Bàng Bạch Phát dặn dò, lui nhanh ngoài trăm trượng. Lật trời cũng hải. Nhậm Ngã Hành bàn tay phải lăng không đánh ra, trường phong chưa đến, một luồng làm người nghẹt thở trầm trọng áp lực đã bao phủ Bàng Bạch Phát quanh thân, dường như muốn đem hắn cùng dưới thân sàn nhà cùng đập tiến vào cựu lũ địa ngục. Trường lực cô động như thực chất, mang theo phá hủy tất cả bá đạo ý chí. Đối mặt này đủ để khai sơn liệt thạch một trường, Bàng Bạch Phát vẻ mặt bất biến, đầu ngón tay ở dây đàn trên đột nhiên một móc đẩy một cái. Cong. Vụ. Một tiếng như lưỡi mát xé vải giống như tiếng đàn nổ vang. Một đạo cô đọng đến gần như hóa thành màu vàng nhạt thực chất sóng âm kinh khí, dường như ra khỏi nòng đạn tháo, tinh chuẩn vô cùng va vào Nhậm Ngã Hành đánh tới phiên thiên trường sức lực. Đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng ở trong sánh đường nổ tung. Cơn bạo khí lưu dường như mất khống chế vòi rồng, trong nháy mắt đem trong phòng tàn dư cái bàn lôi kéo thành mảnh vỡ. Trên vách tường tranh chữ ào 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 vỡ vụn tung bay. Kinh khí giao kích tâm điểm, mặt đất bị mạnh mẽ nổ ra một cái hố đông, chu vong giống như vết nước điên cuồng lan tràn. Hai người thân hình đồng thời loán một cái. Nhậm Ngã Hành trong mắt đỏ đậm càng tăng lên, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn một trường này ẩn chứa 12 thành công lực, tự tin chính là Đông Phương bất bại ở đây cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, lại bị đối phương một đạo tiếng đàn kiếm khí mạnh mẽ chặn lại. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, kiếm khí kia cô đọng vô cùng, càng không có nửa phần tiêu tán, đem hắn trường lực phá hoại phạm vi, gắt gao hạn chế ở giao kích điểm phụ cận, hiển lộ ra đối với sức mạnh kỳ diệu tới đỉnh cao sức khống chế. Được, đón thêm lão phu một chiêu. Nhậm Ngã Hành kêu to một tiếng, thân pháp như là ma trong nháy mắt gần kề, hai tay mười ngón duỗi ra, đầu ngón tay nổi lên đen tuy ánh sáng lộng lẫy, mang theo thê thảm tiếng xé gió, đến thẳng Bàng Bạch Phát quanh thân đại huyệt. Móng đuốt chưa đến, hung tàn xảo quyệt kình phong đã đâm vào người da thịt đau đớn. Bàng Bạch Phát ôm ấp cổ cầm, dưới chân bước tiến nhìn như không nhanh, nhưng ở chính giữa không cho phát thời khắc, dường như trong gió phiêu như giống như mềm mại toàn mở. Hắn tay trái nâng ổn cầm thân, tay phải năm ngón tay ở thất huyền hăng hái vòng quét. Con 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 con. Liên tiếp gấp gáp như mưa to đánh chuối tây tiếng đàn vang lên. Trong phút chốc, vô số đạo tỉ mỉ như tơ, nhưng ác liệt vô cùng kiếm khí vô hình tự dây đàn kích phát, dường như dệt thành một tấm thiên la địa võng, tinh chuẩn địa đón lấy Nhậm Ngã Hành kéo tới mỗi một đạo móng đuốt kinh phong. Xì 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 xì, dày đặc như giang đậu giống như tiếng va chạm vang lên. Kiếm khí cùng móng đuốt kinh phong trên không trung điên cuồng va chạm, dập tắt. Nhậm Ngã Hành cái kia đủ để xuyên thủng sắt đá chỉ lực, càng bị những này nhìn như tinh tế kiếm khí từng cái chặn lại, trung hòa. Nhậm Ngã Hành thế tiến công gặp khó, trong mắt lệ khí đại thịnh. Hắn đột nhiên biến chiêu, thân hình một thấp, hai chân như roi thép giống như quét ngang mà ra, mang theo cuồng phong gào thét, chính là quét ngang ngàn quân thần long bãi vĩ. Đồng thời, hắn tay trái lặng yên không một tiếng động địa ấn hướng về bảng bạch phát đan điền, đây mới thực sự là sát chiêu. Trong lòng bàn tay, một cái mắt trần có thể thấy, phản phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng đen kịt vòng xoáy bỗng nhiên sinh thành. Hấp tinh đại pháp, toàn lực phát động. Một luồng không cách nào chống cự khủng bố sức hút trong nháy mắt bạo phát. Mục tiêu không chỉ có là bảng bạch phát nội lực, càng phải đem cả người hắn đều lôi hướng về cái kia tử vong vòng xoáy. Không khí đều tại cỗ này sức hút ban phát ra sắc bén hí lên, bên trong phòng khách phá toái bụi gỗ, mảnh sứ dường như bị bàn tay vô hình cướp lấy, điên cuồng dâng tới Nhậm Ngã Hành lòng bàn tay. Đây là Nhậm Ngã Hành chân chính lá bài tẩy, cũng là hắn có can đảm khiêu chiến Đông Phương Bất Bại dựa vào. Hắn liền không tin, cõi đời này có người có thể chống đối hấp tinh đại pháp toàn lực triển khai thôn vệ chi lực. Chỉ cần nội lực đối phương xuất hiện một tia bất ổn, hoặc là thân hình bị sức hút mang lệch nửa phần, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Ngay ở này sinh tử nháy mắt, bàng bạch phát trong đầu, đua hỏa vầng sáng từ nơi sâu xa chỉ dẫn, dường như thanh tuyển chảy xuôi, rõ ràng vô cùng. Hắn không có nỗ lực đối kháng cái kia cố khủng bố sức hút, trái lại dựa vào sức hút đột nhiên về phía trước bước ra nửa bước. Đồng thời, tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm, ở bảy cái dây đàn trên đột nhiên phất một cái. Chen, bảy đạo réo rắt đến đâm thủng màng thai tiếng kiếm reo vang lên. Bảy đạo cô động đến mức tận cùng, giống như thật, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt kiếm mang, từ dây đàn trên bắn nhanh ra, hợp lại là một. Này kiếm mang chỉ có dài ba tấc, nhưng ẩn chứa không gì không xuyên thủng sắc bén cùng bàng bạch phát nửa người tinh khiết nội lực. Nó không có bắn về phía Nhậm Ngã Hành chỗ yếu, mà là tinh chuẩn vô cùng, mang theo quyết chí tiến lên quyết tuyệt, đâm thẳng hướng về Nhậm Ngã Hành lòng bàn tay cái kia điên cuồng xoay tròn hấp tinh vòng xoáy trung tâm. Nhậm Ngã Hành trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lập tức là mừng như điên. Tiểu tử này dám chủ động đem nội lực ngưng tụ thành kiếm mang đưa vào hắn hấp tinh vòng xoáy, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn điên cuồng thôi thúc hấp tinh đại pháp, phải đem đạo này ẩn chứa tinh khiết nội lực kiếm mang triệt để thôn vệ, hóa nạp. Nhưng mà dị biến đột ngột sinh, làm cái kia màu vàng nhạt cô động kiếm mang đâm vào vòng xoáy trung tâm trước mắt, dường như thiêu hồng bàn ủi đâm vào nước đá. Nhậm Ngã Hành chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một luồng khó có thể tưởng tượng đau nhức. Kiếm mang kia cô động đến mức tận cùng, được hấp tinh đại pháp lực hút phân tán lôi kéo tốc độ thật chậm. Nó lại như một cái thiêu hồng kim thép, mang theo chấn động tần số cao cắt chém lực lượng, tàn nhẫn mà đâm vào hắn lòng bàn tay huyệt lao cùng, xuyên thẳng qua kinh mạch. Ai da! Nhậm Ngã Hành phát sinh một tiếng đau thấu tim gan kêu rên. Hắn lòng bàn tay cái kia khủng bố hấp tinh vòng xoáy đột nhiên hơi ngưng lại, lập tức kịch liệt và mẹo, tán loạn. Sức hút trong nháy mắt biến mất, mà đạo kia kiếm khí màu vàng kim nhạt ở đâm thủng vòng xoáy, đâm bị thương Nhậm Ngã Hành lòng bàn tay đồng thời, còn lại thế không giảm, xì điệu một tiếng, bắn thủng Nhậm Ngã Hành phía sau một cái thô to gỗ lim cây cột, lưu lại một cái bóng loáng lỗ thủng, cuối cùng biến mất ở bên ngoài thính đường trong bóng đêm. Nhậm Ngã Hành bưng đau nhức xót ruột tay trái, lòng bàn tay một mảnh máu thịt bé bét, kinh mạch đâm nhói sắp đứt. Hắn khó có thể tin tưởng mà nhìn bảng bạch phát, trong mắt lần thứ nhất lộ ra thám thiết kiêng kỵ cùng một tia sợ hãi. Đối phương càng dùng loại này không thể tưởng tượng nổi phương thức, mạnh mẽ phá hắn hấp tinh đại pháp, lấy điểm phá mặt, lấy cực hạn cô động đối kháng thôn vệ vòng xoáy. Điều này cần đối với sức mạnh, đối với thời cơ, đối với tự thân công pháp đặc tính tinh chuẩn đến trình độ nào không chế. Được, thủ đoạn cao cường. Nhậm Ngã Hành giận dữ cười, âm thanh khàn giọng, trong mắt chiến y điên cuồng lại lần nữa thiếu đốt, lao phu ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể tiếp mấy chiêu. Chiến đấu, triệt để gây cấn tột độ. Nhậm Ngã Hành triệt để vứt bỏ hết thể kiêng kỵ cùng thăm dò, đem suốt đời sở học phát huy đến mức tận cùng. Hắn khi thì dường như cựu thiên ma thần, trường lực khai sơn liệt thạch, cuồng bạo trưởng phong đem phòng lớn vách tường đều nổ ra to lớn lỗ thủng. Khi thì giống như quỷ mị thích khách, móng nuốt xảo quyệt tàn nhẫn, chuyên tấn công bàng bạch phát quanh thân muốn hại, chỗ hiểm, cùng dây đàn. Khi thì thân pháp như phong lôi, ở không gian nhỏ hẹp nảy lạ ra vô số tàn ảnh, nỗ lực nhiễu loạn bàng bạch phát thính giác cùng phán đoán. Hắn thậm chí vận dụng âm ba công phu, phát sinh chấn động hồn phách người điên cuồng gào thét, nỗ lực quấy rầy bàng bạch phát tiếng đàn. Nhưng mà bàng bạch phát trước sau vững như bàn thạch, cổ cầm ở trong tay hắn, vừa là tấm kiên, cũng là lợi kiếm. Hắn bộ pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực ở vua hòa vầng sáng cái kia huyền diệu khó hiểu dưới sự chỉ dẫn, luôn có thể ở trong gang tấc tách ra đòn công kích chí mạng. Mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, phản phất sớm báo trước Nhậm Ngã Hành quy tích. Thân hình của hắn ở cuồng phong bao tuyết giống như thế tiến công bên trong lơ lửng không cố định, bạch y tung bay, nhưng thủy chung chưa từng chân chính rơi vào hiểm cảnh. Hắn tiếng đàn khi thì như kim qua thiết mã, kiếm khí lôi kéo khắp nơi, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, găng chống đỡ Nhậm Ngã Hành cường manh trường lực, phát sinh đinh thai nhức óc nổ vang, đem mặt đất cùng vách tường cắt chém đến hoàn toàn thay đổi. Khi thì như quỷ khóc thần hào, vô hình sóng âm, mang theo cái dày nội lực vận hành quỷ dị sức mạnh, dường như rồi bâu lấy mật, không ngừng trùng kích Nhậm Ngã Hành đan điền khí hải, để hắn khí huyết sôi trào, chiêu thức vận chuyển xuất hiện khó mà nhận ra trì trệ. Nếu không có Nhậm Ngã Hành nội lực thâm hậu vô cùng, đã sớm bị tiếng đàn này quấy nhiều đến nội lực mất khống chế. Khi thì lại trở nên cực kỳ cô đọng, một đạo, hai đạo, ba đạo. Cô đọng như thực chất kiếm mang dường như nắm giữ sinh mệnh, tinh chuẩn địa bắn về phía Nhậm Ngã Hành chiêu thức chuyển đổi nhỏ bé kẽ hở. Những sơ hở này cực kỳ nhỏ bé, thoáng qua liền qua, nhưng dù sao bị bảng bạch phát ở thời khắc mấu chốt năm lấy. Tuy rằng còn không cách nào chân chính uy hiếp đến Nhậm Ngã Hành, nhưng làm cho hắn không thể không về phòng thủ, biến chiêu, thế tiến công nhiều lần bị cắt đứt, uất ức vô cùng. Đây là tình cờ đến từ Độc Cô Cửu Kiếm ra lông dẫn dắt. Bàng Bạch Phát trong mắt gặp né qua một tia kỳ lạ hiểu ra, tiếng đàn kiếm khí chỉ địa phương, càng mơ hồ chỉ về Nhậm Ngã Hành lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh then chốt tiết điểm, để Nhậm Ngã Hành cảm thấy một loại bị nhìn thấu, bị khóa chặt sờn cả tóc gáy. Tuy rằng chỉ là ra lông nhưng này phân sức quan sát đã đầy đủ kinh người. Thời gian đang kinh thiên động địa trong đụng chạm lặng yên trôi qua. Một canh giờ, hai giờ, năm tiếng. Sắc trời từ đêm khuya đến ánh bình minh, lại từ ánh bình minh đến giữa trưa, lại tới hoàng hôn. Trúc xá từ lâu không còn tồn tại nữa, hóa thành một khu phế tích. Chiến đấu sân bãi từ phòng lớn đánh tới đình viện, lại từ đình viện đánh tới rừng trúc nơi sâu xa. Hai người nơi đi qua nơi, dường như bị cơn lốc cày quá. Tráng kiện lục trúc liên miên bẻ gãy, núi giả đổ nát, bể nước khô cạn, mặt đất che kín hố sâu cùng nhằng nhị khắp nơi vết kiếm, trường ấn. Nhậm Ngã Hành râu tóc kích trương, giống như điên cuồng. Trên người hắn cẩm bào từ lâu phá toái không thể tả, lộ ra tinh trắng cầu kết bắp thịt, mặt trên che kín bị kiếm khí chảy ra tỉ mỉ vết máu, mồ hôi hỗn hợp bụi bặm, để hắn xem ra dường như địa ngục trở về tu la. Hắn điên cuồng hét lên liên tục, các loại tuyệt học giữ nhà luân phiên triển khai, nội lực dường như vĩnh viễn không khô cạn núi lửa giống như điên cuồng bạo phát. Mỗi một lần công kích đều đủ để nhất lưu cao thủ nuốt hận. Nhưng mà, quỷ dị chính là, bất luận hắn làm sao điên cuồng tấn công manh đánh, làm sao biến hóa chiêu thức, làm sao vắt hết óc bố trí cả bẫy, đối diện Bàng Bạch Phát, trước sau dường như một khối đứng sững ở sóng to gió lớn bên trong đá ngầm. Bạch Y tuy nhiễm bụi, vẫn như cũ đứng thẳng, cầm thân tuy có vết chảy, thân huyền nhưng vàng vọng bong bong. Chương 22, để Nhậm Ngã Hành tuyệt vọng hòa nhau. Chương 22, để Nhậm Ngã Hành tuyệt vọng hòa nhau. Bàng Bạch Phát sắc mặt cũng trắng bệnh như tờ giấy, thái dương chảy ra đầy mồ hôi hột, hô hấp trở nên lâu dài mà thâm trầm. Nội lực của hắn tiêu hao đồng dạng to lớn, nhưng ở vua hòa vầng sáng cái kia huyền diệu chống đỡ dưới, mỗi một lần nội lực sắp tiêu hao hết thời khắc mấu chốt, luôn có thể từ đệ nhị đan điền nơi sâu xa nghiền ép ra sức mạnh mới. Mỗi một lần nhìn như tình huống tuyệt vọng, thân thể luôn có thể theo cái kia trong còi u minh chỉ dẫn, làm ra khó mà tin nổi nhất, rồi lại vừa đúng né tránh hoặc đó nữa. Hắn lại như ở trên mũi đao khiêu vũ, ở vực sâu vạn trượng biên giới cất bước, mỗi một lần đều hiểm chi lại hiểm, mỗi một lần rồi lại như kỳ tích địa duy trì cái kia làm người tuyệt vọng. Loại này quỷ dị đến cực điểm, làm người nghẹt thở lại phát điên hòa nhau đã kéo dài nhanh một cái ban ngày. Hống. Nhật Nguyệt Hấp Tinh xoay ngược lại vòng. Nhậm Ngã Hành cảm giác mình muốn điên, không tiếc tiêu hao bản nguyên, sử dụng ép đáy hòm tuyệt kỹ. Hắn song trưởng một âm một dương, tay trái nóng rực như dung nham, bàn tay phải băng hàn như huyền băng, hai cổ tuyệt nhiên ngược lại, rồi lại hỗ trợ lẫn nhau khủng bố trường lực, dường như cối xay giống như xoay tròn nghiền ép mà ra. Nơi đi qua nơi, không khí đều phát sinh không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Đây là hắn kết hợp Nhật Nguyệt Thần Giáo bí truyền, cùng tự thân Hấp Tinh đại pháp lĩnh ngộ sáng chế sát chiêu, uy lực kinh thiên động địa. Bàng Bạch Phát con ngươi đột nhiên co lại, tiếng đàn trong nháy mắt cất cao đến mức tận cùng, sắc bén chói tai. Hai tay ở bảy cái dây đàn trên hóa thành một mảnh huyết ảnh, vô số đạo kiếm khí, mà là mang theo nhàn nhạt tử kim ánh sáng, dường như mưa lớn xối xả bắn nhanh ra. Những này kiếm khí cũng không phải là gắng chống đỡ cái kia khủng bố âm dương ma bản, mà là trên không trung lẫn nhau va chạm, mượn lực chuyển ngoặt, hình thành một tấm to lớn mà tỉ mỉ vong kiếm, dường như tối tinh xảo lưới đánh cá, tầng tầng lớp lớp địa đầu hướng về cái kia nghiền ép mà đến âm dương ma bản. Xì 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 xì, chói hai ma sắt cắt chém thành không dứt bên hai, tử kim kiếm khí không ngừng bị tiêu diệt, rồi lại che giả mang mọc địa sinh thành, quấn quanh, cắt chém. Uy lực kia không chủ âm dương ma bản, càng bị tấm này nhìn như dẻo dai vong kiếm gắt gao bao lại, tốc độ mắt trần có thể thấy địa chậm lại. Năng lượng cuồng bạo ở vong kiếm bên trong tả xung hữu đột, phát sinh nặng nề tiếng nổ mạnh, nhưng thủy chung không cách nào triệt để đột phá. Cuối cùng, âm dương ma bản cùng tử kim kiếm mạng ở một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bên trong, đồng quy vô tận. Cuồng bạo sóng khí đem giữa đỉnh viện nổ ra một cái mấy trượng thâm hố to, bụi mù tràn ngập. Không thể. A, Nhậm Ngã Hành tóc hai bù xù, giống như điên cuồng, phát sinh không cam lòng dĩ đạo. Hắn hai mắt đỏ đậm, nhìn chòng chọc vào bụi mù bên trong đạo kia vẫn như cũ đứng thẳng bóng trắng, trong lòng ngất tức cùng phẫn nộ hầu như phải đem hắn thôn vệ. Tại sao? Tại sao chính là đánh không thắng? Tại sao mỗi lần đều là hòa nhau? Hướng Vấn Tiên nhìn ra muốn rách cả mí mắt, song quyền nắm chặt, móng tay sâu sắc rơi vào lòng bàn tay, nhưng Thủy Trung không tìm được bất kỳ nhúng tay khe hở. Hai người chiến trường từ lâu vượt qua hắn cấp độ, cái kia ở khắp mọi nơi khủng bố kinh khí cùng ác liệt kiếm khí, để hắn tới gần đều cảm thấy khiếp đảm. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt môi dưới, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập đối với phụ thân lo âu và đối với Bàng Bạch Phát cái kia sâu không lường được thực lực hoảng sợ. Nàng chưa từng gặp phụ thân điên cuồng như thế, cũng chưa từng nghĩ tới ngoại trừ Đông Phương Bất Bại, còn có người có thể ở phụ thân toàn lực làm dưới chống đỡ lâu như vậy, hơn nữa còn là quỷ dị như thế hòa nhau. Mà Lam Vượng Hoàng, vị này ngũ độc giáo chủ, giờ khác này nhưng đứng ở khắp nơi bừa bộn trên cánh trúc, ánh mắt lượng đến kinh người, chăm chú nhìn chằm chằm ở giữa chiến trường đạo kia bóng người màu trắng. Nhịp tim đập của nàng đến nhanh chóng, không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là hưng phấn cùng rung động. Nàng nhìn thấy Bàng Bạch Phát ở mưa to gió lớn giống như công kích dưới, phần kia gần như không phải người thông dong. Nhìn thấy đầu ngón tay hắn kích thích dây đàn lúc, phần kia khống chế sinh tử tao nhã. Nhìn thấy hắn ở trong tuyệt cảnh lần lượt chuyển nguy thành ngắt lúc, trong mắt cái kia băng lạnh mà kiên định ánh sáng. Đặc biệt là làm Bàng Bạch Phát lấy đạo kia cô động kiếm mang, phá tan Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh đại pháp lúc, Lam Phượng Hoàng cảm giác mình hô hấp đều đình trệ nháy mắt. Phần kia quả quyết, tàn nhẫn, cùng với đối với sức mạnh tinh diệu đến mức tận cùng vận dụng, làm cho nàng cả người run rẩy. Nay tuyệt đối không phải chính nhân quân tử, cũng không phải thuần túy ma đầu. Đây là một cái vì bảo vệ chính mình quan tâm đồ vật, không tiếc lật tung bản, Ngọc Thạch Câu phần nhân vật hung ác. Phần này quyết tuyệt, cùng nàng ngũ độc giáo phong cách hành sự, lại có mấy phần hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thú vị, quá thú vị. Lam Vượng Hoàng liếm liếm hơi khô khóc môi, bên hông độc xà phảng phất cảm nhận được chủ nhân tâm tình, tê tê địa phun ra lưỡi, đồng tử dọc cũng vững vàng khóa chặt chiến trường. Nàng nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt, tràn ngập không hề che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu, thưởng thức cùng một loại dã tính chinh phục dục vọng. Nam nhân như vậy, so với nàng nhìn thấy sở hữu độc vật đều muốn nguy hiểm, nhưng cũng càng thêm mê người. Có điều, nàng biết rõ Nhậm Ngã Hành đáng sợ, phần này rung động chỉ có thể sâu sắc giấu ở đáy lòng, hóa thành trong mắt càng nóng rực ánh sáng. Thời gian còn đang trôi qua. Buổi tối giáng lâm, trăng sáng treo cao. Chiến đấu còn đang tiếp tục, trình độ kịch liệt chút nào chưa giảm. Phế tích bên trên, hai bóng người nhanh như chớp giật, mỗi một lần va chạm đều bùng nổ ra đinh thai nhức góc nổ vàng cùng hào quang chói mắt. Nhậm Ngã Hành đã nhớ không rõ chính mình nổ ra bao nhiêu trường, sử dụng bao nhiêu sát chiêu. Nội lực của hắn vẫn như cũ hùng hồn, nhưng trên tinh thần hệ bại cùng loại kia lái đi không được bất tức cảm, dường như độc xà giống như gặm nuốt ý chí của hắn. Thứ 25 giờ, Bàng Bạch Phát cũng kéo dài tiêu hao đến đệ 25 điểm biến động mệnh số. Dòng dã một ngày một đêm còn nhiều. Hán, Nhậm Ngã Hành đã từng uy chấn thiên hạ Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, cao thủ hàng đầu. Thủ đoạn ra hết, đem hết toàn lực, dĩ nhiên không làm gì được một cảnh giới rõ ràng thấp hơn chính mình hậu bối. Thậm chí ngay cả thượng phong đều chiếm không tới. Mỗi một lần, khi hắn cảm giác sắp áp chế đối phương lúc, đối phương luôn có thể quỷ thần xui khiến địa hòa nhau. Mỗi một lần, khi hắn cho rằng nắm lấy chí mạng kẽ hở, phản ứng của đối phương đều là nhanh hắn một đường, hoặc là dùng loại kia cô động đến cực điểm kiếm mang, làm cho hắn không thể không về phòng thủ. Loại này không bao giờ kết thúc, làm người tuyệt vọng hòa nhau, xem một tấm vô hình lưới lớn, đem hắn càng đối phó càng chặt, hầu như muốn cho hắn nghẹt thở, phát điên. Tại sao? Tại sao chính là đánh không thắng? Cái này điên cuồng ý nghĩ ở đáy lòng hắn gào thét. Ngay ở hắn tâm thần xuất hiện một tia gợn sóng trong đáy mắt, Bàng Bạch Phát trong mắt tinh quang bắn mạnh. Đua hỏa vầng sáng chỉ dẫn, trước nay chưa từng có rõ ràng. Hắn đột nhiên đem cổ cầm dựng đứng trước người, hai tay mười ngón dường như xuyên hoa hồ điệp, ở bảy cái dây đàn trên lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ vòng đạn, câu dịch, phất quét. Bong 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 bong, cong. Đây là một khúc tràn ngập kim qua thiết mã, sát phạt quyết đoán thập diện mai phục. Cuồng bạo tiếng đàn, giống như là biển gầm bao phủ mà ra. Lần này, không còn là chỉ một kiếm khí hoặc kiếm mang, mà là vô số đạo hoặc cứng mãnh, hoặc gầm đù, hoặc nhanh chóng, hoặc ngưng trệ kiếm khí vô hình, đan dệt thành một quyển che ngập bầu trời tử vong lốc xoáy bao tác. Càng đáng sợ chính là, những này kiếm khí cũng không phải là lung tung công kích, mà là mơ hồ tạo thành một loại nào đó huyền ảo trận thế, mang theo nhiễu loạn tâm thần, cắt chém không gian sức mạnh kinh khủng, đem Nhậm Ngã Hành quanh thân sở hữu né tránh không gian đóng chặt hoàn toàn. Đây là Bàng Bạch Phát tích chữ 25 giờ sức mạnh, ở đua hỏa bầm sáng cực hạn dưới sự chỉ dẫn, phát sinh mạnh nhất phản kích. Trong đó càng chen lẫn hắn đối với độc cô cửu kiếm kẽ hở chi đạo ra lông lĩnh ngộ, kiếm khí chỉ, tất cả đều là Nhậm Ngã Hành giờ khắc này nhân tâm thần khuấy động mà bộc lộ ra nhỏ bé kẽ hở. Nhậm Ngã Hành con ngươi đột nhiên co lại. Hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Tiếng đàn này kiếm trận uy lực, so với trước bất kỳ lần nào công kích đều khủng bố hơn mấy lần. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cũng lại không lo được cái khác, đem suốt đời công lực không hề bảo lưu địa rót vào với sóng trưởng. Hấp tinh toàn ngủ. Hắn song trưởng đông nhiên ở trước ngực hợp lại, lòng bàn tay đối lập, một cái so với trước lớn hơn mấy lần, thâm thúy như hố đen giống như khủng bố vòng xoáy đông nhiên thành hình. Lần này, hắn không cầu hấp thu, chỉ cầu lấy này vòng xoáy làm trụ cột, bùng nổ ra thôn vệ, vạn mèo, nát tan tất cả hủy diệt bao tác. Hắn muốn dùng tuyệt đối sức mạnh, mạnh mẽ nghiền nát này chết tiệt tiếng đàn kiếm trận. Ầm 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 ầm. Hai cổ hủy thiên diệt địa sức mạnh rốt cục hào vô hoa tiếu địa đụng vào nhau. Một khắc đó, phản phất thiên địa thất thanh. Hào quang chói mắt trong nháy mắt thôn vệ tất cả. Năng lượng cuồng bạo bao táp lấy va chạm điểm làm trung tâm, dường như hạch bạo giống như hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Còn sót lại rừng trúc xanh dường như bị vô hình bàn tay khổng lồ xóa đi, trong nháy mắt hóa thành một biển. Mặt đất bị mạnh mẽ quát đi đến thước. Xa xa xem trận chiến Lâm Bình Chi, cho dù từ lâu lùi tới trăm trượng có hơn, ở gần xem trận chiến Hướng Vân Thiên, Nhậm Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng ba người, mặc dù cũng lùi tới 3-50 trượng có hơn, bốn người nhưng bị này cố cùng bạo sóng xung kích mạnh mẽ hất bay đi ra ngoài, vô cùng chật vật địa ngã xuống đất, khí huyết sôi trào, miệng mũi chảy máu. Hào quang dần dần tàn đi, bụi mù chậm rãi hạ xuống. Phế tích bên trên, hai bóng người vẫn như cũ sừng sững. Nhậm Ngã Hành râu tóc tán loạn, hai mắt đỏ đậm, khóe miệng mang theo một tia chói mắt máu tươi, hai tay khẽ run, cái kia khủng bố hấp tinh vòng xoáy từ lâu biến mất, lòng bàn tay một mảnh cháy đen. Hắn nhìn chằm chằm đối diện, lồng ngực chập trùng kịch liệt, dường như phong cách dương giống như thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều mang theo dày đặc mùi máu tanh. Bàng Bạch Phát Bạch Tý đã nhuộm đầy bụi bặm, thậm chí có vài chỗ xé rách, khóe miệng đồng dạng tràn ra một vệt máu. Trong tay hắn cổ cầm, dây đàn đứt đoạn mất 5 cái, cầm thân cũng có thêm vài đạo sâu sắc vết nứt. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, khí tức đồng dạng gấp gáp, nhưng sống lưng vẫn như cũ ưỡn lên đến mức thẳng tắp, ánh mắt vẫn như cũ trong trẻo, sắc bén, băng lạnh, dường như hàn đàm nước sâu, vương vàng khóa chặt Nhậm Ngã Hành. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, nhuốm máu đầu ngón tay nhẹ nhàng khoát lên hiếm hoi còn sót lại hai cái dây đàn trên, phát sinh một cái nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vô cùng tiếng rung. Âm thanh này, dường như trung tang, mạnh mẽ đập vào Nhậm Ngã Hành trong đầu. Hắn dùng hết tất cả, thậm chí vận dụng gần như tự hủy hấp tinh toàn ngục kết quả. Nhìn Bàng Bạch Phát cái kia mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, phảng phất sâu không thấy đáy ánh mắt, nhìn đầu ngón tay hắn khoát lên dây đàn trên cái kia bất cứ lúc nào chuẩn bị tái chiến tư thái, một luồng sâu tận xương vì hệ ngoài cùng. Tuyệt vọng, dường như băng lạnh thủy triều, trong nháy mắt nhấn chìm Nhậm Ngã Hành phẫn nộ tâm. Đem hết toàn lực, thủ đoạn ra hết. đổi lấy chỉ có đối phương khỏe miệng cái kia một kia vết máu, cùng cái kia đứt đoạn mất năm cái huyền cổ cầm. Chương 23, đây là thiên mệnh. Chương 23, đây là thiên mệnh. Trận chiến này còn đánh như thế nào? Tiếp tục đánh, đánh tới thiên hoang địa lão, kết quả e sợ vẫn là cái ý niệm này dường như ma chú, tại mọi thời khắc làm hao mòn Nhậm Ngã hành thân là cao thủ hàng đầu kiêu ngạo cùng tất thắng niềm tin. Hắn hầu như đến cực hạn, chống một cái gậy vỡ trụ đá mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Cả người quần áo lam lũ, dính đầy bụi bặm cùng vết mồ hôi, tóc hai rối bời, trạng thái như phong cái. Mỗi một lần hô hấp đều mang theo phong cách dương giống như là cắt thành, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Trong cơ thể hắn chân khí dường như khô cạn lòng sông, chỉ còn dư lại dòng nước nhỏ róc rách. Càng đáng sợ chính là trên tinh thần hệ bại cùng loại kia sâu tận xương tủy cảm giác vô lực, hoang đường cảm. 25 giờ, dòng dã một ngày còn nhiều. Hắn dùng hết suốt đời sở học, tiêu hao hết sức lực toàn thân, nhưng liền làm cho đối phương sau rơi vào hạ phong đều không làm được. Loại này vĩnh viễn quỷ dị hòa nhau, so với triệt để thất bại càng làm cho hắn tăng bỡ. Bàng bạch pháp cũng tiêu hao rất lớn. Hắn bạch đi trên nhiễm phải không ít bụi bặm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức rõ ràng ồ ồ rất nhiều, lồng ngực hơi chập trùng. Nhưng hắn eo lưng vẫn như cũ thẳng tắp, ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh sắc bén, đầu ngón tay vẫn như cũ ổn định địa khoát lên dây đàn trên, bất cứ lúc nào có thể phát sinh một đòn chí mạng. Đua hỏa vầng sáng còn đang vận chuyển, bảo đảm ranh giới cuối cùng, ánh tà dương đem thân ảnh của hai người kéo đến mức rất dài. Nhậm Ngã Hành nhìn chòng chọc vào bàng bạch pháp, trong cổ họng phát sinh như dã thu gặc gầm nhẹ, tràn ngập sự không cam lòng, hoán động, còn có một kia. Liên chính hắn đều không muốn thừa nhận hoảng sợ. Hắn nhìn cái kia mặt mũi bình tĩnh, nhìn cái kia lúc nào cũng có thể phát sinh tiếng đàn đầu ngón tay, nhìn lại mình một chút vô cùng chật vật, đèn cạn dầu răng rớp. Một luồng chưa bao giờ có, băng lạnh hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Không phải thua ở chiêu thức, không phải thua ở nội lực, thậm chí không phải thua ở cảnh giới. Là thua với này không thể nào hiểu được, không cách nào đánh vỡ. Số mệnh giống như hòa nhau. Thua với đối phương cái kia sâu không thấy đáy tính dai. Bàng bạch phát. Nhậm Ngã Hành thanh âm mệt mỏi, khan giọng dường như giấy giáp ma sát, ngươi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì a? Thanh âm kia bên trong tràn ngập phẫn nộ, tuyệt vọng, cùng với một loại đối mặt không biết tồn tại run rẩy. Bàng bạch phát chậm rãi dương mắt, ánh mắt bình tĩnh mà đón nhận cặp kia tràn ngập tơ máu, gần như điên cuồng con mắt. Hắn trên mặt tái nhợt lộ ra một vẻ cực kỳ nhạt, nhưng phảng phất hiểu rõ tất cả mỉm cười, âm thanh tuy nhẹ, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Nhậm Ngã Hành, ngươi thắng không được ta. Đây là thiên mệnh. Thiên mệnh. Nhậm Ngã Hành bị hai chữ này mạnh mẽ đâm trúng, cả người rung bần bật, lập tức bùng nổ ra càng thêm điên cuồng rít gào, dường như bị thương dã thú, lạnh dám. Lão phu tung hoành một đời, không tin thiên, không tin số mệnh. Chỉ tin ta trong tay này đủ để trời đất xoay vần sức mạnh. Hắn hai mắt đỏ đậm đến cơ hồ muốn chảy ra máu, mạnh mẽ nhấc lên trong cơ thể cuối cùng còn sót lại nội lực, tiểu thụy hai tay lại lần nữa nổi lên ô quang, cả người dường như hồi quang phản chiếu giống như tỏa ra khí tức nguy hiểm, làm dáng liền muốn liều lĩnh địa lại lần nữa nhào tiến lên. Giáo chủ, không thể a. Hướng Vấn Thiên kinh hãi gần chết, cũng lại không lo được cái khác, đột nhiên nhào tiến lên, gắt gao ôm lấy Nhậm Ngã Hành một cánh tay. Hắn âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, ngài không thể lại đánh. Đánh tiếp nữa, ngài bản nguyên gặp khô cạn. Đông Vương bất bại cầu tặc kia còn tại trên hắc mục nhai chờ ngài đi thu thập a. Giáo chủ, vì đại nghiệp, vì thần giáo, ngài ngàn vạn bảo trọng a. Nhậm Doanh Doanh cũng lảo đảo vọt tới Nhậm Ngã Hành trước người, lệ rơi đầy mặt, mở hai tay ra che ở phụ thân cùng bàng bạch phát trong lúc đó, âm thanh thống khổ nghẹn nào, cha, cha, con gái của ngài, không muốn lại đánh. Ngài nhìn ngài dáng vẻ hiện tại, chúng ta đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Nàng nhìn phụ thân râu tóc ngang, khoe miệng mang huyết, khí tức hỗn loạn thảm trạng, đau lòng như cắt. Nhậm Ngã Hành bị Hướng Vấn Thiên gắt gao ôm lấy, lại bị con gái thảm thiết khóc cầu ngăn ở trước người, cái kia cùng bạo khí thế đột nhiên hơi ngưng lại. Hắn kịch liệt thở hổn hển, lồng ngực dường như cũ nát ống bê giống như chập trùng bất định, vẫn đục đỏ đậm con mắt gắt gao trừng mắt, đối diện cái kia trước sau bình tĩnh như hồ sâu thân ảnh màu trắng. Hắn thử nghiệm tránh thoát Hướng Vấn Thiên kiềm chế, nhưng trong cơ thể cái kia mênh mông như biển nội lực, trải qua một ngày một đêm không ngừng nghỉ chút nào đánh với bụi, từ lâu tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn dư lại từng kia từng sợi ở khô cạn trong kinh mạch gian nan lưu chuyển. Mỗi một lần mạnh mẽ đề khí đều mang đến xe rách giống như đau nhức cùng càng sâu không hư cảm. Hắn phát sinh không cam lòng, dường như khốn thú giống như gầm nhẹ, hai tay bắp thịt cuộn, cũng rốt cuộc không cách nào bùng nổ ra trước cái kia tồi sơn đoạn nhạc sức mạnh. Hướng Vấn Tiên cùng Nhậm Doanh Doanh gắt gao ngăn cản hắn, trong mắt tràn ngập cầu xin cùng hoảng sợ. Bọn họ cảm giác được một cách rõ ràng, Nhậm Ngã Hành cái này đã từng dường như thần ma giống như thân thể, giờ khắc này đã là cung dương hết đà, đèn cạn dầu biên giới. Mạnh mẽ đến đâu thúc gốc, hậu quả khó mà lường được. Hạch đa. Nhậm Ngã Hành ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng điên cuồng gào thét, tiếng hú bên trong tràn ngập vô biên phẫn nộ, uất ức, không cam lòng cùng một loại sâu tận xương tủy cảm giác vô lực. Tại sao dốc hết sở hữu, dùng hết thủ đoạn, thậm chí ngay cả ép đáy hòm liều mạng tuyệt chiêu đều xuất ra, kết quả nhưng vĩnh viễn là cái này chết tiệt hòa nhau. Hắn cảm giác mình lại như va đầu vào một tòa vô hình trên ngọn núi lớn, đụng phải vỡ đầu chảy máu, sơn nhưng vẫn không nhúc nhích. Này so với triệt để thất bại càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng hoang đường. Phẫn nộ tiếng hú ở trên phế tích không vang vọng, dần dần hóa thành khàn khàn gào thét, cuối cùng chỉ còn giữ lại ồ ồ mà thống khổ thở dốc. Hắn đình chỉ dãy rủa, thân thể hơi lõm cõng xuống, phản phất trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Cặp kia từng bệ nghệ thiên hạ đỏ đậm con ngươi, giờ khắc này tràn ngập tơ máu, nhìn chằm chằm bàng bạch phát, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, có ngập trời sự thù hận, có khắc cốt oán độc, không có cách nào lý giải ngạc nhiên nghi ngờ, nơi càng sâu, thậm chí cất giấu một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận, đối với cái kia cái gọi là thiên mệnh. Hoảng sợ, Một lúc lâu, hắn mới từ hầu như cắn nát hàm răng bên trong, bỏ ra mấy cái khàn giọng đến không ra hình thù gì tự, cút, mang theo ngươi người, cho lão phu cút. Mỗi một chữ cũng giống như từ trong cổ họng mạnh mẽ mò ra, tràn ngập khuất nhục cũng không cam lòng. Bàng Bạch Phát chậm rãi thả xuống khoát lên hiếm hoi còn sót lại hai cái dây đàn trên ngón tay. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, khí tức đồng dạng gấp gáp, trên người bạch y nhiều chỗ tổn hại, nhuộm bụi bằng cùng điểm điểm vết máu, trong lòng cổ cầm càng là vết nước trải rộng, có vẻ vô cùng chật vật. Nhưng hắn chạm đến vẫn như cũ thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh không lay động, thậm chí mang theo một loại xuyên thủng tất cả hờ hững. Hắn khẽ gật đầu, âm thanh rõ ràng mà bình tĩnh, nhậm giáo chủ bảo trọng. Nhân sinh khắp nơi thong dong a, không có trao phúng, không có đắc ý, chỉ có một loại chạm đến là thôi xa cách. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua khắp nơi bừa bộn chiến trường, đảo qua sợ hãi không thôi, khóe miệng mang huyết lâm bình chi, cuối cùng, cái kia bình tĩnh ánh mắt, giống như vô ý địa, cực kỳ ngắn ngủi địa, ở phía xa trên cảnh trúc đạo kia diễm lệ bóng người, lam vượng hoàng trên người, dừng lại như vậy mấy mắt. Ánh mắt kia chỉ là sẽ qua, không nói lời nào, không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Nhưng sẽ ở đó trong mấy mắt, lam vượng hoàng bên hông cái kia vẫn sao động bất an, tê tê thổ tin năm màu độc xạ, nhưng như là bị sức mạnh vô hình chặn lại yết hầu, đột nhiên cương trực một hồi, đồng tử dọc nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát phương hướng, càng bị dị mà yên tĩnh lại, đầu rắn hơi thấp phục, biểu đạt một loại bản năng kính nể. Lam vượng hoàng bản thân thì lại rõ ràng bắt lấy đạo kia ánh mắt, nhịp tim đập của nàng đột nhiên lọt bố một cái. Ánh mắt kia bình tĩnh đến như hồ sâu, không có bất kỳ ngả ngớn hoặc cấm chỉ, nhưng mang theo một loại hiểu rõ cùng thuần túy đáng tiếc. Này vẹn vẹn là chiến đấu sau hệ bài thoáng nhìn, nhưng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, hỗn hợp hưng phấn, thiếu kỷ cùng một tia bị cường giả chú ý tới kỳ dị cảm giác, dường như điện lưu giống như thoáng qua Lam Phượng Hoàng lưng. Nàng theo bản năng mà thẳng tắp eo lưng, đón lấy đạo kia ánh mắt, khóe miệng không tự chủ làm nổi lên một cái cơ thiện, cực nhanh độ cong, ánh mắt lượng đến kinh người. Bàng Bạch Phát ánh mắt đã rời, phản phất vừa nay cái kia ngắn ngủi đối diện chưa bao giờ phát sinh. Sư đệ, chúng ta đi. Dứt lời, hắn không còn xem mảnh này phế tích, cũng không nhìn nữa trúc xá dưới bóng tối cái kia vô cùng chật vật nhậm thị phụ nữ, càng chưa lại nhìn trên cảnh trúc cái kia mặt diễm lệ miêu cương bóng người. Hắn bắc lên cái kia tàn tạ cổ cầm, bước chân trầm ổn địa, đạp lên nầy đất tàn tạ cùng hoàng hôn mảnh vàng vụn, hướng về thành Lạc Dương ở ngoài phương hướng đi đến. Lâm Bình Chi vội vàng đuổi theo, chăm chú bảo hộ ở sư huynh bên cạnh người. Lam Vượng Hoàng đứng ở cảnh trúc bên trên, nhìn đạo kia dần dần hòa vào hoàng hôn màu trắng bóng lưng, môi đỏ khó mà nhận ra địa hướng lên trên làm nổi lên một cái cực kỳ nhỏ, tràn ngập dã tính cùng hứng thú độ cong. Tinh tế ngón tay, vô ý thức vuốt nhẹ bên hông rắn nhỏ lạnh lẽo vậy. Đáng tiếc, ngươi đáng tiếc ta cái gì? Nàng thấp giọng tự nói, âm thanh nhẹ đến chỉ có mình có thể nghe thấy, mang theo một tia cân nhắc, thú vị. Chân thực là quá thú vị. Hoàng hôn triệt để chìm vào đường chân trời, cuối cùng một vệt ánh chiều tà biến mất, đại địa rơi vào mênh mông hoàng hôn. Phế tích bên trong chỉ còn lại Hạ Phong xuyên qua đoạn trúc nhẹ nào. Chương 24, Ngũ Bảo Hoa Mật Tiểu. Chương 24, Ngũ Bảo Hoa Mật Tiểu. Bánh xe ép quá quan đạo đá vụn, phát sinh đơn điệu mà kéo dài hồi hộp thanh, dường như gõ hoàng hôn tịch liêu. Bên trong đùng xe, Bàng Bạch Phát ngồi khoanh chân, sắc mặt tái nhợt như tuyết, khí tức yếu ớt mà hỗn loạn. Hắn gắng gượng vận chuyển tân thất huyền vô hình kiếm tâm pháp, nỗ lực từ tâm phủ cái kia gần như khô cạn huyết mạch bên trong, nghiền ép ra cuối cùng một tia nội tức lưu chuyển, chữa trị cùng nhậm ngã hành cái kia kinh thiên một trận chiến lưu lại ám thương. Mỗi một lần nội tức chảy qua kinh mạch bị tổn thương, đều mang đến kim đâm giống như đau nhức. Tiêu hao dòng giá 25 điểm biến động mệnh số, giờ khắc này trong cơ thể hắn dốc huyết, duy còn lại một đòn lực lượng, giống như nến tàn trong gió, chỉ miễn cưỡng duy trì mặt ngoài thong dong cùng tao nhã. Lâm Bình Chi ngồi ở càng xe trên, hai tay nắm chặt dây cương, đốt ngón tay nhân quá độ dùng sức mà hơi trắng bệnh. Hắn không dám ra roi ngựa chạy băng băng quá nhanh, e sợ cho sốc này tăng thêm sư minh thương thế, nhưng căng thẳng thần kinh để hắn không ngừng nhìn lại nhìn phía thành Lạc Dương phương hướng, trong mắt đan dệt đậm đến hóa không mở lo lắng cùng cảnh giác. Sư minh, cảm giác làm sao? Hắn hạ thấp giọng, lo lắng tình lộ rõ trên mặt. Không sao, không chết được. Bàng Bạch Phát âm thanh từ bên trong buồng xe truyền ra, mang theo một tia cường chống đỡ vững vàng, vẫn như cũ lộ ra trong xương lười biếng giai điệu, mau chóng rời khỏi chỗ thị phi này liền tốt. Ta này cao quý bất phàm thân thể, cũng không thể bẻ gãy tại đây vùng hoàng vu ra nói. Phải. Lâm Bình Chi đáp, trong lòng cái kia huyền nhưng không chút nào dám thả lỏng. Nhậm ngã hành cái kia người điên, ai có thể liệu định hắn sẽ không đổi ý đuổi theo. Còn có cái kia Hướng Vấn Thiên, vừa nhìn chính là tâm cơ thâm trầm hạng người. Đúng vào lúc này, một trận gấp gáp như mưa rào tiếng vó ngựa tự thành Lạc Dương phương hướng bao táp mà tới, đánh vỡ quan đạo nặng nề. Lâm Bình Chi sắc mặt đột nhiên biến, đột nhiên thắt chặt dây cương, xe ngựa bỗng nhiên ở lại. Hắn xoạt địa rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía sau bụi mù lên nơi, lớn tiếng quát lên, người nào? Chỉ thấy quan đạo phần cuối, bụi bặm tràn ngập bên trong, một đám người chạy nhanh đến. Người cầm đầu chính là cái kia Ngũ Độc Giáo giáo chủ Lam Vượng Hoàng. Nàng một thân sắc thái sặc sỡ miêu cương trang phục, ở hoàng hôn ánh chiều tà dưới sán lạn như thiêu đốt ngọn lửa, dưới háng tuấn mã bốn vó tung bay, thế như bôn lôi. Phía sau theo sát 30 tên trang phục đồng dạng diễm lệ, thân thủ mạnh mẽ miêu tộc nữ tử, mỗi người gánh vác kỳ lạ giỏ trúc hoặc túi da, eo đeo loan đao sáo ngắn, dùng ngựa chạy trồm trang sức bằng bạc len ken vang vọng, khác nào một đạo rất có dị vực phong tình lưu động bức tranh. Ô, Lam Vượng Hoàng ở cự xe ngựa mấy trượng nơi bỗng nhiên dừng ngựa, tuấn mã hí dài đứng thẳng người lên. Phía sau nàng miêu nữ môn cũng đồng loạt lật ngừng bật cưỡi, động tác chỉnh tề như một, nghiêm chỉnh huấn luyện, trong nháy mắt đối với ngựa xe hình thành nửa bao vi tư thế. Lâm Bình Chi tâm trong nháy mắt nhắc tới cũng họng, cầm kiếm tay khẽ run. Đối phương người đông thế mạnh, sư minh trọng thương đến đây, cục diện nguy như trồng trứng. Lam Vượng Hoàng gọn gàng địa tung người xuống ngựa, cặp kia long lanh linh động con ngươi trực tiếp tìm đến phía thùng xe, trên mặt mang theo hỗn hợp hưng phấn cùng cấp thiết kỳ lạ biểu hiện, thanh âm lanh lảnh như chuông bạc, "Bàng công tử, là ta." Màn xe xốc lên, Bàng Bạch Phát bóng người xuất hiện ở thùng xe khẩu. Hắn sát mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt sắc bén như cũ, lười biếng đảo qua Lam Phượng Hoàng cùng với phía sau miêu nữ đội ngũ, lông mày cau lại, âm thanh mang theo một kia vừa đúng khàn khàn cùng xa cách, "Lam giáo chủ, đây là cái gì ý? Chẳng lẽ Nhậm giáo chủ đổi chủ ý, phái chư vị tới chịu chết?" Tay phải của hắn nhìn như tùy ý khoát lên cái kia hiếm hoi còn sót lại hai cái huyền cổ cầm trên, đầu ngón tay khó mà nhận ra địa căng thẳng, khí độ ung dung không đổi, phản phất nhưng có thừa lực. Câu này nhẹ nhàng lời nói, nhưng ẩn chứa băng lạnh sắc cơ. Hắn tuy gần như đèn cạn dầu, nhưng nếu đối phương thật sự dám làm khó dễ, liều mạng tiêu hao hết cuối cùng lực lượng, cũng chắc chắn đem này đội am hiểu dùng độc nhưng võ nghệ không phải hàng đầu miêu nữ đánh giết trong trước mắt. Phi, ta mới không phải nhậm ngã hành người. Lam Phượng Hoàng mắt hạnh trợn tròn, gắt một cái, ngựa khí mang theo không hề che giấu chút nào khinh bỉ, ta chính là Ngũ Tiên giáo giáo chủ, giúp đỡ nhậm ngã hành, có điều là xem ở doanh doanh vẻ mặt tình cảm. Bây giờ nhậm ngã hành tự mình đều yên, ai còn bình tĩnh còn hắn. Nàng vừa nói vừa bước nhanh đi tới trước xe ngựa, không có vẻ sợ hai chút nào địa ngựa đầu nhìn thùng xe khẩu Bàng Bạch Phát, ánh mắt lớn mật mà trực tiếp. Vậy ngươi lưng sư động chúng đuổi theo, vì chuyện gì? Bàng Bạch Phát đầu ngón tay ở dây đàn trên nhẹ nhàng gạch một cái, mang ra một cái trầm thấp tiếng rung, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Lâm Bình Chi mũi kiếm cũng hơi điều chỉnh, hàn quang phun ra nuốt vào, khóa chặt Lam Phượng Hoàng chỗ yếu. Lam Phượng Hoàng nhưng hồn nhiên không cảm thấy cái kia vô hình sát cơ tự, nhanh nhẹn điệu từ bên hông cởi xuống một cái dùng màu sắc rực rỡ sợi tơ quấn quanh tinh xảo hồ lô. Hồ lô kia có điều to bằng bàn tay, mặt ngoài sáng loáng như ngọc, mơ hồ lộ ra một luồng kỳ dị vị ngọt. Nàng kéo ra nút lọ, một luồng càng thêm nồng nặc, hỗn hợp bách hoa mật hương cùng một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được tinh ngọt khí tức mùi vị trong nháy mắt tràn ngập ra. "Ê, đưa cho ngươi." Nàng đem hồ lô trực tiếp đưa về phía Bàng Bạch Phát, con ngươi sáng lấp lánh, tràn ngập tò mò, chờ mong cùng vẻ sốt sáng, "Đây là chúng ta Ngũ Tiên giáo bí chế ngũ bảo hoa mật ỉu. Lấy thanh xà, giết, bò cạp, con nện, cốc năm bảo, phối lấy trăm loại kỳ hoa dị thảo cùng thượng hạng gạo nếp rượu, kinh bí pháp gây thành. Là nhất bổ khí bồi nguyên, trị liệu nội thương, khôi phục nội lực. Ta xem ngươi nội lực kiệt quệ, sắc mặt không tốt, uống nhanh nó." Bàng Bạch Phát ánh mắt rơi vào cái kia kỳ lạ hồ lô trên. Hắn tự nhiên biết rõ này ngũ bảo hoa mật tiểu chính là ngũ độc giáo thánh dược chữa thương, quý giá dị thường, tuy thành phần doan người, kỳ thực công hiệu phi phạm. Hắn sâu sắc nhìn Lam Phượng Hoàng một ánh mắt, lập tức nhưng lại không có nửa phần do dự, ưu nhã đưa tay tiếp nhận hồ lô. Vào tay, bắt đầu hơi trầm xuống, xúc cảm ôn hòa. Ở Lam Phượng Hoàng cùng Lâm Bình Chi ngạc nhiên nhìn kỹ, hắn ngẩng cổ, hầu kết chuyển động, rầm rầm mấy ngụm lớn, liền đem cái kia màu sắc đỏ sẫm, mùi kỳ dị rượu uống cạn. Rượu vào hầu, lúc đầu là nồng nặc bách hoa mật ngọt cùng mùi rượu, lập tức một luồng hỗn hợp dược liệu cùng ngũ độc mùi tanh phức tạp mùi vị nổ tung, cay độc bên trong mang theo kỳ dị với cam. Càng rượu chính là, rượu vừa mới vào bụng, một luồng ôn hòa nhưng tinh khiết vô cùng nhiệt lưu liền trong nháy mắt bốc lên, như chảy nhỏ giọt dòng nước ấm, cấp tốc dâng tới khô cạn đan điền cùng kinh mạch bị tổn thương. Nơi đi qua nơi, đâm nhói chợt giảm, tinh thần vì đó rung một cái. Tuy cự lúc toàn thịnh cách biệt rất xa, nhưng này kể bên tan vỡ cảm giác suy yếu chắc chắn giảm bớt không ít. Ngươi, Lam Phượng Hoàng trợn tròn đôi mắt đẹp, hồng hào miệng nhỏ khẽ nhếch, phản phất thấy cực khó mà tin nổi việc, ngươi liền như thế uống, không sợ ta hại ngươi, không sợ trong rượu này có độc. Trong thanh âm của nàng tràn ngập khiếp sợ, cùng với một tia đột nhiên không kịp chuẩn bị rung động. Bàng Bạch Phát thả xuống hồ lô, cảm thụ trong cơ thể sinh sôi ấm áp, trắng sáng khuôn mặt khôi phục một chút hồng hào. Hắn đón nhận Lam Phượng Hoàng cặp kia nhân kinh ngạc mà khỏi hiện ra thủy linh con ngươi, ngữ khí bình tĩnh lười biếng, nhưng mang theo một loại chuyện đương nhiên khoe khoang, con mắt là tâm hồn chi song. Lam giáo chủ trong con ngươi chỉ có chờ mong, hiếu kỳ cùng một chút căng thẳng, cũng không nửa phần làm hại tội ác ý. Hắn dừng một chút, phản phất ở trần thuật một cái lại bình thường có điều sự thực, huống hồ tự ta bực này đánh giá phi phàm người, sao lại không nhìn được cỡ này rượu ngon? Thật là hiếm thấy thứ tốt. Lam Phượng Hoàng chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, hình như có sán lạn pháo hoa nổ tung. Cặp kia trong suốt, vẻ vải nhưng sắc bén như có thể xuyên thủng lòng người con mắt, câu kêu bình tĩnh chắc, mang theo không thể giải thích được cảm giác ưu việt cũng không ác ý cùng đánh giá phi phàm. Một luồng trước nay chưa từng có sóng nhiệt đột nhiên dâng lên gò má của nàng, trái tim ở trong lồng ngực nổi trống giống như kinh hoàng lên, nhanh đến mức làm cho nàng hầu như choáng váng. Nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, dùng độc ngự xả, thống ngự một phương, nhìn thấy người hoặc sợ nàng, hoặc đồ nàng, hoặc hư tình giả ý, chưa từng có người như vậy không hề bảo lưu địa tín nhiệm. Ở nàng đưa ra này chứa ngũ độc quái rượu lúc, không chỉ có không chút do dự uống vào, còn có thể như vậy tao nhã ung dung nói ra như vậy. Vừa đâm tâm va lại muốn ăn đòn lời nói, nàng đột nhiên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bốc lên rung động, miêu nữ lanh lẹ cùng giáo chủ quả quyết trong nháy mắt trở về. Nàng hai tay chống lạnh, giơ cao bộ ngực đầy đặn, cảm khẽ nhếch, quay về Bàng Bạch Phát, thanh âm lanh lảnh vang dội, mang theo không thể nghi ngờ tuyên cáo, "Đến." Liền xung ngươi câu nói này, còn có ngươi dáng vẻ đạo đức như thế. "Bàng Bạch Phát, từ nay về sau, ngươi chính là ta Lam Phượng Hoàng nam nhân. Không thể chê, đời này lại định ngươi rồi." "A." Lâm Bình Chi triệt để há hốc mồm, nắm kiếm tay cương ở giữa không trung, miệng mở ra đến có thể nhét vào một viên trứng gà. "Chuyện này, này miêu nữ giáo chủ cũng quá mức buông thả chứ? Sư minh vừa mới trở về từ cõi chết a." Phía sau nàng 30 tên miêu tộc nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, lập tức bùng nổ ra chuông bạc giống như cười vang cùng hoan hô. Các nàng vỗ tay dập chân, trang sức bằng bạc len ken vang vọng, một năm miệng 10 địa dùng mang theo dày đặc hương âm tiếng phổ thông ồn ào, vê đút có vê đút. giáo chủ tìm tới A Lang lạc.
Thật ư?
Giáo chủ thật ánh mắt. A Lang rất xinh đẹp lạc. A Lang bản lĩnh tiên lớn, đánh cho cái kia lão ma đầu không còn cách nào khác. Chúc mừng giáo chủ.
Chúc mừng giáo chủ.
Bầu không khí nhiệt liệt giống như ngày hội lễ mừng, hoàn toàn không để ý giờ khắc này còn đang quan đạo, nguy cơ hay là chưa xa. Bàng Bạch Phác cũng bị này trắng ra hung manh tuyên cáo làm cho hơi run run, hắn ưu nhã giơ tay xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ thở dài, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo phần kia trong xương tự yêu mình. Lam giáo chủ, việc này cũng rất là không thích hợp. Tại hạ dù sao xuất thân quan lại, thơ lễ gia truyền, hôn nhân đại sự, cần tuân cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, há có thể như vậy trò đùa.
Thú hổ.
Hắn lược làm đắn đo, phản phất khá là làm khó dễ địa đạo, tự ta bực này trời quang trăng sáng, phẩm cách cao thượng người, tương lai hay là hồng nhan chi kỷ cũng không ngừng một vị. Như ba nước Lam giáo chủ, thực không phải hành vi quân tử. Lam Vượng Hoàng nghe vậy, không những không tức, trái lại cười khanh khách lên, tiếng cười như khen núi thanh tuyển, vui sướng giác tính. Nàng không hề để ý địa vung vung tay, ai nói muốn gả cho ngươi làm cái kia khuê phòng phu nhân rồi. Ta mới thiếu kiên nhẫn làm đại môn kia không ra cổng trong không bước, cả ngày quay về sổ cái thêu hoa khúc gỗ phu nhân đâu. Nàng chỉ chính mình, lại chỉ về phía sau tinh thần phân chấn các tỉ muội, ta là Ngũ Tiên giáo giáo chủ. Ta có ta giáo phái, ta tỉ muội, ta xả nhi sâu độc nhi phải nuôi. Sao lại vì người đàn ông liền từ bỏ những này, chạy đi nhà ngươi làm tiểu tức phụ nhi. Nàng tiến lên một bước, lớn mật nhìn thẳng Bàng Bạch Phác cặp kia có chút ngạc nhiên vẫn như cũ lười biếng con ngươi, môi đỏ làm nổi lên rảo hoạt mà băng phẳng độ cong. Ta Lam Vượng Hoàng coi trọng nam nhân, tự nhiên theo chúng ta Miêu Cương Quy Củ đến. Ta nghĩ ngươi, liền dẫn tỉ muội đi tìm ngươi uống rượu chơi. Ngươi nhớ ta rồi, liền đến Miêu Cương tìm ta chơi đùa. Cái gì thê thiếp danh phận, ngươi cưới bao nhiêu cái ta mới không thèm để ý. Ta mà, liền làm tình nhân của ngươi, ngươi làm ta A Lang. Đơn giản thoải mái. Lần này kinh thế hai tụ, ly kinh bạn đạo ngôn ngữ, nghe được Lâm Bình Chi mặt đỏ tới mang hai, trợn mắt ngất ngụm. Miêu nữ môn càng là cười đến nhánh hoa run rẩy, dồn dập phụ họa, giáo chủ nói đúng. A Lang muốn dạy chủ liền đến Miêu Cương. Hảo tiểu thức ăn ngon chờ A Lang. Bàng Bạch Phác nhìn trước mắt này sáng rực rỡ như lửa, dám yêu dám hận, tự có thiên địa cùng chuẩn tắc nữ tử, trong lòng cũng là vi nổi sóng. Hắn thưởng thức phần này thẳng thắn cùng độc lập, nhưng hắn cuối cùng tao nhã mà thẳng thắn địa lắc lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, Lam giáo chủ phong khoáng bằng thẳng, thật là nữ bên trong anh kiệt, làm người thưởng thức. Chỉ là tại hạ này viên cao quý tâm, đối với Lam giáo chủ chắc chắn còn chưa sinh ra nam nữ tình như vậy rung động. Ai, đáng tiếc ta như vậy tướng mạo, càng không thể làm thiên hạ mỹ nhân đều chân thành, cũng là chuyện ăn năn. Lam Vượng Hoàng trên mặt nụ cười hơi ngừng lại, đôi mắt sáng chói chặt Bàng Bạch Phác, hỏi tới, mảy may đều không có. Vậy ngươi vừa mới ở trúc xá phế tích, lúc gần đi liếc ta cái kia một ánh mắt, lại là ý gì? Nàng chỉ chính là Bàng Bạch Phác trước khi rời đi cái kia giống như vô ý thoáng nhìn. Bàng Bạch Phác bừng tỉnh, thản nhiên nói, há, chẳng qua là cảm thấy, Lam giáo chủ thiên tư kỳ quặc, thống lĩnh một phương, tiền đồ không thể đo lường. Như nhân nhất thời nghĩa khí, cuốn vào thần giáo nội đấu, thậm chí hương tiêu ngọc vẫn, thực sự có phụ trời cao ban tặng phần này tài hoa cùng sinh cơ, quá mức đáng tiếc thôi. Không còn ý gì khác. Đáng tiếc. Lam Vượng Hoàng con mắt phút chốc lại lần nữa sáng lên, dường như bị nhen lửa tinh thần, ngươi cảm thấy cho ta chết rồi đáng tiếc. Này chính là quan tâm ta. Nếu không quan tâm, ai quản ta chết sống? Có một phần đáng tiếc, liền đầy đủ. Nàng như chặt đinh chém sát, lập tức trên mặt phóng ra sáng lóa đủ cười, hơn nữa, ta thích vô cùng ngươi bộ kia ra cảnh luận. Mệnh của mình tôn quý nhất, thân, sư, bạn bè mệnh cũng quý giá. Lời này quả thực nói tiến vào ta tâm ba bên trong. Ta liền yêu thích như ngươi vậy. Nàng đột nhiên xoay người lại, đối với phía sau Miêu nữ môn cao giọng hỏi, các tỷ muội, các ngươi nói, như vậy kiến thức, dáng dấp như vậy A Lang, có đáng giá hay không đến yêu thích?
Đáng giá.
30 đạo âm thanh lanh lảnh trăm miệng một lời, tràn trề Miêu Cương đặc hữu nhiệt tình cùng khẳng định. Lam Phượng Hoàng đắc ý hất cằm lên, nhìn về phía Bàng Bạch Phác, tuyên cáo nói, ngược lại ta mặc kệ lạc. Ta đã mang theo các tỷ muội đổi tới, giờ khắc này trở lại. Nhâm ngã hành chính đang nổi nóng, trở lại ngang ngửa chịu chết. Ngươi có thích ta hay không không quan trọng, ta yêu thích ngươi là được. Bàng Bạch Phác, ngươi chính là ta Lam Phượng Hoàng nhận định A Lang. Đời này, cùng định ngươi. Bàng Bạch Phác nhìn nàng cặp kia thiêu đốt chấp nhất, nhiệt tình cùng dã tính ánh sáng con ngươi, lại cảm thụ một chút trong cơ thể nhân ngũ bảo hoa mật tiểu mà chậm rãi thức tỉnh một chút nội lực, cùng với xa xa thành Lạc Dương khả năng ẩn nó uy hiếp, trong lòng biết giờ khắc này tuyệt đối không phải dây dưa nhi nữ tình trường thời gian. Hắn ưu nhã, mang theo bất đắc dĩ thở dài, quả đoán xoay người ngồi trở lại thùng xe, màn xe buông xuống, sư đệ, chạy đi. Lâm Bình Chi như được đại xá, vội vàng đáp, phải.
Sư Minh
lập tức vung lên roi ngựa, khởi động xe ngựa. Lam Vượng Hoàng thấy thế, không những không giận mà còn lấy làm mừng, phát sinh một chuỗi chuông bạc giống như đắc ý cười duyên, khanh khách.
Các tỷ muội,
nghe thấy không? A Lang lên tiếng chạy đi lạc, đều lên tinh thần đến. Trước sau trái phải tản ra, bảo vệ cẩn thận ta A Lang. Một con ruồi cũng không cho buông tha đến ồn ào.
Phải.
Giáo chủ. Miêu nữ môn tiếng hoan hô đáp lời, động tác mau lẹ. Chỉ một thoáng, 30 tên mạnh mẽ miêu nữ như tràn ra vẻ kinh dị cánh hoa, cấp tốc tán đến đoàn xe bốn phía. Phía trước mở đường, trái phải hộ vệ, phía sau cuối cùng. Sắc thái sặc sỡ trang phục cùng len ken vang vọng trang sức bằng bạc ở hoàng hôn nặng nề trên quan đạo, dệt thành một đạo đặc biệt mà tràn ngập sinh cơ lưới bảo vệ, chen trúc xe ngựa, dĩ lệ tiến lên. Chương 25, đổi đường, lao tới Thiếu Lâm. Chương 25, đổi đường, lao tới Thiếu Lâm. Bánh xe lại lần nữa lăn, ép quá bụi bặm, hướng về rời xa Lạc Dương phía nam chạy tới. Bàng Bạch Phác ngồi quanh chân, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, đem sở hữu tin tức mảnh vỡ chắp vá, thôi diễn. Nhậm Ngã Hành trận chiến này, được này vô cùng nhục nhã, lấy hắn cái kia trừng mắt tất báo, Tiêu Hùng Đường cùng tính tình, một khi thở ra hơi, tất gặp dốc hết tất cả điên cuồng trả thù. Phái Tung Sơn Tạ Lãnh Thiện, lấy nó hợp phái Ngũ Nhạc Giả Tâm, nó hai mắt tất nhiên trải rộng Trung Nguyên, mình cùng Nhậm Ngã Hành trận này kinh thiên động địa đại chiến, há có thể giấu giếm được hắn thám tử? Biết được chính mình trọng thương suy yếu, con này ẩn nhận chó rừng, sẽ bỏ qua cho này ngàn năm một thở, gạt bỏ cường địch cơ hội sao? Còn có Ma Giáo Dương Liên Đình, trong bóng tối cơ sở ngầm, e sợ đã sớm đem Nhậm Ngã Hành ở Lạc Dương tin tức truyền về Hắc Mục Ngai, chính hắn một cái thả ra Nhậm Ngã Hành, gián tiếp đảo loạn Ma Giáo thế cuộc dị số, có thể hay không cũng bị hắn coi là cái đinh trong mắt, muốn trừ chim mà yên tâm. Trước có sói, sau có hổ, chết có mắt nhìn chằm chằm độc xạ. Đường xa xa xôi, biến số quá nhiều, lấy chính mình giờ khắc này trạng thái, không khác nào đem tính mạng lơ lửng ở một đường. Phản Hàng Châu Mai Trang, đồng dạng xa xôi, mà Mai Trang mục tiêu quá lớn, như Nhậm Ngã Hành hoặc Tả Lãnh Thiện quyết tâm, không tiếc đánh đổi mạnh mẽ tấn công, bốn vị sư phụ cùng mới vừa thiên vào bạn bè làm sao bây giờ? Chính mình giờ khắc này căn bản vô lực bảo vệ. Từng cái phương án bị cấp tốc thôi diễn, phủ quyết. Ngay ở này mê man bước ngoặt, một cái tên dường như trong bóng tối xẹt qua tia chớp, đột nhiên rọi sáng bàng bạch phát đầu óc, Thiếu Lâm Tự. Phương Chứng đại sư. Ký ức nơi sâu xa, nguyên bên trong lệnh hồ xung trên người chịu dị chủng chân khí chi hại, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc lúc, đại sư phụ Hoàng Trung Công từng nói, dễ thân bút viết một phong thư, để lệnh hồ xung nắm tin đi đến Thiếu Lâm, cầu Phương Chứng đại sư truyền thụ dịch cân kinh hóa giải. Điều này giải thích cái gì? Giải thích Phương Chứng đại sư cùng đại sư phụ Hoàng Trung Công giao tình, tuyệt đối không phải hời hợt. Độ sâu dày trình độ, càng đủ khiến vị này Thiếu Lâm phương trượng cân nhắc ngoại lệ chuyển thụ bản môn trí cao vô thượng chân phái tuyệt học cho một người ngoài trình độ. Phần này ân tình nặng, khó có thể đánh giá. Mà chính mình là Hoàng Trung Công duy nhất chuyển nhân y bát, là đại sư phụ coi như thân tử đệ tử. Bây giờ bị đại nạn này, nội thương trầm trọng, nắm đại sư phụ chi danh đi đến Thiếu Lâm cầu một góc nhỏ tạm lánh chữa thương, Phương Chứng đại sư về tình về lý, nào có thể cự tuyệt. Thiếu Lâm tự chính là chính đạo người đứng đầu, ngàn năm cổ tháp, gốc gác thâm hậu, trong chùa cao thủ như mây, càng có Phương Chứng đại sư bậc này sâu không lường được nhân vật đứng đầu tọa trấn. Chỉ cần bước vào Thiếu Lâm sơn môn, Nhậm Ngã Hành lại cuồng, Tả Lãnh Thiện lại âm, Dương Liên Đình lại hận, cũng tuyệt không dám dễ dàng lỗ mãng. Đây là trước mắt duy nhất, cũng là an toàn nhất chỗ che chở. Càng là tối có khả năng tranh thủ đến quý giá khôi phục thời gian địa phương. Nghĩ đến bên trong, Bàng Bạch Phát không do dự nữa. Sư đệ, hắn đột nhiên vén rèm xe lên, do ôn hòa tuy nhân suy yếu mà có chút khẳng hàn, nhưng mang theo không thể nghi ngờ quả đoán, đổi đường, đi Tùng Sơn Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự. Lâm Bình Chi nghe vậy cả kinh, theo bản năng thắt chặt dây cương. Tùng Sơn. Vậy cũng là phái Tùng Sơn xào huyệt. Tả Lãnh Thiện địa bàn. Sư Minh giờ khắc này trọng thương, đi nơi nào chẳng phải là tự đầu la bóng. Nhưng nhìn thấy Sư Minh trắng xám trên mặt cái kia quyết tuyệt ánh mắt, hắn lập tức đè xuống nghi vấn, phải. Sư Minh. Lâm Bình Chi tuy không rõ vì sao, nhưng đối với Sư Minh tín nhiệm từ lâu khắc vào cốt thủy, không chậm trễ chút nào điệu kéo mạnh dây cương, xe ngựa ở trên quan đạo vẽ ra một cái gấp gáp đường vòng cung, bánh xe phát sinh chói hai tiếng ma sát, bụi bặm tung bay, phương hướng đã do đông nam chuyển hướng tây nam. Ngoài xe vang lên Lam Phượng Hoàng trong trẻo lại mang theo giọng nghi ngờ, A Lang, làm sao đột nhiên đổi đường đi Thiếu Lâm Tự? Vậy cũng là chính đạo người đứng đầu, bên cạnh còn có cái phái Tung Sơn. Nàng dục ngựa chạy tới cửa sổ xe bên, diễm lệ trên khuôn mặt, mang theo rõ ràng lo âu và căng thẳng, chúng ta Ngũ Tiên giáo ở trên giang hồ danh tiếng. Khắc khắc, ngươi hiểu, đám kia con lửa chọc cùng phái Tung Sơn ngụy quân tử, không hẳn tiếp đại chúng ta. Vạn nhất bọn họ. Nàng lời nói chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Các nàng là hắc đạo nhân vật, thiên nhiên đối với chính đạo hai đại bá chủ ôm ấp cực sâu cảnh giác cùng sợ hãi. Thiếu Lâm Tự ngàn năm uy danh, phái Tung Sơn gần trong gang tấc, cường địch ngụy trang bên dưới, mang theo một đám miêu nữ tùy tiện xông vào, không khác nào dê vào miệng quạ. Bàng Bạch Phát vén rèm xe lên một góc, lộ ra trắng bệnh như tờ giấy mặt cùng cặp kia vẫn như cũ sắc bén nhưng khó nén vẻ bại con mắt. Hắn nhìn về phía Lam Vương Hoàng, âm thanh ôn hòa nhưng rõ ràng nói, Thiếu Lâm Vương Trượng Phương Chứng đại sư, chính là ta đại sư phụ Hoàng Trung Công bản thân, nợ ta đại sư phụ một phần ơn huệ lớn bằng trời. Lúc này đi Thiếu Lâm, là tìm một góc nhỏ tạm lánh chữa thương, là giờ khắc này chỗ đi tốt nhất. Còn các ngươi? Hắn dừng một chút, ánh mắt thản nhiên mà mang theo một tia lý giải, như cảm thấy không thích hợp, có thể tự động rời đi. Hôm nay tặng rượu ân huệ, ta sẽ đi khác. Lam Phượng Hoàng bị hắn cái kia màu máu mỏng manh mặt cùng trong mắt thâm trầm vẻ bại, lâm vào trong lòng căng thẳng, thời gian uống cạn nửa chén trà trước, chính mình cái kia phiên ngươi chính là nam nhân của ta tuyên cáo lời nói còn băng vẳng bên hai, cái kia ngũ bảo hoa mật tiểu còn ở hắn trong bụng phát huy tác dụng đây. Hắn giờ khắc này suy yếu đến đây, cường địch ngụy trang, chính mình như nhân sợ hai chính đạo danh môn uy danh liền bỏ hắn mà đi, vậy còn cứ gọi cái gì Ngũ Tiên giáo giáo chủ, vẫn xứng nói cái gì đời này lại định ngươi. Miêu cương nữ tử, dám yêu dám hận, nói một không hai. Nhận định sự, núi lao biển lửa cũng xuống được. Trong phút chốc, sở hữu do dự cùng lo lắng đều bị Lam Phượng Hoàng quăng đến lên chín tầng mây. Nàng đột nhiên thẳng tắp eo lưng, sáng rực rỡ trên mặt phóng ra giá tính mà kiêu ngạo hào quang, âm thanh như chặt đinh chém sắt, vang vọng quân đạo. A Lang nói gì vậy? Ta Lam Phượng Hoàng nói chuyện giữ lời. Nếu nhận định ngươi là của ta A Lang, địa phương ngươi phải đi, ta liền hộ đến cùng. Bất kể hắn là cái gì Thiếu Lâm con lựa chọn, Tung Sơn ngụy quân tử. Bọn họ nếu như không thức thời dám động ngươi một cọng tóc gáy, ta liền để bọn họ nếm thử Ngũ Tiên giáo vạn cổ phệ tâm tư vị. Nàng rộng mở xoay người, quay về phía sau 30 tên đồng dạng mặt lộ vẻ căng thẳng nhưng ánh mắt kiên định miêu nữ lớn tiếng quát lên, đều nghe kỹ cho ta. Phía trước chính là Thiếu Lâm Tự, chính đạo xào huyện. Có sợ hay không? Không sợ. Ngắn ngủi trầm mặt sau, miêu nữ môn cùng kêu lên quát, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nhưng dị thường vang dội. Các nàng nắm chặt trong tay loan đao cùng sáo ngắn, trong ánh mắt toát ra đối với giáo chủ tuyệt đối trung thành cùng một luồng không thèm đến xỉa vẻ quyết tâm.
Được.
Lam Phượng Hoàng hài lòng gật đầu, môi đỏ làm nổi lên một vệ ngạo nghễ độ cong. Đây mới là ta Ngũ Tiên giáo chị em tốt. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, Á Lang mệnh so với chúng ta mệnh càng quý giá. Ai dám động hắn, chính là theo chúng ta Ngũ Tiên giáo không chết không thôi. Đều lên tinh thần đến, bảo vệ cẩn thận Á Lang không xe.
Đi.
Phải. Giáo chủ. 30 tên miêu nữ cùng kêu lên đồng ý, trong nháy mắt xua tan đối với chính đạo thiên nhiên hoảng sợ, một lần nữa phát động tuấn mã, đem xe ngựa hộ vệ đến càng thêm nghiêm mật, ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía hắc ám. Đoàn xe lại lần nữa khởi động, kiên định địa hướng về Tung Sơn phương hướng đi vội vã.
Đa tạ.
Bên trong buồng xe, Bàng Bạch phát âm thanh mang theo trịnh trọng. Phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không sợ cường quyền bảo vệ tình, hắn yên lặng ghi nhớ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, một lần nữa nhắm mắt, toàn lực dẫn dắt trong cơ thể ngũ bảo hoa mật tiểu dược lực. Cái kia ôn hòa mà tinh khiết dòng nước ấm, dường như trung thành nhất thợ thủ công, một chút tu bổ kinh mạch bị tổn thương, tẩm bổ gần như khô cạn đệ nhị đan điền. Thời gian ở bánh xe lăn cùng gió đêm gào thét trung lưu thệ. Sau nửa canh giờ, trăng lên giữa trời, lạnh lạnh ánh bạc tung khắp quan đạo. Bàng Bạch phát chậm rãi phun ra một cái mang theo tinh vị ngọt trọc khí, mở mắt ra. Tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khí tức cũng xa chưa khôi phục, nhưng trong mắt cái kia thâm trầm cảm giác mệt mỏi đã tiêu giảm không ít, trong kinh mạch đâm nhói cũng rất là giảm bớt. Càng quan trọng chính là, tâm phủ bên trong, từng tia một tinh khiết nội lực một lần nữa sinh sôi chảy xuôi, tuy như dòng nước nhỏ róc rách, kém xa đỉnh cao lúc sông lớn dâng trào, nhưng cũng để hắn triệt để thoát khỏi đèn cạn dầu, mặc người sâu xé hoàn cảnh. Vũ Bảo Hoa mật ỉu, không thẹn là chữa thương thánh phẩm, đem hắn từ tan vỡ biên giới kéo trở về, khôi phục một phần hành động lực cùng tự vệ sức lực.
Xèo, đùng.
Một tiếng sắc bén tiếng xé gió cắt ra bầu trời đêm yên tĩnh, ngay lập tức xa xa quan đạo cái khác trong rừng rậm, một đạo yếu ớt ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất, dường như tín hiệu. Lâm Bình Chi nắm chặt dây cương tay đột nhiên căng thẳng, khẽ quát, "Sư Minh, có tham tử." Phía tây nam hướng bể, ba dặm ở ngoài cánh rừng. Lam Phượng Hoàng ánh mắt một lệ, lớn tiếng hạ lệnh, "A Sản, A Nguyệt, mang năm người qua xem một chút, cẩn thận cả bấy." Những người khác co rút lại đội hình, bảo vệ xe ngựa.
"Phải."
Hai tên miêu nữ đầu lĩnh lập tức chọn người, dường như linh xảo mèo rừng giống như dục ngựa rời đội, vô thanh vô tức địa đánh về phía tín hiệu phát sinh phương hướng. Bên trong xe ngựa, Bàng Bạch phát thần niệm đang khôi phục một chút nội lực sau, nhận biết cũng biến thành nhạy cảm rất nhiều. Hắn rõ ràng nghe đến, không ngừng phía tây nam hướng về. Đông bắc chết sơn đất sau, có nhẹ nhàng tiếng thở hổn hển, ngay phía trước quan đạo chuyển hướng nơi, cũng tựa hồ có ngựa đề hết sức để thấp độc tĩnh.
Ba cố,
chí ít ba cố không giống thám tử. Dường như nghe thấy được mùi máu tanh linh cẩu, ở trong màn đêm lặng yên chuyến hành, nhóm nó. Chương 26, binh quý thần tốc chương 26, binh quý thần tốc Bàng Bạch phát ôn hòa âm thanh xuyên thấu qua màn xe, suy yếu bên trong mang theo không thể nghi ngờ quả quyết, chậm, Lam giáo chủ không cần phải để ý đến những thám tử kia, chỉ cần không phải chặn đường cản đường, liền không cần cùng với dây dưa. Như ngộ chặn đường giữa đường người, ta lấy tiếng đàn công tràng, Lam giáo chủ nhường ngươi thủ hạ phóng độc, một đường xuống tới, thẳng đến Thiếu Lâm. Trên đường tất cả ngăn cản, đều như thế giải quyết.
Vinh quý thần tốc.
Lam Vượng Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự nào, lập tức bay về phía trước mở đường miêu nữ đầu lĩnh lạnh lùng nói, "A Sản." Nghe được A Lang lời nói,
theo, tấn A Lang nói làm.
Ngộ chặn đường người, phóng độc.
Xuống tới.
Phải.
Giáo chủ.
A Lang. A Sản lênh lảnh theo tiếng, cấp tốc đem mệnh lệnh truyền xuống. Đoàn xe tốc độ không giảm mà lại tăng, hướng về Tung Sơn phương hướng bay nhanh. Quả nhiên, vẹn vẹn đi ra không tới 10 dặm, làn sóng thứ nhất chặn đường người xuất hiện. Quan đạo phía trước, một nơi chật hẹp khe núi khẩu, mười mấy điều bóng đen giống như quỷ mị từ hai bên núi đá nhảy lùi lại ra, không tiếng động mà phá hỏng đường đi. Những người này đều thân mang kính trang, cái khăn đen che mặt, chỉ lộ ra từng đôi tràn ngập lệ khí con mắt. Bọn họ chạm vị nhìn như tán loạn, kỳ thực mơ hồ giam giữ sở hữu né tránh không gian, trong tay binh khí hàn quang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Một người cầm đầu thân hình dị thường khôi ngô, được diện, nhưng này con mắt ở dưới ánh trăng hiện ra không bình thường đỏ đậm, hô hấp ồ ồ dường như phong cách dương, cả người tỏa ra một loại cuồng bạo, hỗn loạn, hung liệt khí tức. Hắn nhìn chòng chọc vào chạy nhanh đến xe ngựa, trong cổ họng phát sinh như dã thú gầm nhẹ.
"Thả!"
Lam Vượng Hoàng quát một tiếng. Hầu như ở nàng dứt tiếng đồng thời, Bàng Bạch phát đầu ngón tay, ở hiếm hoi còn sót lại hai cái dây đàn trên đột nhiên bạch một cái.
"Bụ!"
Một đạo trầm thấp chất phát, mang theo kỳ dị rung động gợn sóng tiếng đàn đột nhiên nổ vang. Vô hình sóng âm dường như gợn nước quyết tán, tinh chuẩn địa bao phủ hướng về cái kia hơn 10 người chặn đường người. Cái kia dẫn đầu khôi ngô hán tử thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, trong mắt đỏ đậm càng tăng lên, nội lực phản phất bị vô hình dây thừng trói lại, phát sinh vẫn nộ dĩ đảo, động tác trong nháy mắt trở nên chỉ trệ và mèo. Còn lại người mặc áo đen cũng là động tác cứng đờ, đan điền khí hải dường như bị tập trung vào đá tảng bể nước, nội lực trong nháy mắt bước lên mất khống chế.
Tại đây trong chớp mắt,
hí hí hí, mấy đạo hầu như không nghe thấy tiếng xé gió vang lên. Vài tên ngũ tiên giáo nữ tử cổ tay nhẹ run, mấy đồng mắt thường khó phân biệt màu tím nhạt bột phấn, dường như khói giống như tinh chuẩn địa trôi về vào người.
Phù phù,
phù phù, bị tiếng đàn quấy rầy, lại bị độc phấn bao phủ người mặc áo đen, dường như bị cắt cũng lúa mạch, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền trong nháy mắt sắc mặt phát tím, miệng sùi bọt mép, thẳng tắp địa ngã xuống đất, co giật mấy lần liền không một tiếng động. Chỉ có cái kia dẫn đầu hán tử khôi ngô, dựa vào một thân cuồng bạo man lực cùng nội lực thâm hậu, càng mạnh mẽ gánh vác tiếng đàn rung động cùng bộ phận độc phấn, tuy loạn choa loạn choạng,
nhưng gầm thét lên nỗ lực đánh về phía xe ngựa. A Lang xem trọng. Lam Vượng Hoàng cười duyên một tiếng, xoay cổ tay một cái, một đạo màu sắc sặc sỡ bé nhỏ cái bóng như điện bắn ra. Đó là một cái chỉ có dài hơn một xích sặc sỡ rắn nhỏ, tốc độ nhanh ở dưới ánh trăng chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Rắn nhỏ tinh chuẩn vô cùng đóng ở cái kia khôi ngô hán tử lộ ra trên cổ. Hán tử thân thể đột nhiên cương trực, trong mắt cuồng bạo trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế được, lập tức chuyển thành một mảnh cho nguội, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, bắn lên một mảnh bụi bặm. Đoàn xe không có một chút nào dừng lại, dường như sắc bén phần đệm, ép quá thi thể trên đất, phá tan chưa tan hết khói độc, nhanh chóng đi. Trong không khí chỉ để lại nhàn nhạt máu tanh cùng một tia ngọt tinh dị hương. Bàng Bạch Phát nhắm mắt điều tức, cảm ứng cái kia khôi ngô hán tử ngã xuống tiền thân trên bùng nổ ra, hỗn loạn nhưng cuồng bạo nội lực khí tức, trong lòng âm thầm suy đoán, như là nhậm ngã hành tử sĩ. Làn sóng thứ hai chặn lại làm đến càng nhanh hơn. Ở một nơi quan đạo chuyển biến, tới gần rừng rậm dốc thoải khu vực, mấy chục điểm hàn tinh không có dấu hiệu nào điện, từ hai bên hắc ám trong rừng cây bắn nhanh ra. Dường như bạo vũ lê hoa, bao trùm xe ngựa cùng chu vi hộ vệ miêu nữ. Những này ám khí góc độ xảo quyệt, kinh đạo mười phần, mang theo chói hai tiếng xé gió, hiển nhiên là cao thủ gây nên, mà mục tiêu sáng tỏ. Không cầu giết địch, chỉ vì trì trệ, sát thương. Cẩn thận ám khí. Lâm Bình Chi lớn tiếng cảnh báo. Bàng Bạch Phát hai mắt chưa trợn, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, ở dây đàn trên hăng hái gảy liên tục. Bong bong bong. Liên tiếp lanh lảnh gấp gáp như ngọc trai rơi mầm ngọc tiếng đàn vang lên. Mấy chục sợi cô động như thực chất, mang theo chấn động tần số cao kiếm khí vô hình tinh chuẩn bắn ra, lăng không chặn lại đánh bay phóng tới mấy chục mùi ám khí. Kia lửa văng khắp nơi. Đồng thời, cái kia kỳ dị không tràng sóng âm lại lần nữa quyết tán, để trong rừng bắn ra ám khí động tác xuất hiện trong nháy mắt chỉ trệ. Hừ, cho mèo. Lam Vượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, tay ngọc ở bên hông một cái theo quỷ dị vật tổ túi ra trên vỗ một cái. Ong ong ong. Một mảnh tối om om, to bằng ngón cái ong độc dường như mây đen giống như từ túi ra bên trong tuôn ra, phát sinh làm người tê cả da đầu tiếng đập cánh. Ở Lam Vượng Hoàng kỳ dị sáo ngăn dưới sự chỉ dẫn, chia làm mấy cỗ, nhanh như tia chớp đánh về phía hai bên ám khí bắn ra bụi cây. Món đồ gì? Ong độc. Mau tránh. Trong rừng nhất thời vang lên mấy tiếng lột ngạt kêu thảm thiết cùng kinh ngạc thốt lên, nương theo thân thể ngã xuống đất cùng binh khí hoảng loạn vùng vẩy âm thanh. Đàn ong độc dường như ung nhọn tận xương, điên cuồng truy vệ ẩn giấu kẻ địch. Đoàn xe lại lần nữa tăng tốc, không có một chút nào hàm chiến, vọt qua mảnh này tử vong dốc thoải. Bàng Bạch Phát cảm ứng trong rừng lưu lại, mang theo hung tàn độc gác cùng một tia đặc hữu sát khí nội lực gợn sóng, trong lòng lại lần nữa suy đoán, vẫn là ma giáo đường lối, lúc này là hát một ngày. Làn sóng thứ ba chặn lại, quy mô to lớn nhất, cũng khó giải quyết nhất. Ở khoảng cách dưới chân Tung Sơn, không đủ 30 dặm một nơi chống trải bãi sông điện. Nơi này địa thế bằng phẳng, không hiểm có thể thủ, nhưng cũng mang ý nghĩa không chỗ có thể ẩn nấp. Mười mấy tên người mặc áo đen từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ cũng không phải là lộn xộn, mà là kết thành ba cái nghiêm cần kiếm trận. Mỗi cái kiếm trận do 9 người tạo thành, khí thế liên kết, ánh kiếm uy nghiêm đáng sợ, dường như ba đóa nở rộ tử vong kiếm liên, vương vàng trấn giữ ở quan đạo trung ương. Những người mặc áo đen này động tác chỉnh tề như một, ánh mắt băng lạnh sắc bén, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, xa không phải trước hai làn sóng có thể so với. Kiếm trận lộ ra sắc khí, cô đọng mà băng lạnh, mang theo một loại danh môn chính phái đặc hữu đường hoàng cùng cảm giác đột ngột. Cầm đầu kiếm trận nơi trọng yếu, một người thân hình kiên cường, tuy cũng che mặt, nhưng ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, khí độ trầm ngưng, mơ hồ lộ ra nhất lưu cao thủ phong độ. Kết trận, cắn giết. Một cái trầm thấp thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Ba cái kiếm trận trong nháy mắt khởi động, dường như ba đài tinh vi cố máy giết chóc, kiếm khí nhằng nhị khắp nơi, hóa thành ba tấm gió thổi không lọt bóng kiếm, hướng về chạy nhanh đến xe ngựa phủ đầu chụp xuống. Ánh kiếm lấp lóe, càng mơ hồ có chứa ngũ nhạc kiếm phái bên trong Tung Sơn kiếm pháp thẳng thắn thoải mái, khí thế hùng hồn cái bóng. A Lang, lần này có chút ngạnh. Lam Phượng Hoàng hơi thay đổi sắc mặt, nàng có thể cảm giác được này ba cái kiếm trận ẩn chứa mạnh mẽ lực sát thương. Không sao. Bàng Bạch Phát âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng mang theo một tia lạnh lẽo sát ý, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi hàn quang lóe lên. Lần này hắn không bảo lưu nữa. Đề tận đan điển hiếm hoi còn sót lại nội lực, hai tay mười ngón như xuyên hoa hồ điệp, ở hai cái dây đàn trên điên cuồng vòng quét, câu dịch, phất động. Bong 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 tranh, cong. Tiếng đàn không phải chỉ một khống tràng hoặc bán địa, mà là hóa thành một mảnh tràn ngập kim qua thiết mã, sát phạt quyết đoán cùng chiều. Vô số đạo kiếm khí vô hình, dường như bị làm tức giận đàn ông, mang theo cao tần rung động cắt chém lực lượng, che ngập bầu trời địa đánh về ba cái kia cắn giết mà đến kiếm trận. Lần này tiếng đàn kiếm khí không chỉ có ẩn chứa thất huyền vô hình kiếm bản thân sắc bén cùng khống tràng khả năng, càng hòa vào một chút đến từ độc cô cựu kiếm phá gia long. Kiếm khí chỉ, tất cả đều là đối thủ kiếm trận vận chuyển, nhân phối hợp chuyển đổi mà tất nhiên sản sinh, cực kỳ nhỏ nhưng chân thực tồn tại tiết điểm kẽ hở. Xì 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 xì. Chói hai giày đặc cắt chém tiếng va chạm trong nháy mắt nổ vang. Kiếm trận ánh kiếm dường như va vào một bức vô hình, che kín lưỡi dao sắc cối xay thịt. Hàng trước mấy tên người mặc áo đen trường kiếm trong tay theo tiếng mà đứt. Hộ thể chân khí bị dễ dàng xé rách. Trên người trong nháy mắt nổ tung mấy đạo sâu thấy được tận xương khủng bố vết thương, tiêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. Ba cái nhìn như nghiêm mật kiếm trận, ở Bàng Bạch Phát này đem hết toàn lực tiếng đàn kiếm khí cùng chiều trùng kích vào, vận chuyển trong nháy mắt xuất hiện ngưng trệ cùng hỗn loạn. Chính là hiện tại. Ngũ độc thực tâm trướng. Lam Vượng Hoàng nắm lấy này chớp mắt là qua máy bay chiến đấu, lớn tiếng tiếng rít. Chương 27, quả quyết ác liệt đến Thiếu Lâm chương 27, quả quyết ác liệt đến Thiếu Lâm mấy tên ngũ tiên giáo nữ tử đồng thời giương tay, tung mấy viên to bằng lòng nhãn, sát thái sặc sỡ viên thuốc. Viên thuốc trên không trung nổ tung. Mấy cỗ nồng nặc đến hóa không mở, mang theo gay mũi tinh ngọt cùng bị dị rực rỡ sắc thái khói độc, dường như có sinh mệnh ngập lòng, trong nháy mắt tràn ngập ra, tinh chuẩn địa bao phủ hướng về ba cái kia rơi vào hỗn loạn kiếm trận. Bế khí, mau lui lại. Cái kia cầm đầu kiếm trận hạt nhân cao thủ kinh hãi gần chết, lớn tiếng gào thét, âm thanh mang theo kinh hoàng. Nhưng mà, chậm, khói độc không lọt chỗ nào. Bị kiếm khí gây thương tích, hộ thể chân khí tán loạn người mặc áo đen đứng mũi chịu sào, hút vào khói độc trong nháy mắt liền sắc mặt biến thành màu đen, con ngươi đột xuất, phát sinh các tiếng vang kỳ quái, thống khổ bóp lấy cổ của chính mình, ngã xuống đất lăn lộn, thất khiếu trung lưu ra máu đen. Mặc dù những người phản ứng hơi nhanh, nỗ lực bế khí lùi về sau, làn da dính lên cái kia rực rỡ khói độc, cũng trong nháy mắt sưng đỏ tối giữa, bước lên xì xì khói trắng, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ba cái nghiêm chỉnh kiếm trận, ở tiếng đàn kiếm khí xung kích cùng thực tâm khí độc song trọng đả kích dưới, dường như bị nước sôi tới tổ kiến, trong nháy mắt tan vỡ tăng dã. Dẫn đầu tên kia cao thủ muốn rách cả mí mắt, nhìn thủ hạ tinh nhuệ dường như bị thu gặt rơm dạ giống như ngã xuống, vừa giận vừa sợ, nhưng cũng biết không thể cứu vãn. Hắn đoán độc vô cùng chừng một ánh mắt xe ngựa phương hướng, đột nhiên dậm chân một cái, thân hình như điện về phía sau lui nhanh, mấy cái lên xuống liền biến mất ở bãi sông, cái khác trong rừng rậm, liền đoạn hậu thủ hạ đều không lo nổi. Hừ, chạy trốn cũng nhanh. Lam Phượng Hoàng khinh thường nhếch môi, lập tức hạ lệnh, đường truy, thanh lý con đường, tiếp tục chạy đi. Miêu nữ môn động tác nhanh nhẹn địa xua tan tàn dư khói độc, hoặc dùng loan đao đem chặn đường thi thể cùng người bị thương đẩy ra. Xe ngựa không có một chút nào dừng lại, bánh xe ép qua nhiễm phải máu độc cùng ô uế bãi sông đá vụn, mang theo quyết chí tiến lên quyết tuyệt, lao ra mảnh này trốn tu la. Bên trong đùng xe, Bàng Bạch phát ho kịch liệt vài tiếng, mạnh mẽ nuốt xuống cổ họng tinh ngọt, sắc mặt lại trắng mấy phần, nhưng ánh mắt nhưng sắc bén như lúc ban đầu. Nghiêm chỉnh huấn luyện kiếm trận, xem ra như là tả lãnh tiền người. Trong lòng hắn trầm ngâm, chính là bởi vì Bàng Bạch phát quả quyết cùng ác liệt, Lam Vượng Hoàng cùng với thuộc hạ độ cao phối hợp, bọn họ một nhóm lấy loại này tiếng đàn công tràng, kịch động quét đường phố, tuyệt không dây dưa thủ đoạn lôi đình, mạnh mẽ ở thế lực khắp nơi vây đuổi chặn đường bên trong, xé ra một con đường máu. Bọn họ quấy rầy sở hữu kẻ địch dự thiết, tầng tầng ngăn chặn, tiêu hao kéo dài an bài. Cùng ngày một bên nổi lên đệ nhất mặt ngân bạch sắc, nắng sớm mờ mờ bên trong, nguy nga hùng vi thiếu thất sơn đã có thể thấy rõ ràng. Mà ở cái kia bản sơn mà trên thềm đá phân cối, tắm rửa ở sáng sớm luồng thứ nhất màu vàng ánh mặt trời bên trong, chính là cái kia ngàn năm cổ tháp, Võ Lâm Thánh Địa Thiếu Lâm tự sơn môn. Cổ điện trang nghiêm sơn môn lặng lặng đứng sừng sững, phảng phất ngăn cách bên dưới ngọn núi sở hữu máu tanh cùng phân tranh. Xe ngựa rốt cục ở trước sơn môn dừng lại. Lâm Bình Chi thở một hơi dài nhẹ nhõm, hầu như hư thoát. 30 tên miêu nữ tuy mỗi người bề ngoài, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác, các nàng tự phát điệu tản ra. Mơ hồ hộ vệ xe ngựa, ánh mắt phức tạp nhìn cái kia nghiêm túc sơn môn cùng trước cửa trị thủ mấy vị người mặc áo cà sa, cầm trong tay trường côn, khuôn mặt nghiêm nghị người tiếp khách tăng. Lam Phượng Hoàng nhảy xuống ngựa, thu dọn một hồi có chút nguồn ngang diễm lệ quần áo, đi tới thùng xe bên, thấp giọng nói: "A Lang, đến." Màn xe xốc lên, Bàng Bạch Pháp đi xuống. Sắc mặt hắn trắng xám vẫn như cũ, quần áo nhiễm bụi, trong lòng ôm bộ kia dây đàn đứt đoạn, cầm thân che kín vết nứt cổ cầm. Nhưng hắn eo lưng thẳng tắp, ánh mắt trong suốt mà bình tĩnh. Ánh mắt của hắn lướt qua sơn môn, rơi vào cái kia dẫn tới đại hùng bảo điện dài lâu trên thềm đá. Đang lúc này, bên trong sơn môn truyền đến một trận trầm ổn ôn hòa tiếng bước chân. Hai vị tăng nhân chậm rãi đi ra. Trước tiên một vị lao tăng, vóc người không cao, khuôn mặt gầy gò, từ mi thiện mục, một bộ đơn giản màu xám tăng y, tẩy đến trắng bệnh, cầm trong tay một chuỗi cổ điện niệm châu. Hắn ánh mắt ôn hòa, phảng phất ẩn chứa vô cùng trí tuệ cùng thương xót, quanh thân tỏa ra một loại làm người an lòng khí tức. Chính là Thiếu Lâm tự Phương Trượng Phương Chứng đại sư. Lạc hậu nửa bước chính là một vị thân hình cao lớn trung niên tăng nhân, phương diện hai to, ánh mắt lấp lánh có thần, không giận tự uy, chính là Phương Chứng đại sư sư đệ Phương Sinh đại sư. Phương Chứng đại sư ánh mắt ngay lập tức liền rơi vào Bàng Bạch Phát trong lòng bộ kia tổn hại cổ cầm trên, ôn hòa trong mắt lóe ra một tia thương tiếc cùng hiểu rõ. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển qua Bàng Bạch Phát trắng xám nhưng trầm tĩnh trên mặt, hai tay tạo thành chữ thập, âm thanh ôn hòa, phảng phất mang theo an ủi lòng người sức mạnh, A Di Đà Phật. Thí chủ trong lòng này cầm, lão nạp nhận ra, nhưng là bạn thân hoàng trung công đồ vật. Bàng Bạch Phát trong lòng nhất định, biết chuyến này một bước mấu chốt nhất đi đúng rồi. Hắn tiến lên một bước, quay về Phương Chứng đại sư sâu sắc bái chào, ngữ khí cung kính mà thẳng thắn, vạn bối Bàng Bạch Phát sư thừa Hàng Châu Mai Trang Hoàng Trung Công giới trướng, nhìn thấy Phương Chứng đại sư, Phương Sinh đại sư. Ấn sư từng nói, như ngộ nguy nan, thiên hạ to lớn, duy Thiếu Lâm Phương Chứng đại sư nơi có thể nhờ bao che một, hai. Văn bối gặp đại nạn, bị thương nặng, cường địch nguy trang, cả gan nắm ân sư chỉ danh, mạng muội đến đây, xin mời đại sư từ bi, dung văn bối với bảo tự tìm một góc thanh tịnh khu vực, tạm lánh chữa thương. Hắn lời nói rõ ràng, chỉ ra thân phận, hiểu rõ nguyên do, thảm nhận thương thế cùng nguy cơ, tư thái hạ thấp, rồi lại mang theo đúng mực thông dong. Phương Chứng đại sư lặng lặng nghe xong, ánh mắt đảo qua Bàng Bạch Phát phía sau đám kia trang phục kỳ dị, mang theo binh khí độc vật, ánh mắt cảnh giác miêu nữ, trên mặt cũng không chút nào vẻ kinh dị, chỉ có một mảnh thương xót hoang dung. Hắn khẽ gật đầu, thanh âm ôn hòa vẫn như cũ nói, hoàng cư sĩ cùng lão nạp chính là phương ngoại bạn chi kỷ, hắn đệ tử chính là lão nạp văn bối. Thí chủ vừa nắm cố nhân chi danh mà đến, bị thương nặng, Thiếu Lâm tự nhiên che chở. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Lam Phượng Hoàng mọi người, ngựa khi ôn hòa nhưng mang theo không thể nghi ngờ sức mạnh, cho tới những này miêu cương thí chủ, vừa là hộ tống ngươi mà đến, cũng là duyên pháp. Phật môn quảng đại, phổ độ chúng sinh. Chỉ cần ở bên trong Thiếu Lâm tự, thủ ta thanh quy, không tạo sát nghiệp, cũng có thể tạm cư. Lam Phượng Hoàng nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lập tức thoải mái địa ôm quyền nói, đa tạ đại hòa thượng. Chúng ta chỉ che chở A Lang, tuyệt không cho các ngươi thêm phiền. Phương Sinh đại sư ở một bên, lông mày cau lại một hồi, hiển nhiên đối với cái đám này miêu cương độc vật vào tự có lo lắng. Nhưng thấy sư huynh dĩ nhiên đáp ứng, mà trong lời nói đối với cái kia Hoàng Trung Công cực kỳ coi trọng, liền cũng hai tay tạo thành chữ thập, trầm giọng nói, vừa vào thiếu lâm, làm thủ thanh quy. Như có làm trái, chớ trách lão nạp côn dưới vô tình. Ngữ khí phương chính, mang theo cảnh báo. Được rồi, sư đệ. Phương Chứng đại sư ôn nói ngăn lại, lập tức đối với bảng bạch phát đạo, thí chủ thương thế quan trọng, mau theo lão nạp vào tự đi. Trong chùa tự có thanh tịnh thiện phòng cùng thuốc hay. Đa tạ đại sư. Bàng Bạch Phát lại lần nữa ôm quyền bái chào, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Ở Phương Chứng, Phương Sinh hai vị đại sư dưới sự hướng dẫn, Bàng Bạch Phát ôm tảng cầm, đi lại tuy hoán như ổn, bước vào trang nghiêm cổ điện thiếu lâm sơn môn. Lam Phượng Hoàng mang theo nàng miêu nữ hộ vệ theo sát phía sau. Làm sơn môn ở phía sau chậm rãi hợp lại, đem thế giới bên ngoài máu tanh, tính toán cùng sát cơ tạm thời ngăn cách, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được an bình an lành khí tức, nương theo lượn lờ chung sớm cùng nhàn nhạt đàn hương, trong nháy mắt bao khỏa Bàng Bạch Phát vẻ bại cả người. Thần kinh căng thẳng của hắn rốt cục có thể thoáng thả lỏng. Cất bước ở cổ điện đường đá phía trên, nhìn hai bên đứng trang nghiêm võ tăng cùng xa xa nguy nga cung điện, Bàng Bạch Phát ánh mắt rơi vào phía trước Phương Chứng đại sư cái kia ôn hòa độ lượng trên bóng lưng. Một cái nỗi ngờ vực mãnh liệt, dường như tập trung vào hồ sâu cục đá, ở trong lòng hắn nổi lên gợn sóng, đại sư phụ Hoàng Trung Công. Đến tột cùng cùng vị này thiếu lâm phương trượng, từng có cỡ nào giao tình tâm hậu. Có thể để Phương Chứng đại sư như vậy ngoại lệ, không chỉ có che chở chính hắn một cái phiền phức liền làm phượng hoàng cái đám này tà ma ngoại đạo cũng cùng nhau khoan dung tiếp nhận. Phần này ân tình, e sợ xa không phải phương ngoại bạn chi kỷ bốn chữ có khả năng khái quát. Cái nghi vấn này treo ở hắn sống sót sau hai nạn tâm hồ bên trên. Chương 28, Đại Hoàn Đan, phá kính hàng đầu. Chương 28, Đại Hoàn Đan, phá kính hàng đầu. Sơn môn ở phía sau chậm rãi hợp lại, đàn hương cùng chung sớm khí tức, trong nháy mắt bao khỏa Bàng Bạch Phát vẻ bại cả người. Phương Chứng đại sư đi lại bằng thẳng, mang theo một loại làm người an lòng nhịp điệu, dẫn bọn họ xuyên qua cổ điện đường đá phiến, hai bên đứng trang nghiêm võ tăng, dường như trầm mặc tùng bách. Cuối cùng, bọn họ đứng ở một nơi đặc biệt thanh lũ sân trước. A Di Đà Phật. Phương Chứng đại sư đẩy ra một gian tiện phòng môn, bên trong trang hoàng cực kỳ đơn giản, chỉ một giường, một mấy, một bộ đoàn, trên vách tường lơ lửng một cái to lớn thiền tự, nét mực cổ kính sâu dày, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương dây cùng tinh quyển khí tước. Đây là lão nạp thanh tu vị trí, tuy giản, nhưng cũng thanh tịnh. Bàng thí chủ thương thế trầm trọng, liền ở đây an tâm tĩnh dưỡng đi. Lời vừa nói ra, không chỉ có Lâm Bình Chi cùng Lam Phượng Hoàng ngạc nhiên, liền Phương Chứng phía sau Phương Sinh đại sư cũng hơi thay đổi sắc mặt. Phương trưởng thiện phòng, há dung người ngoài dễ dàng đặt chân, càng không nói đến ngủ lại dưỡng thương. Nay lãnh ngộ đã không phải đơn giản che chở, mà là gần như giao phó giống như tín nhiệm. Đại sư, chuyện này, này làm sao làm cho? Vãn bối sao dám? Bàng Bạch Phát cũng cảm bất ngờ. Phương Chứng đại sư ôn hòa địa vung vung tay, ánh mắt hiền hòa mà nhìn hắn, ngựa khí nhưng không để hoài nghi, bạn thân đổ, tựa như lão nạp con cháu. Nơi này an toàn nhất, không người quấy rối, không nên chối từ, an tâm ở lại chính là. Ánh mắt của hắn đảo qua Bàng Bạch Phát trong lòng tổn hại cổ cầm, trong mắt thương tiếc vẻ chợt lóe lên, lập tức chuyển hướng Lâm Bình Chi cùng Lam Vượng Hoàng, hai vị thí chủ nhưng ở ngoài gián đoạn tức hộ vệ. Trong chùa cơm chay sau đó tự có người đưa tới. Lão nạp đi đi liền về. Đại sư rời đi, bên trong thiện phòng rơi vào một loại kỳ dị yên tĩnh. Lâm Bình Chi vội vàng thu dọn giường chiếu, Lam Phượng Hoàng thì lại tò mò đánh giá, này đại diện cho thiếu lâm cao nhất quyền uy chỗ ở, ánh mắt phức tạp. Ước chừng sau nửa canh giờ, thiện phòng truyền ra ngoài đến tiếng bước chân trầm ổn, không ngừng một người. Phương Chứng đại sư trước tiên, phía sau theo Phương Sinh đại sư, lại mặt sau là 18 tiếng tâm tức trầm ngưng, huyệt thái dương cao cao nô lên trung niên võ tăng, bọn họ biểu hiện nghiêm túc, cộng đồng che chở một cái thước hứa kiến phương gỗ tử đàn hộ. Cái kia hộp gỗ chạm trổ cổ điển, khảm nạm sợi vàng tiếng phạn, vừa mới xuất hiện, liền mơ hồ tỏa ra trang nghiêm bảo khí. 18 tên võ tăng đem hộp gỗ để nhẹ ở thiện phòng trung ương trước kỳ trà trên, lập tức tạo thành chữ thập hành lễ, không hề có một tiếng động lùi đến ngoài cửa thủ vệ, nó trịnh trọng trình độ, dường như hộ tống Phật môn xá lợi. Phương Chứng đại sư tự mình tiến lên, lấy ra một viên tạo hình kỳ cổ đồng thau chìa khóa, xen vào hộp gỗ mặt bên ổ khóa. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, một luồng khó có thể hình dung, hỗn hợp ngàn năm mùi thuốc cùng chí dương đến thuần khí tức ngào ngạt ngát hương, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiện phòng. Cái kia mùi hương phảng phất có linh tính, chui vào chóp mũi, liền làm người đồng cảm thấy phân chấn, liền quanh thân lỗ chân lông đều mơ hồ thư giãn ra. Chỉ thấy một bên trong bảy da màu vàng óng gấm vóc, chính giữa khảm một cái dương chi bạch ngọc điêu thành nhị sen. Nhị sen bên trên, lặng lặng nằm một viên to bằng lòng nhãn, toàn thân tròn trịa, sắc hiện vàng nhạt, mặt ngoài ẩn có chín đạo kỳ dị vân vân lưu chuyển đan dược. Đan dược bản thân cũng không ánh sáng, nhưng phảng phất ở hô hấp, mỗi một lần khí tức phun ra nuốt vào, đều tác động không khí xung quanh, hình thành khó mà nhận ra dòng nước ấm. Đại Hoàn Đan. Lam Phượng Hoàng la thất thanh, diễm lệ trên khuôn mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng chấn động, nàng theo bản năng mà che miệng lại, con mắt trợn lên tròn xoe, trời ơi, dĩ nhiên là thiếu lâm thánh dược Đại Hoàn Đan. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nàng đột nhiên chuyển hướng Bàng Bạch Phát, âm thanh bởi vì kích động mà hơi run, "A Lang, ngươi có biết hay không vật này có bao nhiêu quý trọng?" Giang Hồ nghe đồn, 50 năm trước chợ đêm từng xuất hiện một viên, bị Giang Nam thủ phủ lấy trăm vạn lạng bạc giá trên trời cướp đi. Không chỉ có bởi vì nó có thể làm người chết sống lại, hết bệnh tất cả nội thương bệnh trầm kha, càng bởi vì nó ẩn chứa thiếu lâm ngàn năm bí pháp, ăn vào có thể đông dương tăng thêm 10 năm tinh khiết nội lực. 10 năm a. Hơn nữa này nội lực đến thuần trí dương, không hề mầm họa, đủ khiến nhất lưu cao thủ thoát thai hoàn cốt, thậm chí chạm đến hàng đầu ngưỡng cửa. Lam Phượng Hoàng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục chấn động tâm tư, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm cái viên này màu vàng nhạt đang dược, đáng sợ nhất chính là, có người nói viên thuốc này cách luyện chế từ lâu thất truyền, tổn thế cực nhỏ. Thiếu Lâm tự coi như trấn tự bảo vật, không phải liên quan đến Thiếu Lâm tồn vòng tuyệt đỉnh đại sự hoặc đối phương trưởng có tái tạo ân huệ, tuyệt không kinh động. Mỗi một đời phương trưởng, một đời cũng chỉ có thể dùng một viên. Nàng nhìn về phía Phương Chứng đại sư ánh mắt tràn ngập trước nay chưa từng có kính nghệ, "Đại hòa thượng, ngươi dĩ nhiên đem vật này mời đi ra." Phương Sinh đại sư ở một bên, tuy sắc mặt trầm tĩnh, nhưng đáy mắt nơi sâu xa cũng xẹt qua một tia phức tạp. Hắn biết viên thuốc này phân lượng, càng rõ ràng sư minh động tác này ý vị như thế nào. Phương Chứng đại sư đối với Lam Vượng Hoàng kinh ngạc tốt lên, chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không giải thích tranh công tâm ý, phản phất chỉ là làm một cái chuyện đương nhiên việc nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà từ ngọc nhị sen trên, gỡ xuống cái viên này màu vàng nhạt đại hoàn đan, đưa tới Bàng Bạch Phát trước mặt, thanh âm ôn hòa vẫn như cũ, nhưng mang theo một loại không cho từ chối mong đợi, "Bàng thí chủ, ngươi kinh mạch bị hao tổn, nội lực khô cạn, bản nguyên có thiệt thòi. Viên thuốc này hoặc có thể giúp ngươi cố bản bồi nguyên, sớm ngày khôi phục. Ăn vào đi." Bàng Bạch Phát nhìn trước mắt cái này tác động Thiếu Lâm 18 trước cao tăng, trịnh trọng từ bảo điện mời ra thánh dược, cảm thụ Phương Chứng đại sư cái tiết như cha hiền xem ái tử giống như ánh mắt, trong lòng dâng lên to lớn sóng lớn. "Trăm vạn lạng bạc, 10 năm công lực, phương trưởng một đời chỉ một viên. Phần này ân tình, phần này hậu đãi, từ lâu vượt qua cố nhân độ phạm chủ." Đại sư phụ Hoàng Trung Công cùng Phương Chứng đại sư trong lúc đó, đến tột cùng là cỡ nào kinh thiên giao tình. Thiên môn vạn ngữ chặn ở ngực, cuối cùng chỉ hóa thành sâu sắc bái chào, hai tay tiếp nhận cái viên này phảng phất có vạn cân nặng đang lượng, âm thanh vi ách, đại sư ấn trọng, văn bối. Khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Phương Chứng đại sư mỉm cười gật đầu, chữa thương quan trọng, không nên đa lễ. Bàng Bạch Phát không phải lập dị người, hắn không chần chừ nữa. Hắn trước tiên tiếp nhận Lam Phượng Hoàng truyền đạt một cái khéo léo bình ngọc, bên trong là cuối cùng một điểm ấm áp ngũ bảo hoa mật ỉu. Ngửa đầu đem rượu thuốc uống cạn, quen thuộc ôn hòa dòng nước gấm lại lần nữa ở trong người tan ra, toàn bộ kinh mạch bị tổn thương. Ngay lập tức, hắn đem cái viên này màu vàng nhạt đại hoàn đan đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng, càng không phải tưởng tượng cứng rắn, trái lại chân bóng như ngọc, trong nháy mắt hóa thành một luồng cực lớn đến khó có thể hình dung thuần dương dòng lũ, dường như vỡ đê thiên hà chi thủy, ầm ầm tràn vào hầu bên trong. Bành! Bàng Bạch Phát chỉ cảm thấy trong đan điền, phảng phất nổ tung một đạo kinh lôi. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được bàng bạc sức nóng, dường như ngủ say núi lửa ở trong người ầm ầm bạo phát. Nguồn sức mạnh này chí cương chí dương, tinh khiết vô cùng, rồi lại ôn hòa thuần hậu, không có nửa phần bá đạo thô bạo cảm giác. Nó trong nháy mắt tách ra ngũ bảo hoa mật tiểu dược lực, dường như ấm áp dung nham, cấp tốc lưu lần toàn thân, rót vào mỗi một điều khô cạn, tổn hại nhỏ bé kinh mạch. Nơi đi qua nơi, xé rách giống như đâm nhói dường như băng tuyết tan rã, bị cuồng bạo sóng âm cùng nhậm ngã hành trường lực chấn thương phụ tạng, bị này cố dòng nước ấm bao khỏa, thở vào, phát sinh nhỏ bé, dường như khô một phùng xuân giống như khoan khoái dên gì. Gân cốt cùng văng lên, phát sinh giang đậu giống như đùng đùng nhẹ văng lên, phản phất ở trải qua một hồi triệt để rèn luyện cùng tân sinh. Sắc mặt tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng hào lên, quanh thân lỗ chân lông thư giãn, sắp xếp ra tỉ mỉ, mang theo mùi hôi thối màu xám mồ hôi hột, đó là trong cơ thể trầm tích đám thương tạp chất. Này vẹn vẹn là chữa thương bước thứ nhất. Làm thân thể thương thế bị này cố bàng bạc dược lực nhanh chóng chữa trị đồng thời, cái kia cố thuần dương dòng lũ chân chính tinh hoa, dường như bách xuyên quý hải, sôi trào mãnh liệt mà dâng tới hắn đan điền khí hải, cùng với càng thâm thúy, càng thần bí đệ nhị đan điền, tâm phủ biển máu. Bàng Bạch Phát trong cơ thể phảng phất vang lên sông lớn dâng trào nổ vang. 10 năm tinh khiết thuần dương nội lực, dường như bị luyện hóa tinh luyện trăm nghìn lần, không trở ngại chút nào địa hòa vào hắn tự thân tân thất huyền vô hình kiếm nội lực bên trong. Hắn cái kia nguyên bản nhân khổ chiến mà gần như khô cạn đan điền, dường như khô cạn lòng sông nên đón ngập trời hồng thủy, trong nháy mắt bị lấp đầy, phồng lên. Tâm phủ biển máu càng là kịch liệt bốc lên, huyết dịch phảng phất bị nhen lửa, mang theo nóng rực sức mạnh tuôn trào không thôi, cọ rửa quanh thân huyết thống, tẩm bổ sâu hơn tiềm lực. Nguồn sức mạnh này quá mức khổng lồ, vượt xa hắn tự thân khổ tu được. Nếu không có hắn căn cơ vững chắc, tân thất huyền vô hình kiếm công pháp huyền diệu, lại hưu tâm phủ biển máu thành tiểu đệ nhị lọ chứa bất định, e sợ trong nháy mắt liền sẽ bị căng nứt kinh mạch. Hắn lập tức tập trung ý chí, toàn lực vận chuyển tân thất huyền vô hình kiếm tâm pháp, ý thức chìm vào trong cơ thể, dẫn dắt này chạy trồm thuần dương dòng lũ, dọc theo đặc biệt chu thiên con đường điên cuồng vận chuyển, luyện hóa, hấp thu. Bên trong thiền phòng, đàn hương lờ lờ, Bàng Bạch Phát xếp bằng ở Phương Chứng đại sư bồ đoàn bên trên, ngũ tâm hướng thiên, quanh người hắn bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, dưới da phảng phất có chất lỏng màu vàng đang lưu động, tỏa ra càng ngày càng mạnh sức nóng. Hắn hô hấp trở nên cực kỳ dài lâu sâu xa, mỗi một lần hấp khí đều dường như muốn đem toàn bộ thiện phòng không khí dành thời gian, mỗi một lần hơi thở đều mang theo nóng rực bạch khí, mơ hồ có phong lôi tiếng ở lồng ngực vang vọng. Thời gian ở trong im lặng trôi qua. Phương Chứng đại sư từ lâu lặng yên lùi đến ra ngoài, cùng Phương Sinh đại sư ngồi đối diện, nhắm mắt tụ kinh, kỳ thực tâm thần nhưng thời khắc quan tâm nội thất biến hóa. Lâm Bình Chi cùng Lam Phượng Hoàng canh giữ ở cửa, không dám thở mạnh. Không biết qua bao lâu, Bàng Bạch Phát trong cơ thể cái kia chạy trồm rít gào thuần dương dòng lũ, rốt cục dần dần bình phục, thuần phục, triệt để cùng hắn bản nguyên nội lực hòa làm một thể. Tuy hai mà một, đan điền khí hải cùng tâm phủ biển máu, dường như hai tòa to lớn lò đùng, cháy hừng hực trước nay chưa từng có tinh khiết sức mạnh, phồng lên muốn ra. Ngay ở này cỗ tân sinh sức mạnh đạt đến đỉnh phong chớp mắt, Bàng Bạch Phát trong đầu, dường như có một tầng mô hình, kiên cố vô cùng bình phong, bị này tích chứa đến mức tận cùng sức mạnh đột nhiên xung ra. Một tiếng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn vang lên giòn giã. Phản phất tránh thoát một loại nào đó trầm trọng công xiềng, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Toàn bộ thế giới ở hắn nhận biết bên trong trở nên tuyệt nhiên không giống. Bên trong thiện phòng, đàn hương thiêu đốt quý tích có thể thấy rõ ràng, ngoài cửa Lâm Bình Chi cùng Lam Phượng Hoàng lòng sốt sáng nhảy thanh dường như nội trống, xa xa đại hùng bảo điện truyền đến tiếng tụng kinh phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, thậm chí ngay cả trong không khí bụi trần bay xuống quý tích đều trở nên chậm chậm mà rõ ràng. Nội lực trong cơ thể vận chuyển, lại không nửa phần bừng hữu, hòa hợp như ý, bên ngông của quận, tuôn trào không thôi. Tâm niệm đến, sức mạnh liền tràn trề không gì chống đỡ nổi. Một loại khống chế tự thân, khống chế chu vi, phản phất có thể thấy rõ bản vật vận hành quy luật cảm giác mạnh mẽ tự nhiên mà sinh ra. Trải qua Phúc Châu hạ cờ, Hành Dương phong ba, Châu Vàng kinh biến, Thung Lũng huyết chiến, Mai Trang bố cục, Hoa Sơn nhu tính, Lạc Dương ác đấu, mấy trăm dặm buôn tập. Rốt cục ở Thiếu Lâm cổ tháp, mượn đại hoàn đan chi thần hiệu quả, dung hợp liều mạng tranh đấu thân thể ngộ, tắm rửa ngàn năm tiền ý chi phúc phận, nước chảy thành sông, một bước lên trời. Ngay ở bàng bạch phát phá tan quan hải, khí tức bỗng nhiên nâng lên, uy về hòa hợp thâm thúy trong nháy mắt đó. Ra ngoài nhắm mắt tụng kinh phương chứng đại sư, trong tay niệm động niệm châu bỗng nhiên một trận. Hắn cặp kia ôn hòa con người bỗng nhiên mở, trong mắt bắn mạnh ra khó có thể che giấu kinh dị cùng than thở vẻ. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu thiện phòng bắn cửa, thẳng đến nội thất. A Di Đà Phật. Phương chứng đại sư thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, trong thanh âm tràn ngập cảm khái, thiện hai, thiện hai. Một niệm phá quan, đạp đất hàng đầu. Người này tiên phú chi chắc tuyệt, gặp gỡ chi huyền bí, tâm tính chi cứng cỏi, quả thật lao nạp cuộc đời ít thấy. Bạn thân đến này giai đồ, thừa nó y bác, quả thật tuổi già sự may mắn. Cho giỏi hơn thầy, mà hơn xa với Lam rồi. Trong lòng hắn ý nghĩ bay lột, trong nháy mắt xẹt qua thiên hạ ngày nay lác đác có thể đếm được mấy vị nhân vật đứng đầu. Hát một ngày trên, vị kia lấy Quỳ Hoa Bảo Điện thành tựu không phải nam không phải nữ thân, tốc độ đứng đầu thiên hạ đệ nhất cao thủ Đồng Phương bất bại, Hoa Sơn Tư Quá Nhai sau, ẩn cư không ra, kiếm đạo thông huyền phong thanh dương, ma giáo trước đây giáo chủ, tiêu hùng tâm tính, hấp tinh đại pháp quỷ quyệt bá đạo nhậm ngã hành, võ đang kim đỉnh, thái cực viên chuyển. Sâu không lường được sung hư đạo trưởng, tung sơn tuyệt đỉnh, dã tâm mừng mừng, hàn băng chân khí ác liệt tả lãnh thiền, cùng với cái kia ẩn sâu đại nội hoàng cung, bảo vệ Chu gia khí vận, thần bí khó lường lao thái giám. Còn có chính hắn, Thiếu Lâm tự phương trượng. Bây giờ, này người thứ 8 nhân vật đứng đầu, không ngờ tại đây Thiếu Lâm trong tiệm phòng, lấy trẻ tuổi như vậy tư thái sinh ra, Hàng Châu Mai Tràng truyền nhân, bảng bạch phát. Phương chứng đại sư niệm động Phật Châu, trên mặt lộ ra vui mừng mà thoải mái nụ cười, dường như nhìn thấy một viên bị long đong minh châu, rốt cục phóng ra soi sáng thế gian ánh sáng. Chương 29, Phương chứng đại sư cùng Hoàng Trung Công đến cùng cái gì giao tình? Chương 29, Phương chứng đại sư cùng Hoàng Trung Công đến cùng cái gì giao tình? Bên trong tiệm phòng, đàn hương lượn lờ, bảng bạch phát ngồi quanh chân tĩnh tọa đã có 5 ngày. Hàng đầu cảnh giới dĩ nhiên củng cố, trong cơ thể nội lực tuôn trào không thôi, hòa hợp bằng bạc, vượt xa trước kia. Lúc này hắn chính đang trong óc mở ra cái kia một mặt màn ánh sáng. Bản thể mệnh nguyên 60, 6 năm bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 60, 6 điểm, biến động mệnh số 10 điểm chủ tu công pháp, Thất Huyền Vô Hình Kiếm, tân, thăng cấp tầng thứ 2, cộng 3 tầng, tổng hợp tư chất, gân cốt, tương đương cần biến động mệnh số 200 điểm hoặc cơ sở mệnh số 40 điểm cảnh giới, hàng đầu giới đoạn, theo, ấn bản thế giới, đã thu được vầng sáng, vua hỏa vầng sáng. Phòng thủ thuấn sát vầng sáng, cái khác cẩn giấu có thể tiêu hao hạng mục, mở ra có thể xem phát hiện bản thế giới tại kỹ vật độc cô cửu kiếm có thể hối. Nói tuyển hạng, 1, 25 năm mệnh nguyên, 2, 250 điểm biến động mệnh số, 3, 1 mét khối ô chứa đồ, 3 chọn 1, không thể lặp lại, đúng, từ Hoa Sơn thu hoạch độc cô cửu kiếm sau được chỗ tốt, hắn những ngày qua, vẫn do dự, vẫn không có tuyển. Bàng Bạch Phát nhìn còn sót lại 10 điểm biến động mệnh số, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. 8, 9 thi tháng xong thi hương thu được 30 điểm biến động mệnh số, thêm nguyên lai còn lại 6 điểm, vốn là tổng cộng là 36 điểm. Ở Hoa Sơn cùng Nhạc Bất Quần luận bàn bỏ ra 1 điểm, ở Lạc Dương cùng Nhậm Ngã Hành quyết đấu, lại dùng 25 điểm, bây giờ cũng chỉ còn lại 10 điểm. Hắn rất muốn tuyển ô chứa đồ nhưng là lại lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, muốn dùng đến bút lớn biến động mệnh số. Thì như Đông Phương bất bại đột nhiên một kích, 10 điểm biến động mệnh số, hòa nhau thời gian quá ngắn, rất dễ dàng rơi vào hiểm cảnh. Hắn có tự mình biết mình, sẽ không tự đại địa cho rằng, không dựa vào vua hòa vầng sáng, có thể ngăn được rồi Đông Phương bất bại. Tiếp tục chờ đi, hy vọng thi hội có thể có kinh hỉ, không được nữa, cũng chỉ có thể lạc quan. Đại hoàn đan dược lực bị triệt để luyện hóa hấp thu, không chỉ có khỏi hẳn thương thế, cái kia 10 năm tinh khiết thuần dương nội lực càng là cùng tân thất huyền vô hình kiếm hoàn mỹ dung hợp, căn cơ thâm hậu, phóng tầm mắt giang hồ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, theo cảnh giới vững chắc, một nghi vấn ở trong lòng hắn nhưng càng rõ ràng, phương chứng đại sư hậu đãi, thực sự quá mức rồi. Cao thủ hàng đầu cố nhiên hiếm thấy, nhưng tuyệt không đủ khiến Thiếu Lâm Phương Trượng như vậy là cách. Phương Trượng tiện phòng, đại hoàn đan, tự mình bảo vệ. Tất cả những thứ này căn nguyên, tất nhiên rơi vào Hoàng Trung Công truyền nhân y bắt thân phận này trên. Đại sư phụ cùng phương chứng đại sư trong lúc đó, đến tột cùng là cỡ nào thâm hậu tình nghĩa. Này nghi vẫn không chỉ có quấy nhiễu bảng bạch phát, liền thiện phòng ở ngoài làm vương hoàng, Lâm Bình Chi, thậm chí trong chùa phương sinh đại sư các cao tầng, trong âm thầm cũng miễn không được hiếu kỳ nghị luận. Phương sinh đại sư tuy tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, nhưng thấy sư minh đối với một người ngoài, đặc biệt là còn mang theo một đám miêu cương nữ tử lễ ngộ như thế, trong lòng cũng khó tránh khỏi còn nghi vấn. Lam Vượng Hoàng càng là trực tiếp, lén lút đối với Lâm Bình Chi nói thầm, đại hòa thượng đối với ngươi sư minh tốt quá đi, sẽ không phải ông cháu hai. Khà khà, ngươi hiểu. Lâm Bình Chi chỉ có thể lúng túng lắc đầu. Sáng sớm ngày thứ 5, Bàng Bạch Phát thu công đứng dậy, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, trong cơ thể lực lượng dồi dào dâng trào. Thiện phóng môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, phương chứng đại sư cầm trong tay một vật, bị cười đi vào. Bàng thí chủ, chúc mừng cảnh giới vững chắc. Phương Chứng đại sư thanh âm ôn hòa, cầm trong tay đồ vật đưa lên. Bàng Bạch Pháp Định Thần nhìn lại, trong lòng chấn động mạnh một cái. Chính là hắn bộ kia ở Lạc Dương đại chiến bên trong dây đàn đứt đoạn, cầm thân che kín vết nứt của cầm. Nhưng mà giờ khắc này, cầm thân sở hữu vết nứt đã bị một loại màu vàng nhạt, tỏa ra nhàn nhạt đàn hương kỳ dị nhờ cây hoàn mỹ chữa trị, không gặp chút nào dấu vết, trái lại tăng thêm mấy phần cổ điện dày nặng. Bảy cái hoàn toàn mới, lập lòe hào quang màu bạc dây đàn căng thẳng bên trên, vừa nhìn liền vật phi phàm. Nay cầm chính là Hoàng huynh Âu Yếm đồ vật, cũng là ngươi truyền thừa chi khí. Trong chùa xảo tượng lấy ngàn năm cây bồ đề chi cùng thiên tầm băng dây đàn chữa trị, tuy không dám nói khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng kiên cố càng hơn trước kia. Phương Chứng đại sư ngữ khí bình tĩnh, phản phất chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Bàng Bạch Phát hai tay tiếp nhận cổ cầm, đầu ngón tay lướt qua cái kia bóng loáng ôn hòa cầm thân cùng lạnh lẽo cứng cỏi tân huyền, một dòng nước ấm sông lên đầu, cực kỳ trịnh trọng nói: "Đại sư, vạn bối có tài cán gì, được này đại ân." Chữa trị ân huệ, vạn bối khắc trong tấm khảm. "Không cần nói cảm ơn, vật quy nguyên chủ, chuyện đương nhiên." Phương Chứng đại sư vung vung tay, trên mặt mang theo hiền hòa ý cười đạo: "Thí chủ bế quan năm ngày, nói vậy trong bụng trống trơn. Trong chùa cơm chay đã có được, theo lão nạp cùng đi dùng chút đi." Phương Chứng đại sư càng muốn đích thân cùng đi dùng cơm. Lam Vượng Hoàng cùng Lâm Bình Chi ở cửa nghe được, càng là hai mặt nhìn nhau, này đãi ngộ quả thực chưa từng nghe thấy. Không lâu lắm, đoàn người đi đến phương trượng viện một nơi thanh tịnh lịch sảnh. Phương Sinh đại sư cũng được mời đang ngồi, hiển nhiên Phương Chứng đại sư có ý định để hắn cũng tham dự. Trên bàn bày mấy thứ tinh xảo thức ăn chay, xào chay mùa rau, đậu hũ canh, nấm hương tinh bột mì, còn có một bát tỏa ra mùi thơm ngát chè hạt sen, tuy đơn giản nhưng lộ ra để tâm. Mọi người ngồi xuống, bầu không khí nhất thời có chút tiến tĩnh. Lam Vượng Hoàng tò mò đánh giá bốn phía, Lâm Bình Chi có chút câu nệ, Phương Sinh đại sư thì lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Phương Chứng đại sư tự mình làm Bàng Bạch Phát xới một chén chè hạt sen, ôn hòa nói: "Bàng thí chủ, xin mời dùng." Bàng Bạch Phát nói cảm ơn tiếp nhận, nhìn trước mắt Tử Mi thiện mục lão hòa thượng, lại nghĩ tới trong lòng nấn ná mấy ngày nghi vấn. Thừa dịp bầu không khí vẫn tính ung dung, hắn thả xuống thìa, rốt cục mở miệng, ngựa khí mang theo vừa đúng văn bối hiếu kỳ hỏi: "Đại sư, văn bối có một chuyện không rõ, mấy nhiều nhiều ngày, không biết có nên hỏi hay không?" Phương Chứng đại sư gấp món ăn tay hơi dừng lại một chút, dương mắt nhìn hắn, nụ cười vẫn như cũ ôn hòa nói: "Thí chủ nhưng hỏi không sao." Bàng Bạch Phát nhìn thẳng Phương Chứng đại sư con mắt, trực tiếp hỏi: "Đại sư đối với ta ân sư Hoàng Trung Công, tựa hồ tình nghĩa không phải bình thường. Văn bối thực sự hiếu kỳ, đại sư cùng ân sư năm đó, đến tuột cùng là cỡ nào giao tình, có thể để đại sư đối với văn bối như vậy?" "Hậu đãi." Hắn hết sức ở hậu đãi hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Lời vừa nói ra, lệnh trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lam Vượng Hoàng lập tức dựng thẳng lên lốt hai, liền chúc đều đã quên uống. Lâm Bình Chi cũng nín thở. Phương Sinh đại sư niệm động Phật châu ngón tay cũng ngừng lại, ánh mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng cũng mang theo điều tra, nhìn mình sư minh. Phương Chứng đại sư nụ cười trên mặt, tựa hồ đọc lại nháy mắt, lập tức lại tăng ra, nhưng này kia không tự nhiên, lại không có thể tránh được Bàng Bạch Phát nhạy cảm con mắt. Hắn để đua xuống, trầm ngâm, tựa hồ đang đắn đo làm sao mở miệng, vừa tựa hồ muốn tìm cái lý do thích hợp lấp liếm cho qua. Ngay ở này vi diệu mà ngắn ngủi trầm mặc khoảng cách, Bàng Bạch Phát trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới Lam Phượng Hoàng trước câu kia chuyện cười, một cái lớn mật lại mang theo bỡn cợt ý nghĩ xung ra. Hắn cố ý dùng một loại mang theo điểm bỗng nhiên tỉnh nộ cùng tìm tòi nghiên cứu bắt quái ngữ khí, thật nhanh hỏi: "Lẽ nào đại sư cùng ta ân sư, năm đó yêu thích quá đồng nhất cái cô nương?" Chương 30, đạo lữ. Chương 30, đạo lữ. Phốc, khắc khắc khắc. Lam Phượng Hoàng mới vừa uống vào miệng một cái chút suýt chút nữa phun ra ngoài, sang đến đỏ cả mặt, chỉ vào Bàng Bạch Phát muốn cười lại không dám cười. Lâm Bình Chi trợn mắt quát mồm. Phương Sinh đại sư niệm Phật châu tay du lên, suýt chút nữa đem hạt châu bóp nát, ngạc nhiên mà nhìn mình sư minh. Phương Chứng đại sư càng là trong nháy mắt phá công, tấm kia không hề lay động trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng hoảng loạn, liên tục xua tay, âm thanh đều tăng cao mấy phần: "A Di Đà Phật. Tội lỗi, tội lỗi. Thí chủ chớ đừng ăn nói linh tinh. Nơi nào lời nói? Chuyện này, này vì sao lại nói thế? Chúng ta suýt chút nữa thành đạo lữ, làm sao sẽ yêu thích đồng nhất cái cô nương đây?" "Đạo lữ?" Hai chữ này dường như bình địa kinh lôi, trong nháy mắt ở lệch sảnh nổ vang. Lam Vượng Hoàng tiếng ho khan im bặt đi, con mắt trợn lên xem trung đồng. Lâm Bình Chi đôi đũa trong tay lạch cạch một tiếng rơi xuống trên bàn. Phương Sinh đại sư càng là đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin tưởng mà nhìn mình sư minh, phảng phất lần thứ nhất biết hắn. Bàng Bạch Phát cũng sửng sốt, hắn chỉ là muốn chỉ đùa một chút phá vỡ cục diện bế tắc, không nghĩ đến nổ ra như thế cái kinh động thiên hạ tử. Phương Chứng đại sư lời vừa ra khỏi miệng, liền biết nói lỡ, trên mặt hiếm thấy hiện ra vẻ lúng túng đỏ ửng, vội vã bổ cứu nói: "Chớ nên hiểu lầm, chớ nên hiểu lầm. Này đạo lữ không phải đối phương đạo lữ." Hắn lấy lại bình tĩnh, khôi phục phương trượng trầm ổn, nhưng tốc độ nói rõ ràng so với bình thường nhanh hơn một chút, giải thích: "Đạo lữ chính là Phật môn, đạo môn tu hành thuật ngữ, ý chỉ tu hành trên đường cùng chung chí hướng, giúp đỡ lẫn nhau, cùng tham khảo đại đạo người trong đồng đạo, cũng không phải là thế tục nam nữ tình lữ." Hắn sợ mọi người không tin, mau mau nêu ví dụ nói: "Thí dụ như ta Phật môn trong truyền thuyết phương Tây thế giới cực lạc, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân hai vị giáo chủ, đều là nam thân, nhưng bọn họ chính là lẫn nhau xác minh Phật pháp, cộng đồng phát dương Phật pháp đạo lữ. Lại như đạo giáo trong truyền thuyết bắt tiên, bảy nam một nữ, bọn họ kết bạn vân du, thế thế độ người, cũng là đạo lữ quan hệ." Giải thích xong định nghĩa, Phương Chứng đại sư vẻ mặt mới chính thức bình tĩnh lại, rơi vào hồi ức, ngựa khí cũng khôi phục ngày xưa ôn hòa, mang theo một tia hồi ức ấm áp. Năm đó lão nạp cùng hoàng huynh đều còn trẻ, lão nạp cũng không tiếp nhận phương trượng vị trí. Lúc đó lão nạp say mê Phật pháp, bưu trùng dịch cân kinh chi huyền ảo, nhưng mà này kinh nhập môn khó khăn, thủ ở khám phá ta tướng người tướng cần tâm tính trong suốt không chút tí vết, không vì là ngoại ma quấy nhiễu. Lão nạp khổ tu nhiều năm, trước sau khó dò nó con đường. Hắn nhìn về phía bàng bạch pháp, trong mắt mang theo chân thành cảm kích, đúng vào lúc này, gặp được Hoàng huynh. Hoàng huynh với âm luật một đạo, thiên phú chắc tuyệt, nó tiếng đàn réo rắt kỳ ảo, có gột rửa tâm thần, thuần hóa ý niệm chi thần hiệu quả. Lão nạp nhiều lần lắng nghe Hoàng huynh đánh đàn, ở tại tiếng đàn giúp đỡ dưới, tâm thần dần vào thanh thản cảnh giới, cuối cùng cũng được lấy bài trừ tạp niệm, lĩnh ngộ dịch cân kinh nhập môn chi quan thiếu, đang đường nhập thất. Có thể nói, lão nạp có thể luyện thành dịch cân kinh Hoàng huynh tiếng đàn công lao, có công lớn. Mà Hoàng huynh đặt ra thất huyền vô hình kiếm cũng là diệu ngộ chi được. Phương chứng đại sư tiếp tục nói, hắn quan lão nạp triển khai Phật môn sư tử hướng lúc, sóng âm rung động, chấn động tâm hồn, phá tà hiện ra chính oai, được dẫn dắt rất nhiều. Sư hống chính là lấy âm nhất địch, bá đạo cương mãnh, tiếng đàn cũng có thể hóa kiếm khí vô hình, cương nhu cùng tồn tại, khống địch trong vô hình. Hai người ở lấy âm vì là khí một đạo trên, thực khắc thường khúc cùng công tuyệt diệu. Hoàng huynh từ bên trong rút lấy linh cảm, hòa vào nó cầm đạo, phương thành liền thất huyền vô hình kiếm chi thần diệu. Phương chứng đại sư trên mặt lộ ra hoài niệm nụ cười, cái kia đoạn thời gian, lão nạp cùng Hoàng huynh thường xuyên luận bàn luận đạo, ta đàm luận Phật pháp âm công hình ảnh thông, hắn luận cầm kiếm hợp nhất tuyệt diệu lý. Lẫn nhau xác minh, thu hoạch rất nhiều, tỉnh táo nhung nhớ. Lão nạp cảm giác sâu sắc nếu có thể cùng cỡ này nhân vật kết làm đạo lữ với tu hành trên đường giúp đỡ lẫn nhau, quả thật rất may. Cố từng nhiều lần trân trọng kính mời Hoàng huynh gia nhập Thiếu Lâm, cùng tham khảo đại đạo. Hắn hơi thở dài, mang theo lý giải cùng thoải mái, nhưng mà Hoàng huynh tính cách hào hiệp bất ham, đam mê âm luật tự do. Thiếu Lâm thanh quy nghiêm nhiều, chung quy không cách nào để cho ngày khác nhật tùy tâm đánh đàn, du lịch với thiên địa âm luật trong lúc đó. Hoàng huynh chí không ở này, cuối cùng khéo léo từ chối lão nạp. Dù chưa có thể chân chính kết thành đạo lữ, nhưng này đoàn lẫn nhau dẫn dắt, cộng đồng tình tiến thâm hậu tình nghĩa, lão nạp suốt đời khó quên. Mọi người nghe xong lần này giải thích, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lam Phượng Hoàng gỗ ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hù chết ta, hóa ra là như vậy. Đại hòa thượng ngươi nói chuyện thật là hù dọa. Lâm Bình Chi cũng nhặt lên đũa, một mặt thoải mái. Phương Sinh đại sư nghiệp động Phật Châu tay cũng khôi phục bước vàng, nhìn về phía bảng bạch phát ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiểu rõ cùng tán đồng. Nguyên lai sư minh như vậy hậu đãi người này, căn nguyên ở đây. Phần này đạo lữ tỉnh, xác thực không tầm thường. Bàng Bạch Phát trong lòng càng là rộng rãi sáng sủa, sở hữu nỗi băn khoăn hiểu hết. Đại sư phụ cùng Phương Chứng đại sư là chân chính chi kỷ, là ở từng người lĩnh vực đăng phong tạo cực, lẫn nhau thành tựu đạo hữu. Phương Chứng đại sư hiển nhiên không muốn lại tiếp tục cái này, để hắn có chút quấn bách đề tài, chuyển đề tài, nhìn về phía Bàng Bạch Phát, ngựa khí khôi phục một phái phương trượng phong dòng. Lão nạp nghe nói giang hồ đồn đại, Bàng thí chủ muốn mang theo Mai Trang ra hiển, với Hoàng Sơn khai tông lập phái, tên là Hoàng Tiên Tông. Bàng Bạch Phát yên tâm bên trong phiền muộn, gật đầu thản nhiên nói, chính là đã sai người bắt tay chuẩn bị, ít ngày nữa đem thiên hướng về Hoàng Sơn. Phương Chứng đại sư trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hai tay tạo thành chữ thập, thiện hai. Hoàng huynh một thân sở học, cuối cùng cũng có chuyển thế chi tông môn, quả thật chuyện may mắn. Lão nạp ở đây đi đầu chúc. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên trịnh trọng mà thâm thúy, nhìn Bàng Bạch Phát, chậm rãi nói ra một câu làm cho tất cả mọi người lại lần nữa khiếp sợ lời nói, "Bàng thí chủ, lão nạp có nhắc lên nghị. Thiếu Lâm tự nguyện cùng Quý Tông, kết làm Vĩnh Viễn đồng minh." Vĩnh Viễn đồng minh? Mọi người lại là cả kinh. Phương Sinh đại sư cũng không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt. Này không phải là phổ thông minh hữu quan hệ. Vĩnh Viễn đồng minh mang ý nghĩa càng chặt chẽ, càng đặc biệt, càng cảnh tỉnh lâu dài chuyển thừa hỗ trợ quan hệ, tương tự với một số cổ lão mà mạnh mẽ đồng minh. Bàng Bạch Phát chấn động trong lòng, liền hội vàng đứng lên hành lễ nói, đại sư ưu ái, vạn bối vô cùng cảm kích. Chỉ là, quý tự chính là Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, vạn bối tông môn mới lập, căn cơ nông cạn, sợ khó trong lúc minh. Phương Chứng đại sư giơ tay ra hiệu hắn ngồi xuống, ngựa khi ôn hòa nhưng tràn ngập sức mạnh, bản thí chủ không cần quá khiêm tốn. Này minh cũng không thiếu Lâm bố thí, mà là lẫn nhau thành tựu. Hắn nhìn về phía Bàng Bạch Phát, trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Quý tông thất huyền vô hình kiếm nó tiếng đàn thuần hóa tâm thần, trong suốt ý niệm hiệu quả là thế gian hiếm có. Lão nạp vừa mới đã nói, năm đó nếu không có Hoàng huynh tiếng đàn giúp đỡ, lão nạp hay là cả đời khó vào dịch cân kinh cánh cổng kính. Dịch cân kinh bác đại tinh thâm, nhưng mà nó nhập môn cửa thứ nhất khám phá ta tướng người tướng cần tâm niệm đến thuần đến tịnh, không vì là tâm ma tạp niệm với nhiễu, đây là khó nhất một trong bộ, không biết kẹt lại bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt Thiếu Lâm đệ tử. Như có quý tông tiếng đàn giúp đỡ, có thể giảm mạnh này quan độ khó, giúp ta Thiếu Lâm hậu bối anh tài càng dễ dàng lĩnh ngộ dịch cân kinh nhập môn tuyệt diệu, bước vào này vô thượng pháp môn. Phương Chứng đại sư âm thanh mang theo một tia kích động cùng đối với tương lai mong đợi, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ta Thiếu Lâm tự tương lai sẽ có cơ hội đời đời đều có thể luyện thành dịch cân kinh cao thủ hàng đầu. Cặp đôi này Thiếu Lâm võ học truyền thừa chi vững chắc, tông môn chi hưng thịnh, ý nghĩa biết bao trọng đại. Ánh mắt của hắn sáng quắc mà nhìn Bàng Bạch Phát, mà quý tông mới lập căn cơ chưa ổn, có Thiếu Lâm vì là mình, giang hồ bọn đạo trích cũng làm kiêng kỵ ba điểm, có thể trợ quý tông bình ổn phát triển. Quý tông chi tiếng đàn giúp ta Thiếu Lâm truyền thừa tuyệt học, Thiếu Lâm lực lượng bảo hộ quý tông khai chi tán diệp. Đây là chân chính hỗ trợ lẫn nhau. Hỗ trợ cộng thắng. Cỡ này quan hệ, Phương Chứng đại sư cuối cùng tổng kết đạo, ngựa khí tràn ngập thâm ý, chính như năm đó lao nạp cùng Hoàng huynh, dù chưa đồng môn, nhưng hơn hẳn đồng môn, ở từng người trên đường lẫn nhau dẫn dắt, cộng đồng tinh tiến. Này không phải là đạo lữ chi chân ý vị trí sao? Thiếu Lâm cùng Hoàng Tiên Tông, hai phái kết này đạo lữ chi minh cũng là thừa tục lao nạp cùng Hoàng huynh năm đó chưa hết chi duyên pháp, cộng tương võ đạo chi thị cử. Phương Chứng đại sư lần này phân tích lợi hại, nhắm thẳng vào hạt nhân, lại bao hàm thâm tình lời nói, triệt để mở ra Phương Sinh đại sư mọi người nghi ngờ trong lòng. Phương trưởng sư huynh coi trọng như thế bảng bạch pháp, lễ ngộ rất nhiều, thậm chí không tiếc vận dụng đại hoàn đan, chữa trị cổ cầm, đề nghị vĩnh viễn chi minh, hàng đầu tự nhiên là nhớ tới cùng Hoàng Trung công phần kia có thể so với đạo lữ thâm hậu tình nghĩa, yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng cái nguyên nhân thứ hai, cũng là cực kỳ hiện thực mà vô cùng nguyên nhân trọng yếu, chính là nhìn thấy Hoàng Tiên Tông truyền thừa thất huyền vô hình kiếm đối với Thiếu Lâm tương lai hạt nhân truyền thừa dịch cân kinh to lớn phụ trợ giá trị. Phần này minh ước, là tình nghĩa cùng lợi ích kết hợp mà mỹ, là chân chính cảnh tỉnh thiên thu muôn đời sâu xa bố cục. Bàng Bạch Phát trong lòng lại không do dự, đứng dậy quay về Phương Chứng đại sư sâu sắc vái chào, âm thanh chân thành mà mạnh mẽ nói: "Đại sư nhìn xa trông rộng, tình tâm nghĩa trọng. Nay đạo lữ chi minh với Hoàng Tiên Tông có tái tạo ân huệ. Vạn bối đại bốn vị ân sư cùng Hoàng Tiên Tông trên dưới, bái tạ đại sư. Này minh, ta Hoàng Tiên Tông nguyện tiếp." Phương Chứng đại sư mỉm cười gật đầu, đưa tay đưa phủ, "Thiện hai." Bàng thí chủ xin đứng lên. "Nguyện hai phái tình nghĩa, như Tung Sơn thiếu thất, vĩnh viễn trường tồn, như Cầm Vận thiên âm, tương hòa cộng hưởng." Chương 31, Thanh Uy trấn thiên giới cùng lập phái tôn chỉ. Chương 31, Thanh Uy trấn thiên giới cùng lập phái tôn chỉ. Thiếu Lâm cùng Hoàng Tiên Tông đạo lữ chi minh ý đồ một khi xác lập, độ sâu xa ý nghĩa trong nháy mắt liền ở toàn bộ Thiếu Lâm cao tầng bên trong hình thành nhận thức chung. Phương Sinh đại sư trong lòng này điểm đối với miêu nữ vào tự khúc mắc, từ lâu tan thành mây khói, thay vào đó chính là đối với phần này minh ước giá trị sâu sắc tán đồng. Này đã không phải đơn giản che chở cố nhân đời sau, mà là liên quan đến Thiếu Lâm ngàn năm võ học căn cơ truyền thừa chiến lược tính hợp quần. Dịch cân kinh nhập môn khó khăn, quấy nhiều Thiếu Lâm vô số anh tài, bây giờ lại có Hoàng Tiên Tông thất huyền vô hình kiếm tiếng đàn có thể làm phá quan chìa khóa, nó giá trị không thể đánh giá. Hoàng Tiên Tông ở Thiếu Lâm cao tầng trong mắt, trong nháy mắt từ cần che chở phiền phức lên cấp vì là cực kỳ trọng yếu người mình nó địa vị cùng phân lượng, đã tuyệt nhiên không giống. Bàng Bạch Phát liền hướng về Phương Chứng đại sư đưa ra, muốn rời khỏi Phương Trượng thiện phòng, khác tìm nơi ở đại sư thiện phòng thành tu khu vực, vạn bối quấy rầy nhiều ngày, đã là thấp thỏm lo âu. Bây giờ thương thế đã rũ, cảnh giới sơ cố, không dám tiếp tục tiềm cư. Khẩn cầu đại sư cho phép vãn bối di cư khách xá. Bàng Bạch Phát ngôn từ khẩn thiết, tư thái thong dong, nhưng ánh mắt trong suốt, mang theo không thể nghi ngờ kiên trì. Phương Chứng đại sư nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Phần này biết tiến tới, hiểu đúng mực sự thế chi đạo, hơn xa nó tuổi tác nên có thành tựu. Hắn rõ ràng, Bàng Bạch Phát động tác này cũng không phải là xa cách, mà là xuất phát từ đối với Thiếu Lâm Phương Trượng kính trọng, cũng là đối với phần này dạy nặng tình nghĩa quý trọng, vừa được đại ân, liền càng ưng cẩn thủ bản phận, không cho đối phương thêm phiền phức. Đây là một loại căn cứ vào lẫn nhau kính trọng đúng mực cảm. Thiện hai, thí chủ có lòng. Phương Chứng đại sư mỉm cười gật đầu, không còn cương lưu, nếu như thế, Phương Sinh sư đệ, liền sắp xếp bảng thí chủ một nhóm vào ở Đạt Ma viện cái khác tinh xá đi. Nơi đó thanh tĩnh nhã trí, cũng là ta tự lễ đãi quý khách vị trí. Đạt Ma viện cái khác tinh xá, đã là Thiếu Lâm tự lễ ngộ khách lạ cao nhất quy cách. Phương Sinh đại sư tự mình dẫn đường sắp xếp, thái độ so với mấy ngày trước, nhiều hơn mấy phần chân thành tôn trọng. Dàn xếp lại sau, Bàng Bạch Phát vẫn chưa nóng lòng xuống núi. Hàng đầu cảnh giới tuy thành, nhưng cần thời gian triệt để lắng đọng. Càng quan trọng chính là hắn cần hiểu rõ thành Lạc Dương trận đó kinh thiên động địa song hùng cuộc chiến ở trên giang hồ nhấc lên thế nào sóng lớn. Ngày đó sau giờ ngọ, hắn liền đem Lam Phượng Hoàng cùng Lâm Bình Chi hoán đến tinh xá bên trong. Lam giáo chủ, sư đệ, Bàng Bạch Phát đi thẳng vào vấn đề, thỉnh cầu hai vị vận dụng từng người con đường, tìm hiểu một hồi mấy ngày nay trên giang hồ từng rõ. Trọng điểm ở chỗ, ta cùng Nhậm Ngã Hành tại bên ngoài thành Lạc Dương ác chiến một ngày đêm, cuối cùng lưỡng bại câu thương việc, bây giờ lan truyền làm sao? Đặc biệt là muốn lưu ý gần trong gang tấc phái Tung Sơn có gì phản ứng. Nhưng ghi nhớ kỹ, Tả Lãnh Thiền tâm tư thâm trầm, phái Tung Sơn nội bộ bền chắc như thép, chân chính hạt nhân cơ mật tuyệt khó thăm dò, chúng ta chỉ cần hiểu rõ một ít mặt ngoài, trên phố truyền lưu tin tức liền có thể. Lam Phượng Hoàng nghe vậy, đôi mắt sáng sáng ngời, vỗ ngực nói, "A Lang yên tâm, việc này bao tại trên người ta. Ta để các tỷ muội đổi thường phục, đi bên dưới ngọn núi thành trấn tử lâu, quan trà, trạm dịch đi dạo, những địa phương kia tin tức linh thông nhất." Phái Tung Sơn, "Hừ, chỉ cần đệ tử của bọn họ xuống núi chọn mua hoặc là nhận nhiệm vụ, luôn có thể nghe được chút tiếng gió." Nàng hành động lực cường, lập tức xoay người đi ra ngoài sắp xếp. Lâm Bình Chi thì lại trầm ổn đáp, "Vâng, sư minh. Ta vậy thì đi liên hệ Hà Nam cảnh nội Phúc Uy tiêu cục phân bộ." Tiêu cục vào Nam ra Bắc, lưới tin tức lạc hiểu rõ, đặc biệt là đối với ven đường Lục Lâm, địa phương thế lực hướng đi khá là mẫn cảm. Tuy rằng tìm hiểu không tới phái Tung Sơn hạt nhân cơ mật, nhưng xem bọn họ gần nhất có hay không dị thường điều động dấu hiệu, hoặc là phố phường truyền lưu liên quan với trận chiến này đối với phái Tung Sơn ảnh hưởng nghị luận, phải làm không khó. Dứt lời cũng đội vã rời đi. Lại hai ngày thời gian, ở cao thủ hàng đầu trong mắt dường như thời gian qua nhanh. Bàng Bạch Phát chuyên tâm quen thuộc cảnh giới mới, tâm phủ biển máu tuôn trào không thôi, nội lực càng tinh khiết hòa hợp. Tân chữa trị cổ cầm đặt trên bàn, tình cờ điều khiển hai lần, tiếng đàn réo rắt, mơ hồ mang theo một tia hòa hợp không ngại ý cảnh. Ngày thứ ba chạm vạ, Lam Phượng Hoàng cùng Lâm Bình Chi mang theo từng người tìm hiểu tin tức trở về. Tinh xá bên trong, dưới ánh đến. Lam Phượng Hoàng giành nói, "A Lang, tin tức truyền được nhanh chóng. Mặc dù mới mấy ngày, nhưng thành Lạc Dương ở ngoài trận đại chiến kia, đặc biệt là trên dây cung phục hy Bàng Bạch Phát cùng ma giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành ác chiến một ngày đêm, cuối cùng song song trọng thương tin tức, đã tại Trung Nguyên võ lâm sôi sùng sục. Tiểu lâu trong quán trà đều đang chuyển, nói tới sinh động như thật, cái gì tiếng đàn liệt không, trường lực vỡ núi, cuối cùng đánh cho thiên hôn địa ám, lưỡng bại câu thương. Cha cha, so với kể chuyện còn đặc sắc. Đều nói ngươi là trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng người số 1, liền Nhậm Ngã Hành bực này lão ma đầu đều không làm gì được. Có điều, nàng dừng một chút, đôi mi thanh tú cau lại nói, liên quan với phái Tung Sơn, ở bề ngoài xem động tĩnh không lớn. Tả Lãnh Thiền ít giao du với bên ngoài, Tung Sơn đệ tử cũng không thấy quy mô lớn gì động. Nhưng ta tỉ muội ở Đăng Phong quận lỵ, từ một cái thưởng cho phái Tung Sơn đưa món ăn lão nông trong miệng, vô ý nghe được điểm tiếng gió. Nói là mấy ngày nay quá thất trên núi bầu không khí rất ngột ngạt, tuần tra đệ tử so với ngày xưa có thêm mấy đội, khẩu lệnh cũng đổi được cần. Còn có, nhà thuốc quản sự tựa hồ đoán giận quá, gần nhất muốn thuốc trị thương lượng so với bình thường nhiều hơn không ít, phẩm chất yêu cầu cũng cao. Cụ thể cho ai dùng, liền không biết. Lâm Bình chi tiếp lời nói, sư minh, tiêu cục bên kia tặng lại cũng gần như. Việc này tại Trung Nguyên một vùng chấn động rất lớn, chính đạo nhân sĩ đại thể phân chấn, cho rằng ngươi trọng thương ma giáo kiêu hùng, tăng mạnh ta chính đạo thanh uy. Mà hắc đạo nhân vật thì lại câm như hến, đặc biệt là tới gần Lạc Dương cùng Tung Sơn một vùng, làm việc đều thu lại rất nhiều, tựa hồ sợ bị cuốn vào báo tác trung tâm. Liên quan với phái Tung Sơn, Phúc Uy tiêu cục ở Đăng Phong chi nhánh trưởng quỹ lưu ý đến, phái Tung Sơn ở trong thành mấy chỗ sản nghiệp, mấy ngày nay tăng mạnh đề phòng, các quản sự tựa hồ cũng so với ngày xưa càng cẩn thận, dễ dàng không lộ diện. Mặt khác, có đi dự Tây tuyến tiêu sư báo lại, nói hai ngày trước tựa hồ nhìn thấy một đội phái Tung Sơn trang phục tinh nhuệ đệ tử, nhân số không nhiều, ước hơn 10 người, cảnh tượng đội vã địa đi hướng tây đi tới, phương hướng cũng rõ. Tiêu cục không dám điều tra sâu, chỉ nhớ rồi tình huống này. Bàng Bạch Pháp lặng lặng nghe, ngón tay vô ý thức ở cổ cầm biên giới sẽ qua. Tin tức tuy vụ bặt, nhưng chắc vá lên, chỉ về rõ ràng, hắn cùng Nhậm Ngã hành cuộc chiến, đã tại Trung Nguyên võ lâm nhấc lên sóng lớn mênh mông, hắn trên dây cung phục hy danh hiệu cùng thực lực bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tả Lãnh Thiền tuyệt đối không phải thờ ơ không động lòng. Mặt ngoài bình tĩnh dưới là ám lưu mãnh liệt. Tăng mạnh tuần tra, thay đổi khẩu lệnh, mua sắm càng nhiều cao cấp thuốc trị thương, những này đều biểu hiện phái Tung Sơn tiến vào độ cao tình trạng giới bị, nội bộ tất nhiên đang nghiêm mật ước định việc này mang đến ảnh hưởng cùng khả năng đến tiếp sau nguy hiểm. Cái kia đội Tây đi tinh nhuệ, mục đích không rõ, nhưng đáng giá cảnh giác. Nhậm Ngã hành trọng thương chưa lành, nó thuộc hạ cũng tạm thời mai danh nhận tích, hiển nhiên ở ẩn nút liếm lắp vết thương, tích chứa sức mạnh. Giờ khắc này là nguy hiểm nhất trước yên tĩnh, cũng không ai biết hắn khôi phục sau gặp làm sao điên cuồng trả thù. Trận chiến này tạm thời áp chế hắc đạo kiêu ngạo, nhưng cũng làm cho chính tà trong lúc đó sức giãn càng thêm căng thẳng. Phái Tung Sơn thứ khổng lồ này, nhân gần trong gang tấc, nó phản ứng tác động toàn bộ Trung Nguyên võ lâm thần kinh. Tả Lãnh Thiền, quả nhiên đa mưu túc trí. Bàng Bạch phát nhếch miệng lên một tia ý lạnh, hắn giờ khắc này chỉ sợ là vừa kinh mà thích, kinh cho ta thể hiện ra thực lực và tiềm lực, thích với Nhậm Ngã hành bị trọng thương. Hắn ở cân nhắc, đang đợi cơ hội. Còn cái kia đội Tây đi nhân mã, hắn tiếp tục trong lòng trầm ngâm, hay là đi liên lạc một số trong bóng tối sức mạnh, hay là đuổi theo cha Nhậm Ngã hành tung tích. Nếu như Nhậm Ngã hành bị hắn thừa dịp hư đã thủ, cũng không tính kém. Khổ cực hai vị. Bàng Bạch phát ánh mắt trầm tĩnh như nước, những tin tức này đã đầy đủ phán đoán tình thế. Tiếp đó, có hai việc muốn đi làm. Hắn nhìn về phía Lâm Bình Chi, trật tự rõ ràng truyền đạt chỉ lệnh. Số 1, sư đệ, ngươi thông qua Phúc Uy tiêu cục ổn thỏa nhất thương lộ, đem một tin tức thả ra ngoài. Không muốn chỉ ra bất kỳ chi tiết, chỉ trần thuật một sự thật, ta Bàng Bạch Phát cùng Nhậm Ngã hành ở Lạc Dương bạo phát đại chiến nguyên nhân, là ta từ chối cùng với liên thủ cộng trên Hắc Mộc Nhai đối phó Đông Phương bất bại. Nhậm Ngã hành bởi vậy thẹn quá thành giận, mới không tiếc đánh đổi độc thủ. Nhớ kỹ, tìm từ muốn khách quan, chỉ nói nhân quả, không thêm lùm đớm. Lâm Bình Chi ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt lĩnh ngộ sư minh dụ ý, phải. Sư minh yên tâm, ta rõ ràng. Tin tức này vừa ra, Hắc Mộc Nhai trên Dương Liên đỉnh cùng Đông Phương bất bại, địch ý tất nhiên giảm nhiều. Đồng thời, điều này cũng bằng nói cho tất cả mọi người, Nhậm Ngã hành chính đang tìm kiếm khắp nơi cường biện đối phó bọn họ, là cái trần trụi dương lưu. Ca Minh, Bàng Bạch phát khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lam Vượng Hoàng, ngựa khí mang theo một tia trịnh trọng. Chuyện thứ hai tương tự cần tung ra ngoài, nhưng lần này cần rộng rãi, phải nhanh, muốn cho toàn bộ giang hồ cũng nghe được. Vậy chính là ta Hoàng Tiên Tông lập phái tôn chỉ. Hắn đứng lên, âm thanh không cao, nhưng tự rõ ràng, mang theo một loại không thể nghi ngờ tuyên cáo ý vị. Hoàng Tiên Tông không vẫn còn cùng người tranh đấu, chúng ta chỉ vì tự do tự tại, hảo hảo sống sót. Thành lập tông môn chỉ vì cùng chung chí hướng người ôm đoàn sưởi ấm, không tranh quyền đoạt lợi, không tham dự bất kỳ giang hồ phân tranh. Hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, dường như sắt thép va chạm, đặc biệt thanh minh, đã quyết định vào Hoàng Tiên Tông người, bao quát Nguyên Mai Trang bốn vị ân sư, Nguyên Phái Hành Sơn Lưu Chính Phong, Nguyên Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng Lao Khúc Dương, Nguyên Phúc Uy Tiêu Cục trở chư vị tiền bối cùng gia quyến đệ tử. Qua lại tất cả ân oán, tự vào ta tông môn ngày lên, xóa bỏ. Câu cuối cùng, dường như búa nặng đập xuống, sau lần đó, bất luận hắc đạo bạch đạo, người không xâm phạm ta, ta tuyệt không phạm nhân. Nếu người phạm ta, chí tử mới thôi. Nay 16 chữ, mang theo như chặt đình chém sắt quyết tuyệt cùng băng lạnh sắc ý, trong nháy mắt để tinh xá bên trong nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy phần. Được lắm, chí tử mới thôi. Lam Vượng Hoàng trong mắt dị thải liên tục, vỗ tay khen, A Lang lời này nói tới đề khí. Đủ bá đạo, đủ rõ ràng. Lao nương yêu thích. Nàng lập tức tỏ thái độ, yên tâm, việc này giao cho ta. Thủ hạ ta tỉ mội am hiểu nhất lơ đãng địa phân tán tin tức, bảo đảm dùng không được 3 ngày, liền ven đường bán mì vằn thắn ông lao đều có thể nói ra cái 1, 2, 3 đến. Tôn chỉ lập phải hiểu, cũng đỡ phải những người mắt không mở trở lại rông dài. Lâm Bình Chi cũng nghiêm nghị nói, sư minh, tiêu cục trải rộng các nơi phân cục, cũng sẽ đồng bộ đem tông môn tôn chỉ lan truyền ra ngoài, bảo đảm bao trùm sở hữu trọng yếu thành trấn cùng giang hồ thế lực. Được, việc này không nên chậm trễ, tức khắc đi làm. Bàng Bạch phát quả đoán phất tay. Lâm Bình Chi cùng Lam Phượng Hoàng lĩnh mệnh, đội vã rời đi tinh xá, từng người đi an bài sắp xếp. Tin tức dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ đá tảng, cấp tốc ở trên giang hồ nhấc lên sóng lớn. liên quan với Lạc Dương đại chiến chân tướng rất nhanh truyền ra, trên dây cung phục hy bảng Bạch Phác từ chối cùng Nhậm Ngã Hành liên thủ đối phó Đông Phương bất bại, bởi vậy chọc giận vị này ma giáo trước giáo chủ, mới bạo phát trận đó kinh thiên động địa đại chiến. Thuyết pháp này lo dịp rõ ràng, hợp tình lý, cấp tốc bị khắp nơi tiếp thu. Nhậm Ngã Hành thì lại trở thành tiêu điểm, hắn tìm kiếm khắp nơi cường viện ý đồ, bị Trần Chuỷ địa đặt tại ở bề ngoài khiến cho tình cảnh càng bị động. Mà Hoàng Tiên Tông lập phái tôn chỉ, càng là gợi ra rộng rãi nghị luận, không vẫn còn tranh đấu, chỉ vì tự do tự tại, hảo hảo sống sót. Ôm đoàn sưởi ấm, không tranh quyền bạc lợi, không tham dự phân tranh. Nguyên Mai Trang Tứ Hữu, Lưu Chính Phong, Khúc Dương, Phúc Y Tiêu Củ, qua lại ân oán xóa bỏ. Cuối cùng cái kia nói năng có khí phách người không xâm phạm ta, ta tuyệt không phạm nhân. Nếu người phạm ta, chí tử mới thôi, càng là dường như dấu ấn giống như, khắc vào mỗi một cái nghe nói người trong lòng. Giang hồ phản ứng định viễn là phức tạp. Trong chính đạo không thiếu thưởng thức nó không tranh thái độ người, đặc biệt là biết được Lưu Chính Phong, Khúc Dương bực này nhân vật cũng vào này tông, càng cảm thấy nó có dung người chi lượng, chỉ cần không chọc sự, vui mừng khi thấy vậy. Hắc đạo thế lực đại thể khịt mũi con thường, cho rằng có điều là tự vệ lời hay, nhưng chí tử mới thôi cảnh cáo phân lượng mười phần. Đặc biệt là nghĩ đến Tung Lũng trăm người chém khủng bố chiến tích, cùng với Lạc Dương gắng chống đỡ Nhậm Ngã Hành một ngày một đêm dũng mãnh, không người muốn y đi dễ dàng đụng vào con này nhìn như ngủ đông, kỳ thực lợi trảo vẫn còn mánh hổ. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, vốn là hắc đạo pháp tắc sinh tồn. Nói chung, có người khịt mũi con thường, cho rằng đây là tân môn phái đặt chân bất ổn lúc giả bộ. Có người thì lại rất tán thành, cảm thấy đến ở hỗn loạn trong chốn giang hồ, có thể có như vậy một mảnh chỉ cầu an ổn tịnh thổ, đúng là hiếm thấy. Càng nhiều người thì lại nhớ kỹ phần kia bình tĩnh tuyên cáo dưới ẩn chứa, làm người ta sợ hãi quyết tuyệt sát ý.